Chương 300, Lôi pháp nhập đạo, đại âm hy thanh, 2, 1, chương 300, Lôi pháp nhập đạo, đại âm hy thanh, 2, 1, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tất cả thần hương cũng đang rung động. Sau đó không giống nhau vị này tả hộ pháp đứng dậy, nhục thân không chọn vẹn tịnh nghiệp hòa thượng đã phi thân đập xuống, dùng thân thể chính mình, hóa thành một quả lung đỏ sao băng hung hăng nện ở trên người tả hộ pháp. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tả hộ pháp trên người bảo giáp thì tại một tiếng vang giòn bên trong nổ bể ra, phía trên gương mặt phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Mọi người thấy một màn này, trong lòng cũng sợ hãi, đây là có bao lớn thủ, nhường hòa thượng này liều mạng tới. Đinh linh đinh linh, từng cây xiềng xích theo trong hư vô xuyên qua, muốn đem tịnh nghiệp hòa thượng lôi kéo quay về, nhưng mà sát mắt đỏ tịnh nghiệp hòa thượng đây là quyết tâm muốn đánh tính hòa tả hộ pháp liều mạng bình thường, cắn nát đầu lưỡi, quay đầu phun ra một ngụm kim huyết. Kim huyết giữa không trung hóa thành phật văn, tạo thành một tiên lập loại kinh văn, tỏa ra khủng bố phật quang, không chỉ đem lao thần dây sắt tạp thoái, càng đem lao thần cả người nện đến bay rất ra ngoài. A, lần này lao thần thảm rồi, trước đó tịnh nghiệp hòa thượng cùng hắn đấu pháp, còn có đến có hồi, nói cho cùng chẳng qua là tịnh nghiệp hòa thượng xuất công không xuất lực, chỉ nghĩ muốn ồn ào chút động tĩnh, cũng không định liều mạng. Huống hồ hắn đã chú ý tới Trương Tuấn bên này, phát hiện tiểu tử này đúng là dẫn động lớn như thế thiên kiếp, trong lòng đặc biệt vui vẻ, hận không thể Trương Tuấn nhiều dẫn một ít tiếp theo, đến lúc đó đem Bạch Quân cho treo chọc ra đây, nếu là có thể nhường Bạch Quân tại đây người trẻ tuổi trên người lại tiêu hao mấy phần thực lực lời nói, như vậy tiểu tử này là chết rồi cũng đáng được. Có ai nghĩ được, Bạch Quân lại không còn xuất thủ, ngược lại là tên phản đồ này nhẫn không ra nhảy ra ngoài. Lần này tịnh nghiệp hòa thượng trong mắt lập tức liền đỏ lên, vừa ra tay chính là liều mạng tư thế. Người ta cũng liều mệnh, ngươi còn không thức thời địa đi lên gót, tinh khiết chính là muốn ăn đòn. Chỉ thấy Phật huyết hắt vấy ở trên người, trong nháy mắt đem vị này lao thần đại nhân toàn thân cho đốt ra lít nha lít nhít mấy chục cái lỗ thủng lớn ra đây. Mỗi cái lỗ thủng hưng phấn mà bước lên nhìn máu đen, đau đến vị này lao thần đại nhân như là chó nhà có tang ngã trên mặt đất qua lại lăn lộn. Những thứ này nguyên bản còn cố ý giúp đỡ những kia quỷ thần, trong nháy mắt thì dập tắt phần này thấy việc nghĩa hăng hái làm ý nghĩ. Mà ở giờ phút này, Trương Tuấn kỳ thực đã tỉnh lại. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở lôi điện ngưng tụ đại dương mênh mông trong thức hải, nguyên thần đã về đến kim điện. Cùng dĩ vãng khác nhau là, này mai khéo leo con dấu bên trên, nhiều hơn mấy phần tử khí, tại con dấu dưới đấy thì là nhiều hơn một đạo thật sâu vết khắc. Đạo này vết khắc mặc dù chỉ có một bút, lại là tự nhiên mà thành, giống như một cái thần kiếm, giống như một cái tinh lôi, chính là hắn đúng lôi đạo chi pháp tổng kết cùng tâm đắc, trong đó còn bao hàm chính mình đúng kiếm đạo đã hiểu. Đây chính là hắn nói, là hắn nhập đạo đến nay đạo thứ nhất đại đạo ấn ký, chỉ chờ đem này đại ấn hoàn chỉnh, đó chính là chính mình đúng đại đạo lý mở thấu triệt viên mãn lúc. Chẳng qua cho dù chỉ là sơ bộ nhập đạo, Trương Tuấn cũng cảm thấy được chỗ tốt vô tận. Trường Thanh công cao hơn một tầng, lại cho mình ngưng ra 18 khỏa thanh nguyên dị chủng đồng thời thu nạp hàng loạt lôi đỉnh chi lực, chính mình nhục thân đạt được lôi đỉnh chi khí tầm bổ, giờ phút này nhục thân giống như lưu ly, mỗi một cây lỗ chân lông đều bị rót vào lôi đỉnh chi khí. Hắn mở to mắt, ánh mắt tất nhiên là trước tiên liền thấy đang liều mạng tịnh nghiệp hòa thượng. Giờ phút này tịnh nghiệp hòa thượng vô cùng thảm, toàn thân thiếu cánh tay thiếu chân, bị quỷ lực chỗ quấn quanh, cũng là dùng nguyên thần chi lực, khống chế pháp bảo hàng ma sử hung hăng đánh tới hướng một tên khác quỷ thần. Tên này quỷ thần, toàn thân khoác bảo giáp, chỉ là bảo giáp giờ phút này đã bị nện nứt, lộ ra bảo giáp ở dưới chỗ dính liền cùng nhau ra thịt. Đối phương cầm trong tay trường mâu, nhìn như bị thương không tính quá nặng, có thể đã hồng liên nghiệp hỏa thiêu đến toàn thân hưng phấn nổi lên. Hứa Đường Sa, ngươi như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cùng ngươi làm năm thế nhưng kém xa. Tịnh nghiệp hòa thượng thấy rõ ràng Hứa Đường Sa hình dáng, từng có lúc như vậy anh tuấn gương mặt đẹp trai, hiện nay đã siêu siêu mèo mèo, da thịt cùng trên người quỷ khí trôi nối liền cùng một chỗ, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ làm cho người cảm thấy kết cục như thế, đúng là đáng thương đáng hận. Được xưng là Hứa Đường Sa tả hộ pháp cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là trên tay trường mâu quấn lên một cỗ đen nhánh của phòng, sau lưng hắn đúng là hiện ra một quả đen nhánh ám tinh. Ám tinh lóe ra lanh quang, kia phía dưới, làm hắn toàn thân nghiệp hỏa đều tàn đi, đồng thời quỷ dị lanh quang chiếu xạ trên người tịnh nghiệp hỏa thượng, đúng là nhường hắn không cách nào lại duy trì pháp tướng, trên người nghiệp hỏa bắt đầu nhanh dập tắt. Cái này vốn nên là một quả lập loại tinh tú, hiện nay theo Hứa Đường Sa sa đoạn, tinh tú chi lực cũng bị quỷ lực ô nhiễm, đã trở thành một quả quỷ tinh. Quỷ tinh trong ngồi ngay ngắn một thân ảnh này không phải nam không phải nữ, tay nắm niêm hoa chỉ, chân đạp hắc kim sen, ma quái nhất là đạo thân ảnh này đúng là không đầu. Được này quỷ ảnh gia trì, Hứa Đường Sa toàn thân cũng biến thành vô cùng ma quái, trên người vỡ tan khuôn mặt phát ra thê lương tiếng cười quái dị. Hiến tế, đại cực lớn ác chúng sinh nương nương. Theo những thứ này gương mặt niệm tụng âm thanh, kia không đầu thần linh giống như cùng Hứa Đường Sa nhục thân tương hợp, theo quỷ giới pha không mà đến, tuy có không trọn vẹn, lại cho người ta một loại quỷ dị mỹ cảm. Nàng giơ cánh tay lên một tiếng đáng sợ kim trúc vỡ ra tiếng vang phát ra, tịnh nghiệp hòa thượng trong tay hàng ma sử đúng là tự động phân giải. Đi chết. Một tiếng sen lẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ là âm thanh linh hoạt kỳ ảo, không biết là Hứa Đường Sa hay là vị này không đầu quỷ thần. Tay kia nâng lên, khổng lồ quỷ lực trong lòng bàn tay hiện hiện nghịch hướng vạn chữ chân ngôn, một cái bóp hướng tịnh nghiệp hòa thượng biết hầu. Đúng. Đột nhiên, tịnh nghiệp hòa thượng giống to một tiếng phát ra, sau lưng tinh tú ánh sáng đầu tiên là một hồi ảm đạm, sau đó đột nhiên bộc phát đến cực hạn, hiện ra một đầu kim kê thân hình, trong miệng thốt ra chói mắt kim quang. Tịnh nghiệp hòa thượng một chiêu này cực kỳ khủng bố, linh là liều lên tự bạo tinh tú, cũng muốn giết chết Hứa Đường Sa. Chương 300, Lôi pháp nhập đạo, đại âm hy thanh, 2, 2, chương 300, Lôi pháp nhập đạo, đại âm hy thanh, 2, 2, hắn tinh tú là máu ngày gà, phối hợp thêm tịnh nghiệp hòa thượng trong miệng hô lên kia âm thanh bí chú mặt trời chân ngôn gia trì, uy lực trong nháy mắt tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Một khi lối ra, chính là giống như mặt trời, đại đạo gợn sóng quyết tán, vỡ nát thiên cung. Hứa Đường Xa thì phát giác được Tịnh Nghiệp Hòa Thượng ác ý, vội vàng ngăn cản, sau lưng không đầu nữ gọi ra một đạo màn ánh sáng màu đen, vững chắc phiến thiên địa này, nhưng trung quy là chậm một bước. Phúc. Chân ngôn phóng qua quanh thân, Hứa Đường Xa sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun máu, vốn là vỡ ra bảo giáp tại lúc này triệt để hóa thành một mịn, cơ thể gần như bị ép thành thịt vụn. Cũng may thời khắc mấu chốt, không đầu quỷ thần lúc này đưa tay một chạm, đúng là đem Hứa Đường Xa viên kia đầu người chém xuống, cùng mình không đầu chi thân tương dung ghép lại cùng nhau, bằng vào khổng lồ quỷ thần lực lượng, cưỡng ép từ trong kim quang bỏ chạy mà đi. Bằng không lại trễ một chút, chỉ sợ hôm nay chính là Hứa Đường Xa nơi táng thân. Mắt thấy Hứa Đường Xa người đã chạy, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đấy mắt hiện lên một vòng không cam lòng, nhưng cũng không đang dây dưa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tuấn phương hướng, thầm nghĩ, người trẻ tuổi, còn lại coi như nhìn xem ngươi. Lúc này không đi chờ đến khi nào, chính mình giờ phút này rời đi, tiểu tử này ngay lập tức sẽ trở thành thần hương công địch, vì chính mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Tiểu đạo hữu, Bần tăng đã giúp ngươi nhiều như vậy, lần này có thể đến phiên ngươi tới giúp ta. Hạ quyết tâm, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng phi thân bật lên, hồng liên nghiệp hỏa bao vây toàn thân, chính là một đoàn to lớn hỏa cầu, muốn từ thần hương lao ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, xếp bằng ở trong biển lôi Trường Tuấn đột nhiên mở mắt ra, đưa tay trộn một cái, tụy linh thủ phát động, nhất thời quanh mình lôi quang đúng là đi ngược dòng nước hội tụ tại Trường Tuấn trong lòng bàn tay, hóa thành một viên khối cầu. Sau đó bị hắn trở tay ném đi, khối cầu tại Tịnh Nghiệp Hòa Thượng trước mặt oanh tạc. Bất thình lình sấm chớp mưa bão, nhường Tịnh Nghiệp Hòa Thượng tại chỗ thổ huyết, cơ thể như là diều đứt dây một bay rất ra ngoài một đầu quẳng xuống đất, trên mặt đất cày ra hơn 10 mét dài cống rãnh sau đó, mới vất vả đứng lên. Bành! Có thể đón đầu chính là một tiếng buồn bực trầm tiếng sấm âm thanh. Đạo này lôi, chỉ có hắn âm thanh, không có hắn ảnh, đã không có tia chớp lao nhanh, cũng không có lôi quang chói mắt, chỉ là tiếng sấm quần quật mà đến, chính là giống như trời đất sụp đổ, sơn hà tan vỡ. Tịnh Nghiệp Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi nhìn Trương Tuấn phương hướng, cơ thể bất lực ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chính là triệt để ngất đi. Lần này không vẹn vẹn là một đám quỷ thần choáng rồi, ngay cả Tà Tiên Đồng thì choáng váng. Thậm chí bao gồm đã hôn mê Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đều không có nghĩ đến, Trương Tuấn sẽ ở lúc này phản chiến một kích. Mọi người ở đây vẫn không rõ sở đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi trốn đi thật xa Hứa Đường Xa đúng là lần nữa theo trong hư không thoát ra, trong tay cầm một cây biến hình trường mâu, hướng phía trên mặt đất Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đâm tới. Đây là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, dự định trảm thảo trừ căn. Chỉ là có một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, Trương Tuấn thân ảnh phảng phất là xuyên thủng thời không bình thường, sau một khắc chính là xuất hiện Tịnh Nghiệp Hòa Thượng bên cạnh. Đối mặt đâm tới trường mâu, phía sau hắn dây sắt đinh linh rung động, bắn ra lập loè lôi quang, rút trên trường mâu, đem trường mâu đánh bay đồng thời, Trương Tuấn ấn đường lóe lên bích loa kiếm lượn vòng mà lên, thân kiếm đúng là toàn thân phát ra chướng mắt dị sắc. Mũi kiếm bổ về đằng trước, phía trên từng vòng trận pháp tầng tầng đan xen, bên trong một tôn phương ấn hư ảnh hiện hiện, bắn ra sán lạn ánh sáng mạnh, theo một kiếm này bổ ra, trước mặt thế giới chính là hóa thành như mặt trời giữa trưa. Lần này là có địa quang, lại là không có tiếng sấm. Chẳng những không có tiếng sấm, thậm chí ngay cả chúng quanh mảnh thế giới này cũng một chút yên tĩnh lại. Có người tại lúc này há to miệng, phát hiện bất kể chính mình dùng lực như thế nào giống to hô to, cũng vô pháp phát ra một chút tiếng vang. Ngược lại là Hứa Đường Xa chính mình bưng kín lỗ tai, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi trừng mắt nhìn Trương Tuấn một chút về sau, mới phi thân rời đi. Chỉ chờ Hứa Đường Xa triệt để rời khỏi, mọi người mới cảm giác được mình có thể lại lần nữa mở miệng, chỉ là không biết vì sao, trong lỗ tai dẫn đầu vang lên một hồi vù vù âm thanh. Tất cả đầu đều là ông tác hưởng, cảm giác dường như là vừa vặn chui vào độ sâu trong biển giống nhau, mà nhĩ bị to lớn khí áp cho nhồi vào. Chỉ có một người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Tuấn. Tả Tiên Đồng hai mắt đăm đăm, hắn đầu óc không tự chủ được nhớ ra chính mình sư phụ từng tự đủ qua lời nói. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tiểu đồng, lôi pháp cũng tốt, đạo pháp cũng được, thế gian vạn pháp đều cũng có dấu vết mà theo, có thể chỉ có lôi pháp làm được cực hạn, chính là đại mà vô hình, vang mà vô âm. Sư phụ, ta không hiểu, đã là vô âm, làm sao trấn nhiếp Chu Tả, nếu là vô hình, làm sao có thể hiện ta lôi pháp bá đạo? Làm thời Tả Tiên Đồng hắn không hiểu, cũng không hiểu chính mình sư phụ lời nói. Hiện tại hắn mới hiểu được, cái gì mới là lôi pháp đến cực điểm. Đại tượng vô hình, tuy là vô hình, lại thắng qua hữu hình, nghiền ép văn pháp, để người khó lòng phòng bị. Đại âm hy thanh, tuy là im ắng, lại là vượt trên thiên địa chúng sinh âm thanh. Ngỡ ra một hồi lâu, Tả Tiên Đồng mới nhịn không được tự lẩm bẩm, rốt cục hắn là thần tiêu phái, hay ta là thần tiêu phái? Tả Tiên Đồng nội tâm nhất thời buồn bực tới cực điểm. Người khác thực lực mạnh hơn hắn, hắn thì không thèm để ý, có thể khó chịu thì khó chịu tại, người ta là tà đạo xuất thân, sao lôi pháp thành tựu bên trên, ngược lại so với hắn cái này chính bắt kinh thần tiêu chân truyền còn khủng bố, thực sự là càng nghĩ càng giận, dậm chân một cái, này, sớm biết ta thì nằm trong tông môn đi ngủ tốt. Hiện tại hối hận cũng là không còn kịp rồi, cũng không thể sự tình gì đều không có làm, thì mơ mơ hồ hồ đi người đi. Bên này Tả Tiên Đồng còn đang suy nghĩ vào thà rằng không, chứ Tuấn lại là đã đem Tịnh Nghiệp Hòa Thượng nhấc lên, đưa tay tại hắn trong tay áo lục lọi một hồi, đừng nói, vẫn đúng là lục lọi ra không ít đồ tốt ra đây. Nhìn trên tay những kim quang này lập loè bảo vật, Trương Tuấn thì không khách khí thu vào túi chứa vật về sau, ánh mắt nhìn về phía xa xa thần lầu phương hướng, lập tức một bước xa chính là chạy về phía thần lầu phương hướng, nên đi cùng vị này thần lầu chi chủ hảo hảo nói chuyện rồi. Chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn, 1, 1, chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn, 1, 1, Trương Tuấn trở giáo một kích, là tất cả mọi người không ngờ rằng kết quả. Nhưng đối với những người khác mà nói, kết quả này cũng không để người cảm thấy bất ngờ. tỷ như chính đoan ngồi ở thần trong lầu vị kia chỉ có nửa người thiếu nữ. Làm Trương Tuấn đi vào thần lầu trước cổng chính lúc, lần trước tiếp đai chính mình cùng hoàng bao người già Lý cười dài đã tại cửa chính chờ. Giao cho ngươi. Trương Tuấn đem trên tay đã hôn mê tịnh nghiệp hòa thượng giao cho hắn. Nhìn vị này thánh đạo cao tăng, Lý cười dài miệng đều nhanh muốn nứt lái đến sau gáy đi. Lúc này để người đem vị này thánh đạo cao tăng đưa đi đại lao, lập tức tự mình dẫn đường, thiện Trương Tuấn về sau đi. Cùng lần trước khác nhau, lần này Lý cười dài mang theo Trương Tuấn đi vào một chỗ đầu bậc thang, nơi này bậc thềm đều là quỷ dân biến thành, là dùng mấy ngàn thiếu nữ thân thể trải thành, dẫm lên trên chính là sẽ nâng Trương Tuấn thân ảnh tự chủ đi lên mà đi. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, ngài lần này là thần hương lập xuống bất thế chi công, Điền Côn cảnh chủ cũng đối với ngài tán thưởng không thôi, chuyện này tất nhiên sẽ nhường Bạch Quân tự mình hỏi đến lúc đó, ngài trong thần hương địa vị, nhất định là nhất nhân chi hạ, trên bạn người. Lý cười dài trên mặt ý cười sáng lạ, cùng là cấp nhập đạo cao thủ, hắn thời khắc này thái độ có thể dùng định luật để hình dung cũng không đủ. Kỳ thực này không kỳ quái, cùng là cấp nhập đạo, Lý cười dài chẳng qua là bị quỷ thần ban cho quỷ đạo phát tác, mà Trương Tuấn là chân chính có được chính mình đạo ngân. Dù là chỉ là một sợi đạo ngân, còn xa xa chưa hoàn chỉnh, nhưng từ một điểm này bên trên, vô luận là thực lực hay là tương lai tiềm lực, đều đã là thắng qua Lý cười dài không biết bao nhiêu lần. Huống chi, trên người Trương Tuấn còn đồng thời có di thần chi lực, chỉ dựa vào đây, hắn ở đây quỷ giới thì có một chỗ cắm rủi. Cũng đúng thế thật, Bạch Quân biết rõ Trương Tuấn dẫn phát thiên lôi sẽ để cho hắn khổ tâm kinh doanh hồ cầu nguyện bị hủy diệt, nhưng thủy chung không còn ra tay với hắn nguyên nhân một trong. Dù là Bạch Quân cũng đúng di thần có cực lớn kiên kỵ, lần này năng lực thành công, ta sư huynh đồng dạng không thể bỏ qua công lao, làm phiền mời hắn cùng đi đi. Trương Tuấn nhưng không có quên Hoàng Mao, thuận miệng liền đem lần này công lao phân cho hắn một nửa. Đối với cái này Lý cười dài gật đầu liên tục đáp lại, nhưng trong lòng lại là một hồi nói thầm, Hoàng Mao tại đại lao làm cái gì hắn nhưng là rõ ràng, trong này muốn nói có công lao của hắn, ha ha, liền xem như có công lao, kia linh ông đám nương nương không phải cũng đã thưởng thức qua sao? Chẳng qua Lý cười dài cũng sẽ không ngốc đến mức đi để cập chuyện này, người ta sư minh đệ sự việc, không tới phiên hắn người ngoài này xem bảo. Huống hồ Hoàng Mao tiềm lực sát thực rất lớn, càng là hơn không thể tùy tiện đắc tội. Lý cười dài sẽ không cần tự mình đi phân phó, chỉ là phủi tay bên cạnh thang cuốn, thông tin lập tức liền chuyển tới lầu dưới, theo sát liền sẽ có người đi đại lao mời Hoàng Mao đến. Ông, màu đen đặc đại môn bị mở ra, Lý cười dài dừng chân không tiến, đại nhân, Điền Côn cảnh chủ liền tại bên trong đợi ngài, ta thì không tiện tiến vào. Ừm. Trương Tuấn gật đầu, trực tiếp đi vào đại điện bên trong, lớn như vậy địa đường, thờ phụng rất nhiều không chọn bện pho tượng. Những thứ này pho tượng đều là phía sau, đều là thần hương trung thần linh. Địa vị theo thấp đến cao, theo thứ tự về sau sắp xếp. Lúc này, Trương Tuấn dừng lại nhịp chân, nhìn thấy một tôn nữ tử pho tượng, nữ chính không có ngũ quan, lồng ngực vỡ ra một lỗ hổng, chỉ có một con mắt từ đó mở ra quan sát người đời, một cánh tay đi lên kéo dài hóa thành cổ thụ che trời. Hai chân hóa thành rễ cây, cắm rễ tại bên trong lòng đất. Pho tượng phía dưới có một mặt hoàng kim chế tạo minh bài, trên đó viết về vị này thần linh đủ loại xương hào huyền nữ nương nương, chăn nuôi gia súc chi thần, thái bình chi thần, thủ hộ đại thần. Là cái này huyền nữ quan phía sau thần linh, chẳng qua là khi ngày chính mình hủy huyền nữ quan, nhưng cũng không thấy đối phương hiện thân. Hiện tại từ nơi này xếp hạng đến xem, vị này huyền nữ nương nương địa vị dường như cũng không cao. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn thấy một thỏ thủ lĩnh thân ra hỏa, tay trái cầm liêm đao, tay phải lại là sách giỏ trúc, hình tượng rất là đáng yêu. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía dưới hoàng kim hàng hiệu ma cô thần, mộng ngữ chi thần, lữ nhân chi thần. Đại thỏ danh khí vẫn còn lớn, nhìn xem xếp hạng đây huyền nữ nương nương còn cao hơn một ít. Chỉ là không biết vì sao gia hỏa này chỉ còn lại có một con thỏ đầu, thân thể không thấy, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Trương Tuấn nghĩ đến đại con thỏ, gia hỏa này ăn hết chính mình thanh nguyên dị chủng không được bao lâu, chính là sẽ bị chính mình khống chế. Đến lúc đó không chỉ khách sạn muốn trở thành chính mình bật trong bàn tay, đầu này thỏ năng lực cũng muốn triệt để làm việc cho ta. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng đi đến đại điện cuối cùng. Ba tôn to lớn tượng thần dưới, một vị chỉ có nửa người thiếu nữ nghiêng người mà ngồi, một tay cầm lược, nhẹ nhàng trải vuốt tóc dài. Trương Tuấn thì không nóng nảy mở miệng, ánh mắt có chút hăng hái địa xem kỹ ở sau lưng nàng này và tôn tượng thần bên trên. Chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn, 1, 2, chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn, 1, 2, bên trái tượng thần, chính mình ở chỗ nào vị trên người tả hộ pháp gặp qua, tự nam tự nữ, tay nắm nhạc hoa, một tay nâng một cái bình nhỏ, không có đầu, chỗ cổ như là bị người chỉnh đủ địa chặt đứt rơi giống nhau. Bên phải tượng thần, là một to lớn viên thịt bên trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ miệng, ở giữa một tấm chiếm cứ cơ thể 1/3 miệng lớn mở ra, một khỏa đầu của nam nhân xuất hiện tại viên thịt miệng trong. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ở giữa ngồi thần hương, và hắn pho tượng chỗ khác biệt là, tòa này thần hương là dùng hoàng kim đúc thành ra tới, cực kỳ đẹp đẽ, phía trên có thể nhìn thấy trường bào trên tinh tế tỉ mỉ chạm giống hoa văn, một chân một góc đều không có buông tha. Chỉ là duy trì có tượng thần khuôn mặt, Trương Tuấn là trừng to mắt xem đi xem lại, cảm giác thấy rõ ràng nhưng cẩn thận nghĩ, chính mình hình như lại cái gì thì không nhìn ra, trong đầu hoàn toàn không có tôn thần này giống ấn tượng. Đang lúc Trương Tuấn muốn thử nghiệm sử dụng di thần chi lực xem xét có thể hay không đem tượng thần miêu dung thấy rõ ràng lúc, ngồi ở phía dưới thiếu nữ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ngươi để cho ta rất khó xử lý, khó làm. Ngươi hủy thiên lao, hủy hồ cầu nguyện, không ít quỷ thần đều bị tai họa, thậm chí ngay cả Bạch Quân cũng bị thương. Thiếu nữ mặt không thay đổi đếm kỹ lên Trương Tuấn đủ loại sai lầm. Trương Tuấn trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, ta bắt tịnh nghiệp hòa thượng, lần trước cũng là ngươi cố ý phá hủy hồ cầu nguyện cấm chế, kém chút hủy thần hương bất và tạo dựng lên căn cơ, ta bắt tịnh nghiệp hòa thượng. đừng cho là ta nhìn không ra, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng là tính toán xảo diệu, không ngờ rằng bị ngươi cái này lũ sói con bị cắn ngược lại một cái, nhưng Thánh Đạo Chi Tử lại là theo trên tay ngươi bị thả đi. Ta bắt Tịnh Nghiệp Hòa Thượng. Mắt thấy Trương Tuấn tóm lại chính là một câu, lão tử bắt Tịnh Nghiệp Hòa Thượng, chính là ta là thần hương chạy qua huyết, lập đại công thái độ, nhường Điển Côn Cảnh chủ khí hàm răng ngứa. Nhưng trên thực tế, nàng càng kiêng kỵ Trương Tuấn thực lực bây giờ. Nếu như là mấy ngày trước đó, có thể mình có thể nghĩ một chút biện pháp, cho dù là có cổ lão thần chỉ phụ thuộc ở trên người hắn, nhưng tiểu tử này thực lực cuối cùng có hạn. Hung ác quyết tâm, trả giá một chút cũng liền giết. Hiện nay cá chép dược long môn, trước mặt vị thanh niên này đứng ở trước mặt mình, Điển Côn Cảnh chủ đúng là người được một cố đặc thù cảm giác áp bách. Đó là một loại cực hạn khắc chế, một khi phóng thích, chính mình chỉ sợ cũng phải bị vô tình trấn áp. Tiểu này cảm giác áp bách, thậm chí vượt qua tả hữu hộ pháp. Cũng đúng thế thật nàng cảm thấy khó giải quyết cùng khó làm chỗ, xử trí như thế nào Trương Tuấn, đã vượt ra khỏi năng lực của nàng phạm chủ, chuyện này cần báo cáo cho Bạch Quân, chờ đợi Bạch Quân trả lời. Chỉ là không biết vì sao, cho đến lúc này, Bạch Quân bên ấy cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Vốn định trước cho Trương Tuấn đếm kỹ một chút hắn sông hai họa, lại không nghĩ Trương Tuấn tới lui lui thì một câu, ta bắt Tịnh Nghiệp Hòa Thượng. Ý tứ của những lời này vô cùng vô lại, dù sao chuyện xấu ngươi tùy tiện nhắc tới, nhưng ta không nhận, ta thì nhận đúng ta bắt được Tịnh Nghiệp Hòa Thượng món này công lao. Cái này khiến Điển Côn Cảnh chủ trong lòng buồn bực cực kỳ, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Đang hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Trương Tuấn bất thình lình nói, ta biết thánh tử tung tích, thậm chí có thể giúp các ngươi tìm thấy thánh địa tổng đàn. Đúng, ta biết, ngươi. Cái gì? Điển Côn Cảnh chủ khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tuấn, lần này nàng xoay đầu lại, lộ ra ngoài ra nửa bên gần như ẩn hình bóng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trương Tuấn. Thánh đạo chi tử là ta cố ý thả đi, ta tại trên người của nó lưu lại ý đồ, có thể tùy thời cảm ứng được phương vị của nó. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Nghe đến lời này, Điền Côn Cảnh chủ tâm trạng ngay lập tức kích động lên, thần hương một cắm thẳng cách diệt đi thánh đạo, một mặt là vì thánh đạo trên tay có quá nhiều thần linh lưu lại bảo vật, mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn ở ngoài sáng, thánh đạo thì tại chỗ tối, thần hương quỷ hóa toàn bộ thế giới, nhưng không có cách khống chế mảnh thế giới này mỗi một tấc đất. Thánh đạo đánh du kích chiến thuật, nhường thần hương chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, cũng đúng thế thật vì sao dù là có tả hộ pháp dẫn thân vào thần hương, bọn hắn thì tìm không thấy thánh đạo chỗ nguyên nhân. Nếu có thể nắm giữ thánh đạo tổng đàn động tĩnh, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng quá trọng yếu. Nhưng mà Trương Tuấn không nói gì, chỉ là ánh mắt chằm chằm vào trước mặt Điền Côn Cảnh chủ, ngược lại nói lên một chuyện khác, ta tại đại lao lúc có người muốn giết ta. Điền Côn Cảnh chủ khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trương Tuấn. Còn có Tịnh Nghiệp Hòa Thượng hiểu rõ ta bán chuyện của bọn hắn có thể trước tiên đi vào thiên lao, mấy vấn đề này ngài có thể cho ta một trả lời chắc chắn sao? Điền Côn Cảnh chủ thần sắc khẽ biến, kỳ thực thần hương cùng thánh đạo cả hai qua lại thẩm thấu gián điệp sự việc, tất cả mọi người là ngầm hiểu ý chỉ là về Trương Tuấn chuyện của bọn hắn, Điền Côn Cảnh chủ chỉ là báo cáo cho Bạch Quân, cùng với một phần nhỏ người biết được, những người này đều là thần hương hạch tâm cao tầng. Nếu Trương Tuấn thông tin là có người tiết lộ cho Tịnh Nghiệp Hòa Thượng bọn hắn, nói rõ thánh đạo đã đem tay vươn vào bọn hắn cao tầng bên trong, hay là nói là có người đã làm tốt dẫn thân vào thánh đạo, phản bội Bạch Quân chuẩn bị. Nói như vậy, của ta truy cầu rất đơn giản, thứ nhất, cho chúng ta sư minh đệ hai người một không tệ vị trí, rốt cuộc chúng ta đã dùng hành động đã chứng minh giá trị của chúng ta. Thứ hai, về thánh tử sự việc, ta hy vọng trừ ra Bạch Quân cùng ngươi bên ngoài, đừng lại khiến người khác hiểu rõ, nếu thông tin tiết lộ ra ngoài, ta cũng chỉ có thể đem hiểm nghi khóa chặt ở trên người của ngươi. Thứ ba, ta muốn thấy Bạch Quân. Trương Tuấn nói lên ba cái yêu cầu, lần này Điển Côn Cảnh chủ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, yêu cầu đều không quá phận, quan trọng nhất là việc này mình làm không được chủ. Chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn 2, chương 301, sau luật công, thần trùng bí ẩn 2, những thứ này cũng không khó, làm sơ một lát, ta sẽ để người thượng bẩm Bạch Quân. Nói xong, Điền Côn Cảnh chủ mời Trương Tuấn di giá đến tiền điện, bên ấy đã chuẩn bị xong nước trà mâm đựng trái cây. Trương Tuấn đi vào bên ấy chỉ cần vào cửa nhìn lên, phát hiện mình Tam sư Minh Hoàng Mao đã ngồi ở chỗ này chờ. Mặc dù Trương Tuấn ngoài miệng nói, công lao có hắn một phần, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên vừa rồi thảo luận, Hoàng Mao là không có tư cách tham gia. Trương Tuấn cùng Điền Côn Cảnh chủ ngồi xuống sau đó, chính là cười khanh khách hướng phía Hoàng Mao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ tiếc Hoàng Mao không hề cố ý sẽ Trương Tuấn ý nghĩa, ngược lại là hai mắt ngây ngốc theo dõi hắn. Ánh mắt vô cùng cổ quái, vô cùng phức tạp. Cho dù Hoàng Mao nội tâm đã điên cuồng điện là ám chỉ chính mình, có thể loại đó thất vọng ánh mắt dù thế nào đều là che lấp không được nữa. A, ngươi đã thông u. Chúc mừng, nhìn lên tới đại lao chỗ kia rất thích hợp ngươi tu hành. Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên, hắn ánh mắt như điện, liếc thấy phá Hoàng Mao tu vi trên biến hóa vi diệu, mở miệng chúc mừng nói. Gương mặt tuấn tú trên nét mặt vô cùng chân thành, có thể Hoàng Mao trong lòng lại là dị thường đắm chát. Trước đây hắn cùng vị tiểu sư đệ này còn kém một tầng mà thôi, hiện tại trực tiếp bị kéo dài đến một cái đại cảnh giới, trên lệch này quá lớn, nhường Hoàng Mao nội tâm như gặp phải bạo kích. Tiêu giống với ngươi tiền lương phá bạn, chính đắc chí, dự định trở về trang bất lúc, đột nhiên phát hiện chính mình phát tiểu lại tiền lương mấy chục bạn, tiểu này trên lệch cảm giác không phải là rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho ngươi sợ không được, khó chịu trong lòng phát điên a còn. Còn tốt đó chứ. Hoàng Mao vẻ mặt cầu xin đáp lại nói. Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía một bên Điền Côn Cảnh chủ, ta nhớ được, trước đó chúng ta đã nói xong, để cho ta vị sư minh này tại đại lao đảm nhiệm thần quan chức vụ không sai đi. Dù là Điền Côn Cảnh chủ lòng dạ, nghe đến lời này cũng nhịn không được trong lòng mắng to tiểu tử này không biết xấu hổ. Chuyện này làm sơ còn không phải thế sao nói như vậy, là gia hỏa này lập công sau đó mới có thể cho hắn, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là một câu khách sáo, có cho hay không còn hai chuyện đấy. Chẳng qua Điền Côn cảnh chủ cuối cùng vẫn là gật đầu. Rốt cuộc đại lao rất trọng yếu, mặc dù tổn hại, nhưng trùng kiến lên cũng không khó, quan trọng nhất là lao thần trọng thương, hiện tại trong đại lao tình huống rất hỗn loạn, cần gấp có người đi chủ trì. Tăng thêm Hoàng Mao thực lực tiềm lực sát thực vô cùng thích hợp cái này chức vụ, càng nghĩ Điền Côn cảnh chủ chính là làm cái thuận nước dòng thuyền. Đây là chuyện đương nhiên, không cần ngài nói, ta đều đã phân phó lập tức liền sẽ có người đem thần trùng đưa tới, đến lúc đó ngài chính là đại lao thần quan, nắm giữ trong đại lao toàn bộ sinh linh quyền sinh sát. Nghe đến lời này, nguyên bản tâm tình không tốt Hoàng Mao mới đột nhiên như là bị đánh lên một cái thuốc trợ tim. Mặc dù hắn không phải thành đạo, nhưng nếu như có thể mượn vị đạo pháp tắc, cũng có thể tương đương với nửa cái nhập đạo cường giả. Ngay lập tức đứng lên hướng Điền Côn cảnh chủ nói lời cảm tạ. Trương Tuấn ngồi ở một bên, tùy ý cầm lấy bánh ngọt quả thực hướng nhét vào miệng, dù sao hắn hiện tại trên bờ vai còn mang theo quỷ khí, thân mình liền đã bên trong quỷ, thì không lo lắng ăn những vật này sẽ xuất hiện cái gì khác thường. Chỉ chờ Điền Côn cảnh chủ để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, đứng dậy rời đi về sau, Hoàng Mao mới tiến lên trước hỏi, như vậy được sao? Cái gì? Ta nghe nói ngươi đem thánh đạo cái đó con lửa chọc cho. Ngươi là lo lắng tương lai thánh đạo trả thù ta? Ừm. Hai người nói chuyện đều là trong bóng tối truyền âm, không sợ bị Điền Côn cảnh chủ châu nghe lên đến. Hoàng Mao nói đến đây lúc, lòng nặng trĩu lên, hắn cũng không tính là hiểu rõ thánh đạo, nhưng thần hương khổng lồ như vậy thế lực đều không thể sản xuất thánh đạo, có thể nghĩ thánh đạo nội tình đến cỡ nào khổng lồ. Bọn hắn lần này đâm lưng thánh đạo một đao, chính là triệt để đoạn tuyệt với thánh đạo, tương lai là tình huống thế nào coi như khó mà nói. Đừng quên, lần này thế giới đấu trường điều kiện thắng lợi là cái gì? Hoặc là đem đối phương người dự thi toàn bộ giết sạch, hoặc là chính là hủy diệt thế giới này. Cái trước đơn giản, với lại vô cùng thuận tiện, bất luận là Tả Tiên Đồng cũng tốt, Đạo Nga Mi cũng được, hai người thực lực bây giờ tuyệt đối không phải là Trương Tuấn đối thủ. Hắn thì vô cùng phiền toái, bây giờ quỷ đạo hoành hành, đã đem thế giới này ô nhiễm, muốn hủy đi nói dễ hơn làm. Nếu có như vậy một tia hy vọng, theo Hoàng Mao, phần này hy vọng cũng là tại Thánh Đạo bên này. Cho nên bọn hắn đứng ở Thánh Đạo mặt đối lập bên trên, thấy thế nào đều là không sáng suốt. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, Thánh Đạo không đáng tin cậy a. Trương Tuấn biểu lộ cảm xúc. Thánh Đạo mang đến cho hắn một cảm giác quá yếu giả, cũng không phải bọn hắn cho bảo bối không lưu loát, mà là bọn họ nói đức chính nghĩa khẩu hiệu dưới, lại là cho người ta một loại gần như lãnh huyết vô tình. Những kia bị giam giữ tại trong đại lao tín đồ, thì không gặp bọn hắn suy nghĩ qua cứu viện. Tất nhiên có thể cứu ra thánh tử, bằng vào năng lực của bọn hắn, cứu ra phòng giam bên trong những người khác chẳng qua là thuận tay sự việc. Nhưng từ đầu đến cuối, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng cùng bị kia gọi là linh tiên tử nữ tử đều không có đề cập việc này, cho dù là nhìn một chút cũng không có. Dường như theo bọn hắn nhiễm lên quỷ về sau, những người này thì biến thành con rơi. Trương Tuấn dám nói, làm thời Tịnh Nghiệp Hòa Thượng giúp mình ngăn lại tà hộ pháp lúc, chưa hẳn thì hoàn toàn là ra ngoài thủ riêng, càng nhiều hơn chính là muốn để cho mình cho hắn bảo hậu, nhường hắn thuận lợi chạy ra thần hương. Chỉ là Tịnh Nghiệp Hòa Thượng tính sai lầm rồi 2 giờ, một điểm là chính mình trước thời gian tỉnh lại, vẫn luôn đang âm thầm quan sát, một cái khác điểm là hắn kiên quyết không ngờ rằng, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền định đâm lưng hắn. Nếu không phải hai điểm này, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đã sớm bán đứng chính mình sạch sẽ. Thánh đạo như thế, chính mình như thế nào lại cùng bọn hắn bảo hộ lộ ra? Ngươi nghĩ, cho dù chúng ta đầu nhập vào thánh đạo, hai chúng ta tình huống hiện tại, bọn hắn có thể cho chúng ta khu trừ trên người quỷ khí sao? Nếu loại trừ không xong lời nói, bọn hắn có thể khiến cho chúng ta bước vào thánh đạo đại bản doanh sao? Cái này, Hoàng Mao suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Lây dính quỷ khí, thánh đạo kiên quyết sẽ không để cho bọn hắn bước vào nhà mình hang ổ, chỉ sợ kết quả tốt nhất chính là đem bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ thu xếp tiếp theo. Nếu là như vậy, bọn hắn dù là thực lực lại cao hơn, lập công lại lớn cuối cùng cũng không có cách bước vào thánh đạo quyết sách tầng lớp, nói trắng ra, chính là tay người ta bên trong đao. So sánh dưới, chỗ nào lại có thần hương cho chỗ tốt thời như vậy thông khoái. Nói là cho chính mình một viên thần chủng, để cho mình biến thành nửa bước nhập đạo tồn tại, quản lý một phương trọng địa, đáp ứng sảng khoái, một chút cũng không mập mờ. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, hay là thần hương thích hợp hắn hơn nhóm. Về phần sau này đường đi như thế nào, Hoàng Mao dứt khoát thì không quan tâm, chính mình trước chiếm đủ rồi tiện nghi lại nói. Hai người nói chuyện công phu, Điền Côn cảnh chủ cùng Lý Cười Dài ngay tại này đi vào căn phòng. Lý Cười Dài trên tay nâng một khay. Trên khay để đó 3 kiện đồ vật, 2 bình đan dược cùng với một con hồ sắt. 2 bình này là quỷ thăng đan, 1 bình 10 khỏa. Lý Cười Dài đem 2 bình đan dược đặt lên bàn giải thích nói, thứ này không phải kịch độc sao? Lần trước ăn xong các ngươi còn chưa cho chúng ta giải dược đâu. Hoàng Mao nhìn 2 bình đan dược, lập tức thần sắc cổ quái. Cái này cũng chẳng trách, hắn nhưng không có hắc, không biết này quỷ thăng đan toàn bộ tác dụng. Một bên Lý Cười Dài ngay lập tức giải thích nói, thứ này mặc dù đối với người bình thường mà nói là chí mạng độc dược, nhưng vì hai vị thực lực, thứ này ngược lại là tăng tiến tu vi bảo dược. Trương Tuấn âm thầm thấp giọng truyền âm nói, không sao cả, ăn hết mình, đúng ngươi có chỗ tốt. Quỷ thăng đan đối với đã quỷ hóa người là có lớn bổ hiệu quả, dưới mắt hai người cũng vì trên bờ vai quỷ khí đã quỷ hóa. Thứ này ăn hết, sinh ra quỷ lực sẽ bị quỷ khí hấp thu, tăng cường quỷ khí thực lực. Làm nhưng, nếu hai người không nghĩ bên trong quỷ quá sâu, có nhiều cách giải quyết thứ này. Nghe nói lời này, Hoàng Mao cũng an lòng, đem đan dược thu sạch lên, sau đó nhìn về phía hộp sắt, hai mắt lập tức nóng bỏng lên, hắn đã cảm giác được trong hộp thứ gì đó không hề tầm thường, hẳn là cái gọi là thần trùng. Lý Cười Dài đem Hoàng Mao thần sắc nhìn ở trong mắt, cười lấy đem hộp đưa lên tiền nói, nơi này chính là thần trùng, vật này kỳ lạ, cực kỳ chân quý, tuyệt đối không nên có sai lầm, ta đề nghị các hạ có đó không này thần lầu trong đáy tiêu hóa sau đó, lại đi tiến về đại lao nhậm chức. Nói xong chính là cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, theo hộp mở ra, Trương Tuấn cùng Hoàng Mao ánh mắt nhìn lại, khi thấy rõ trong hộp cái gọi là thần trùng lúc, hai người không khỏi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ thấy trong hộp, đúng là có một viên lớn chừng ngón cái hải nhi nằm ở bên trong, bị một tầng màu nâu vỏ ánh sáng bao vây. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía viên này thần trùng thông tin về sau, không khỏi trong lòng thất kinh, ngay lập tức đã hiểu thứ này là thế nào tới. Quỷ thân dị trùng, dị bảo, vật này là thu lấy chúng sinh chi nguyên, vì âm dương hai cực tương dùng, hái lòng người nguyện tuổi thọ là tinh hoa, kiếp người huyết đục là phôi thai, kết hợp vô tận quỷ nghiệp chỗ ngưng, trong dấu quỷ đạo pháp tắc, phàm nhân ăn cũng có thể thoát thai thành quỷ. Chẳng qua dùng ăn người có nhất định xác suất bị lạc, triệt để biến thành quỷ thần phân thân. Nhiệm vụ, quỷ đạo pháp tắc nhiệm vụ độ khó, đơn giản nhiệm vụ ban thưởng, quỷ đạo dị thuật, ngẫu nhiên một môn. Nhìn phía trên giới thiệu mục tử, Trương Tuấn meo lại mí mắt, này hái lòng người nguyện tuổi thọ là tinh hoa, không phải là hồ cầu nguyện sao? Như vậy phôi thai sao là? Vậy liền tự nhiên tại quá là rõ ràng. Nguyên bản hắn còn hoài nghi, thần hương tại sao muốn giữ lại trong đại lao thủ phạm, nguyên lai huyết đục của bọn hắn chính là liên tục không ngừng phôi thai. Chuyện này thánh đạo có phải biết được đâu? Nếu thánh đạo không biết được, cái kia còn tình có thể hiểu, nếu biết được. Trương Tuấn khỏe miệng giật một cái, một kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở trong lòng, lẽ nào Bạch Quân cùng thánh đạo vốn là một nhà? Chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 1, 1, chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 1, 1, Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng này tính quá thấp. Chẳng qua thánh đạo cùng thần hương trong lúc đó tất nhiên là có ăn ý nào đó tại duy trì lấy một cân đối. Hoàng Mao lấy được thần trùng, ngay lập tức muốn tiến hành bế quan tiêu hóa, hắn đã có chút không thể chờ đợi, rốt cuộc bị Trương Tuấn như thế một đâm kích, đáy lòng cảm giác ưu việt ngay lập tức bị đặt tại trên mặt đất ma sát. Về phần hấp thu thần trùng, cuối cùng có thể hay không nhường hắn triệt để bên trong quỷ, điểm này bất luận là Hoàng Mao chính mình hay là Trương Tuấn cũng không lo lắng. Thiên ma giải thể đại pháp cùng với thân thể nguyên rủa đều không phải đùa giỡn, thậm chí nào đó phương diện đã nói, hắn ngược lại là quỷ đạo khắc tinh. Chỉ chờ thoát ly lúc, Hoàng Mao đem một thân quỷ lực tiến hành phong ấn, theo thể nội chia ra đến liền tốt. Chia ra tới quỷ lực, đang tiến hành phong ấn bảo tồn về sau, hoàn toàn có thể tại lần sau thế giới đấu trường trong tiếp tục sử dụng, cũng đúng thế thật vì sao Hoàng Mao đối với thần chủng như thế để ý nguyên do. Lưu lại Hoàng Mao ở chỗ này bế quan tiêu hóa, Trương Tuấn lại là chỉ có thể hồi khách sạn đi nghỉ ngơi. Hắn muốn thấy Bạch Quân, nhưng Bạch Quân không còn nghi ngờ gì nữa cũng không muốn gặp hắn, cho nên chuyển cho Điển Côn cảnh chủ ý nghĩa, chỉ là để cho mình tạm thời đi về nghỉ. Lý do là Bạch Quân lần này cũng là động nguyên khí, cần bế quan nghỉ ngơi một quãng thời gian, lấy cớ này Trương Tuấn không cách nào phản bác, rốt cuộc hoàn toàn là hắn dở trò quỷ. Về đến khách sạn, Trương Tuấn vừa vào cửa, lập tức liền cảm giác được khác nhau, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại thỏ căn phòng. Một mắt nhìn lại, khả năng nhìn xuyên thủng cánh cửa, nhìn thấy viên kia con thỏ đầu bất lực túi đầu, nguyên bản xích hồng sắc trong con mắt bắt đầu hiện ra điểm điểm màu xanh lá huy quang. Thanh nguyên dị chủng đã triệt để chiếm cứ gia hỏa này đầu. Hiện tại đầu này lại con thỏ ở trước mặt mình, thì giống như khối lỗi, chỉ cần mình vui lòng, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường hắn tan thành mây khói. Chẳng qua đó cũng không phải Trương Tuấn quan tâm, vì thành công bước vào cảnh giới nhập đạo, chính mình trưởng thành công có to lớn đột phá cùng biến hóa. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có thể điều khiển đại thỏ nhất cử nhất động, thậm chí còn có thể vô thanh vô tức đi ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó, chọn lọc trí nhớ của hắn. Là cái này thanh nguyên dị chủng chỗ kinh khủng chỗ, Trương Tuấn qua loa động hạ suy nghĩ, bắt đầu từ đại thỏ trong đầu chọn đọc đến rất nhiều hình tượng đoạn ngắn. Những hình ảnh này đoạn ngắn giống như phim chiếu rạp trên màn ảnh hình tượng, không ngừng hiện lên ở trước mặt mình. Bên trong, Trương Tuấn liền thấy đại con thỏ bị một tên cầm đại kiếm, từ trên trời giáng xuống nam nhân trực tiếp chặt đứt đầu hình tượng. Đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi, tầm mắt không ngừng biến hóa. Xa xa núi rừng bị khủng bố xương trắng bao phủ, theo sát là một đạo khổng lồ rộng rãi lực lượng tán phát ra. Là có hai thân ảnh ở trong đó giao thủ chém giết. Đáng tiếc đại thỏ thực lực có hạn, thấy không rõ trong đó rõ ràng hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy một người trung niên nam nhân, cầm trong tay một thanh kim sắc trường xích coi như bảo kiếm, trường xích nhẹ nhàng huy động, chính là dẫn động tinh hà kỳ quang rơi xuống. Đảo mắt vô số đầy sao chói mắt, bộc phát ra sáng chói ánh sáng mạnh. Đó là cái gì bà bối? Trương Tuấn thấy cảnh này, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn suy đoán người trung niên kia hẳn là Tịnh Nghiệp Hòa thượng trong miệng thánh đạo lãnh tụ. Còn nhớ Tịnh Nghiệp Hòa thượng từng nói, 10 năm trước, thánh đạo từng quy mô phản công, lệnh thần hương tổn thất nặng nề, hẳn là một trận chiến này đi. Đại con thỏ cũng là trong trận chiến này bị người chém xuống đầu lâu. Thua thiệt hắn là quỷ thần, chỉ còn lại một cái đầu cũng không có bị chém giết. Chẳng qua thụ trọng thương, chỉ có thể co quắp tại trong khách sạn cẩn thận kinh doanh, chậm rãi chữa thương, chỉ tiếc gặp phải chính mình, hắn không có cơ hội này. Thanh nguyên dị chủng quả nhiên là đồ tốt, lần này đột phá vào đạo cảnh về sau, lại cho mình ngưng ra 18 quả thanh nguyên dị chủng. Thứ này về sau sử dụng thỏa đáng, đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Hắn lúc này sải bước đi vào chính mình khách phòng, đang muốn đóng cửa lúc, đột nhiên đã nhận ra cái gì, chính là đứng ngoài cửa chờ đợi một hồi. Không bao lâu, chỉ thấy một người lặng lẽ đi tới, chẳng qua nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào đợi chờ mình Trương Tuấn về sau, người tới trên mặt lập tức cười xấu hổ cười, đi lên phía trước nói, "Chúc mừng đạo hữu." Người tới chính là Tạ Tiên Đồng. Trương Tuấn gật đầu, chính là mời hắn vào phòng, đóng cửa lại, sau khi ngồi xuống, nói thẳng, "Lần này ta đột phá tu vi, còn muốn đa tạ đạo hữu làm hộ pháp cho ta." Chính mình thành công bước vào nhập đạo cảnh về sau, cũng không trước tiên bại lộ, ngược lại bí mật quan sát, làm thời liền phát hiện trốn ở cách đó không xa Tạ Tiên Đồng. Thêm chút suy tư chính là đã hiểu Tạ Tiên Đồng trốn ở bên ấy làm cái gì. "Ồ." Tạ Tiên Đồng sửng sốt một chút, nhưng sắc mặt lập tức lại biến, vội vàng muốn làm giải thích. "Không cần lo lắng, ta hiểu rồi đạo hữu hảo ý." Trương Tuấn khoát khoát tay ra hiệu Tạ Tiên Đồng không cần lo lắng chính mình hiểu lầm. Tạ Tiên Đồng am hiểu lôi pháp, là thần tiêu chân truyền, muốn nói hắn muốn giúp mình, dưới tình huống lúc đó rất khó. nhưng nếu là hại chính mình phương pháp thì cực kỳ đơn giản, tin tưởng vì thần tiêu chân truyền thủ đoạn, có nhiều cách tăng thêm chính mình lối tiếp. Chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 1 2, chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 1 2, tất nhiên chính mình cũng không nhận được tà tiên đồng ác ý, vậy đã nói rõ đối phương giấu kín ở xung quanh, chính là thiện ý, chí ít có thể hiểu như vậy. Ta cũng vậy nhận ủy thác của người. Tà tiên đồng đem chính mình bị đạo Nga Mi nhắc nhở sự việc nói ra. Cũng đúng thế, thật tiến thêm một bước bằng chứng chính mình làm thời ẩn nó ở xung quanh tuyệt không phải ác ý chứng minh. Tốt. Trương Tuấn gật đầu một cái, hướng bên phải tiên đồng vừa chắp tay, chợt đi thẳng vào vấn đề hỏi, đạo hưu tới đây tất nhiên là có cái gì quan trọng sự tình đi. Đúng, ta muốn rời khỏi thần hương. Tà tiên đồng không có đi vào mèo, hắn nói, nguyên bản bước vào thần hương chỉ là nhất thời tò mò, nhưng bây giờ ta đã thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, thần hương nơi này với ta mà nói cũng không phù hợp. Nói đến đây, Tà tiên đồng ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn. Hai người ai cũng không nói gì, nhưng lẫn nhau đã đang dùng bí ngữ giao lưu. Cuối cùng Trương Tuấn lấy ra hai bình tích hận ba la đan đưa cho Tạ Tiên Đồng, đồng thời thì thầm nói cho hắn thánh đạo phương hướng, về phần hắn có thể hay không thuận lợi gia nhập thánh đạo, thành công đạt được thánh đạo chú ý, những thứ này Trương Tuấn đã không thể ra sức. Để báo đáp lại, Tạ Tiên Đồng bảo đảm tại thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không chừa đường sống địa giúp đỡ Trương Tuấn, cho dù là bỏ qua lần này thế giới đấu trường thắng bại. Hai người cũng rất rõ ràng, thế giới đấu trường mới là mạnh lên căn bản, nơi này nguy cơ trùng trùng nhưng cơ duyên quá nhiều rồi. Tạ Tiên Đồng muốn đi thánh đạo tìm kiếm cơ duyên của hắn, về phần thế giới đấu trường thắng bại, ngược lại không hề có trọng yếu như vậy. Chỉ cần tìm được cơ duyên, dù là nhường hắn lập tức bỏ cuộc đầu hàng thì không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng còn có một cái vấn đề nhỏ, đó chính là rời khỏi thần hương. Nơi này dịch vào khó ra, có các loại cổ quái quỷ dị quy tắc hạn chế, liền xem như Tịnh Nghiệp Hòa Thượng một đoàn người cũng là cần đại náo một hồi, mới có thể có nắm chắc nhường vị kia linh tiên tử dẫn đầu thánh tử rời khỏi. Tả tiên đồng muốn rời khỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy, sự việc. Chuyện này không khó, dù sao trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn tiến hắn một đoạn. Hai người dạo bước tại thần hương trên đường lớn, Tả tiên đồng trên mặt đã mang tới một mặt nạ, so sánh bọn hắn mới vào thần hương lúc, giờ phút này thần hương trên đường phố đã là lánh lánh thanh thanh, không chỉ đèn đường ít đến thương cảm, ngay cả tiệu người thì dường như không có. Nếu không phải ngẫu nhiên còn có vài đôi con mắt tại nơi nào đó trong góc cẩn thận điệu tham biểu đến, sợ là cho người cảm giác nơi này chính là cái thành công đây. Đạo hữu, đang ở ma đạo, lại tu được một thân hạo nhiên lôi pháp, nói đến cũng là kỳ lạ. Chính đạo, ma đạo chẳng qua là mọi người thuận tiện phân chia lẫn nhau một ký hiệu, ai dám nói chính đạo làm việc thì nhất định quang minh lỗi lạc, tà đạo giết người thì nhất định là đại gian đại ác, nói điểm trực bạch, tất cả mọi người là vì còn sống mà thôi. Trên đường hai người nói chuyện phiếm lên, khó tránh khỏi đề cập trận doanh vấn đề, Trương Tuấn câu chuyện coi như là đem hai đạo chính tà tấm màn che cho vạch tìm tòi lỗ hổng. Làm nhưng, trong lời của hắn khó tránh khỏi là có chút tính khuynh hướng địa giúp ma đạo bên này che giấu một chút. Đối với cái này Tả Tiên Đồng cũng không phản bác, vì Trương Tuấn nói tới quả thực thực thì không sai. Trên đường đi hai người tâm tình vỡ mình pháp, Trương Tuấn tuy là trời sinh lôi pháp nguyên thần, sinh ra đã biết, nhưng chúng quy là thiếu khuyết hệ thống tính kinh nghiệm, cho nên Tả Tiên Đồng rất nhiều quan điểm cùng cách nói cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đồng dạng, Tả Tiên Đồng mặc dù không thiếu kinh nghiệm, nhưng đối với lôi pháp càng sâu tầng thứ gì đó hắn cũng không phải vô cùng tấu triệt, Trương Tuấn lại có thể dăm ba câu điểm ra tới. Vẹn vẹn hai câu ba lời, chính là thắng qua hắn khổ số ghi năm kinh thư. Như vậy một phen giao lưu, cũng không liên quan đến hoạch tâm bí pháp, cho nên hai người đều không có cái gì gánh vác. Cho đến đi vào trước cổng chính. Thủ vệ sư tử đã nhìn thấy Trương Tuấn về sau, ngay lập tức cúi đầu xuống giả bộ như nhìn không thấy. Trên cửa lớn từng đôi mắt, vốn nên là tại mọi người rời khỏi thần hương thời tiến hành làm khó dễ, nhưng bây giờ sửng sốt toàn thể giả thành người mù. Thậm chí chủ động đem đại môn mở ra một đạo không đáng chú ý khe hở ra đây. Thế thế, Tả Tiên Đồng không khỏi cười lạnh, nhìn tới, trời đất bao la à, nắm đấm lớn nhất, chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn, dù là những thứ này quỷ thần cũng là cái dám không dám phóng. Sau đó hắn hướng về Trương Tuấn vừa chắp tay, vậy liền cùng đạo hữu quay qua. Tốt. Tả Tiên Đồng ngẩng đầu, kỳ thực còn muốn nói điều gì, nhưng càng nghĩ hay là ngậm miệng lại, rốt cuộc giờ này khắc này đấu trường trên không biết bao nhiêu con mắt chằm chằm vào đâu, có mấy lời hay là không tiện mở miệng. Hai người cáo biệt về sau, Tả Tiên Đồng chính là bước nhanh xông ra thần hương cửa lớn, sau đó hóa thành một đạo lôi quang thoáng chốc chính là biến mất tại chân trời. Hai ngày sau, Trương Tuấn vẫn đợi tại trong khách sạn. Bạch Quân bên ấy một thằng không cho thông tin, hắn thì dứt khoát vững chắc từ bản thân tu vi. Dựa theo huyết hải đường nói, nhập đạo tổng cộng thập nhị phẩm, giống như một đóa hoa sen, thập nhị phẩm là tối cao, mỗi lần tăng một phẩm đều là muốn đối tự thân đại đạo tiến hành một lần thăng hoa. Chính mình bây giờ vừa mới đặt chân một bước này, vẫn là phải trước cầu vững chắc mới tốt. Chẳng qua thú vị là, chính mình đặt chân nhập đạo về sau, kiếm ý sơn bên trong di thần lưu lại hoa sen ngược lại một chút yên tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian này, chính mình cũng không thiếu tiêu hao di thần lực lượng, tăng thêm di thần biến thành hoa sen bị huyết hải đường quan quét áp chế, không cách nào có thể hấp thụ ngoại giới lực lượng, ngay cả phía trên lá sen cũng khô héo không ít. Cũng không biết nếu là tiếp tục nữa, có phải năng lực triệt để đem cái đồ chơi này cho trừ bỏ rơi, dù là di thần chi lực cho dù tốt, Trương Tuấn cũng cảm thấy cái đồ chơi này thủy chung là cái đại bom. Tại Trương Tuấn củng cố tu vi lúc, bên kia trong đại lao lại là nên đón một hồi bất thường quyền lực thay đổi. Chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 2, chương 302, tiên đồng rời đi, lao thần mặt lộ, 2, ông. Đại lao cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ sáu thất không đầu cự mã kéo di chuyển xe ngựa chậm rãi lái vào đại lao. Hơn trăm tiên ngục tốt đã đứng làm hai hàng, nhìn trước mặt vị này mới tới thần quan. Tất cả mọi người long đong bất an ngẩng đầu lên, đối với vị này mới nhậm chức thần quan đại nhân mỗi người cũng tràn ngập tò mò. Hiện nay đại lao thụ trọng thương, trùng kiến công tác hãy còn không có bắt đầu, lao thần lần này nửa cái mạng cũng mất đi, lần trước nhìn thấy lao thần trở về thời điểm, toàn thân đều là lỗ thủng, vừa về đến liền đem chính mình nốt tại căn phòng chữa thương. Ngay cả nên đón vị này tân nhiệm thần quan đều không có muốn ra tới ý nghĩa. Ông, xe ngựa cửa xe bị mở ra, một con khảm nạm nhìn bảo thạch sáu mặt thú văn đụng ra từ bên trong bước ra đến, giẫm tại nhà tù trên mặt đất. Một sát na này, tất cả ngục tốt cũng bản năng cúi đầu, không dám đi ngưỡng mộ vị này thần linh. Cầu chứng đâu? Chỉ là một tiếng rất nhỏ tiếng hỏi, liền để cho những ngục tốt như bị sét đánh, thanh âm này sao lại như thế địa quen thuộc. Trong đám người cầu chứng lỡ ra một hồi lâu mới ngẩng đầu, khi thấy trên xe ngựa đi xuống thân ảnh lúc, càng là hơn liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Chỉ thấy người tới, khoác nhìn từ bào áo choàng, trên vai quỷ khí giờ phút này hình như bất rộng, hai cặp độc lập mắt đen trống rỗng nhìn chăm chú hướng chung quanh, tỏa ra để người không rõ u quang. Mà gương mặt kia lại là cầu chứng ngày nhớ đêm mong Lý Tứ đại nhân, Hoàng Mao dùng tên giả, đại nhân. Lăng nhưng nửa ngày, cầu chứng cuối cùng một cái giật mình mà thức tỉnh đến, bước nhanh từ trong đám người đi ra, bịch một tiếng nằm rạp xuống tại Hoàng Mao dưới chân. Nhất thời nước mắt lưng tròng, kích động đến toàn thân cũng run rẩy. Còn lại ngục tốt đem một màn này nhìn ở trong mắt, thần sắc mỗi cái khác nhau, có thờ ơ, có thần sắc hối hận, càng nhiều hơn chính là thần sắc sợ hãi. Cầu chứng đã kích động đến nói không ra lời, một mực cho Hoàng Mao dập đầu. Đối với hắn tâm tình kích động, Hoàng Mao vô cùng đã hiểu, thậm chí có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn vươn tay vô vô cầu chứng bả vai, hàng luồng quỷ khí phun trào, chui vào giáp vai bên trong. Không bao lâu nguyên bản bình thường giáp vai đúng là không ngừng mở ra con ngươi màu đen, nguyên bản hai cây dây sắt giờ phút này đúng là biến thành tám cái. Không lâu quỷ khí tầm bổ, nhưng cầu chứng nguyên bản khô gầy dáng người bắt đầu bành trướng, cho đến theo 1m56 cái đầu, lát mình biến hóa trở thành gần 2m cự hán, mặt mũi tràn đầy ác sát, song đồng lưu lóe hung quang. Nếu như nói trước đó cầu chứng là một cái quẹ chân vạ vạ giật đi, hiện tại cầu chứng chính là thành niên đỗ tân, một đầu thật sự ác quyển. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại lao bắt đầu, bọn hắn đều thuộc về ngươi quản. Hoàng Mao chỉ quỳ trên mặt đất đám ngục tốt kia thân ảnh, là thần quan, hắn có năng lực tăng lên bất luận cái gì ngục tốt thực lực cùng chức vị. Cầu chứng cúi đầu quay đầu nhìn mọi người một chút, hai mắt híp thành một cái khe, miệng vỡ ra lộ ra màu trắng răng nanh. Đại nhân yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn ngoan ngoãn. Mọi người bị cầu chứng ánh mắt đảo qua, trực giác được lệnh cả người, có mấy cái nhát gan trực tiếp liền bị sợ tè ra quần. Bọn hắn ngày bình thường cũng không thiếu đùa cận cầu chứng, trêu cả hắn, đánh hắn đều không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Hiện nay tình thế chuyển tiếp đột ngột, để bọn hắn giờ phút này cũng là như đoạn ở băng. Chơi đến vui vẻ lên chút. Hoàng Mao vô cùng đã hiểu giờ phút này cầu chứng tâm tình, nhưng hắn lại không có ý định tham dự vào, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đem chuyện nơi đây giao cho cầu chứng sau đó, vị này từ bước vào thiên lao thì một bụng bực tức tam sư minh trực tiếp chạy về phía lao thần căn phòng. Chỉ chờ Hoàng Mao đi vào lao thần trước cổng chính, thủ vệ ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn đều là lao thần thân vệ, cũng không chờ bọn hắn mở miệng. Hoàng Mao sau lưng khoác phong run run, trong chốc lát, những thủ vệ này toàn thân sinh ra nhọc độc, da thịt nứt ra hư thối, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian chính là ngã trên mặt đất biến thành một bãi bùn não. Lao thần. Hoàng Mao đi tới cửa trước, nhấc chân một cước nặng nề mà dậm lên. Âm một tiếng vang thật lớn, từng đạo khe lớn lan tràn hướng tứ phương, mặt đất hoàn toàn bị chấn nát. Ai sẽ nghĩ tới Hoàng Mao sẽ như vậy thô bạo trực tiếp, mắt thấy cửa lớn nổ tung, từng cây dây sắt thình lình từ đó xung ra, giống như dao long quất hướng Hoàng Mao. Đồng thời các loại quỷ đạo pháp tắc đồng loạt rơi vào trên người Hoàng Mao. Chỉ là những thứ này, lực lượng pháp tắc rơi vào Hoàng Mao cơ thể, chính là ngay lập tức bị một cỗ lực lượng hấp thụ, chẳng những không có nhường Hoàng Mao bị thương, ngược lại nhường Hoàng Mao mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện nay hắn quỷ đạo gia thân, tăng thêm tự thân thân thể nguyên rủa cùng thiên ma giải thể đại pháp gia trì, những thứ này quỷ đạo quy tắc không những không thể thương tổn chính mình, càng là hơn sẽ bị cẩn thận hấp thụ, hòa tan vào chính mình thân thể nguyên rủa, vì chính mình tăng sáng chế mới nguyên rủa. Khoát tay, vô tận nguyên rủa lực lượng hóa thành một con đen nhánh bàn tay lớn cuốn lên một cỗ kịch liệt khí lưu, phát ra như là sấm chớp mưa báo tiếng ầm ầm, đem trước mặt dây sắt đập bay. Mà nhiễm phải nguyên rủa dây sắt thì ngay đầu tiên bắt đầu nhanh chóng mục nát, sinh ra màu đỏ bị ban. Người trẻ tuổi, ngươi khinh người quá đáng. Trong phòng truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ thấy một người xông ra căn phòng, trực tiếp hướng Hoàng Mao đánh tới. Hắn chập ngón tay lại như dao, xuống dưới vung chạm mà đến, lại có một mảnh ngọn lửa màu đen, như một đám lửa thần đao, phát ra ánh sáng sáng lạ, nóng bỏng nhiệt độ. Trong chớp mắt mặt đất hoàn toàn cháy khét, đất đỏ bị đốt trọi, lại hóa thành sáng lấp lánh đồ sứ. Hoàng Mao thần sắc lạnh lùng nói: Ta sẽ cho ngươi một thông khoái, hàng năm đều vì ngươi đốt chút ít tiền giấy, vẩy một ít rượu. Dứt lời một con bàn tay lớn màu đen hiện ra, trung quanh hắc vân quay cuồng, lộ ra khí tức làm người ta run sợ. Cả hai va chạm, bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Hoàng Mao chỉ là rút lui hai bước, có thể một vị khác dường như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài nặng nề quẳng xuống đất. Phúc. Máu đen từ trong miệng tràn ra, mặt mũi tràn đầy chật vật lao thần ngẩng đầu, chỉ thấy hắn nguyên bản trên người bị tịnh nghiệp hòa thượng dùng phật huyết động xuyên lỗ thủng, giờ phút này đúng là bắt đầu hư thối sinh giỏi, tỏa ra trận trận hôi thối, đồng thời phổi như là hỏa thiêu lên giống nhau, há miệng ra thì không ngừng ho kịch liệt đấu. Hắc hắc, khác vùng đây. Ta đưa ngươi đoạn đường, để ngươi được chết một cách thống khoái điểm, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Hoàng Mao tuét miệng cất bước tiến lên, quanh thân phun trào lên khủng bố hắc vụ. Ngươi dám? Lao thần trợn tròn trong mắt, không thể tin được Hoàng Mao lại dám như vậy trắng trợn xuống tay với mình. Cái này? Hoàng Mao gãi đầu một cái, kỳ thực ta cũng không muốn trực tiếp giết ngươi, có thể làm sao phía trên có mệnh, ta thì không có cách nào à? Phía trên? Lao thần trừng to mắt, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu cuối cùng không có từ trước đến nay cảm thấy phẫn nộ. Hoàng Mao theo trong tay áo xuất ra thần lầu lệnh bài, nụ cười trên mặt dần dần thu, phụ mệnh mà đến, chém giết ngươi tên phản đồ này. Lệnh bài màu đen, phía trên có chỉ có một con mắt, độc nhãn mở ra hướng phía Lao Thần nhìn lại, thoáng chốc trên lệnh bài đúng là tỏa ra một sợi giống như gợn sóng trạng quỷ lực. Lao Thần sắc mặt đại biến, chỉ nghe trên người hắn ầm làm một hồi rung động, theo sát trên bờ vai kia đối giáp vai đúng là đồng loạt rụng xuống. Ta không phải phản đồ, ngươi. Khu khu cụ. Lao Thần còn muốn giải thích, có thể lại há miệng ra, cả khuôn mặt cũng trở nên đen nhánh, không ngừng kịch liệt ho khan. Có phải hay không? Không cần gấp, quan trọng chính là ngươi muốn đi chết. Hắn mặc dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng từng bước sắc cơ, há mồm phun ra một mảnh ma vân, nhanh chóng đem Lao Thần nuốt hết vào trong. Không bao lâu, liền nghe bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khoảng thời gian một nén nhang qua khứ, âm thanh mới dần dần biến mất. Hoàng Mao vây tay một cái, ma vân ngay lập tức hóa thành một cái hắc mãng về đến trong miệng hắn. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đống bạch cốt khô lâu. Hoàng Mao đem Lao Thần thất lạc ở trên đất giáp vai vừa thu lại, nhặt lên kia khô lâu nâng ở trên tay thưởng thức lên. Ngươi có phải hay không đều không cần gấp, quan trọng là luôn luôn cần phải có người cho ta sư đệ một câu trả lời không phải. Lao Thần cứ như vậy bị ngươi giết. Trạng vạng tối, Hoàng Mao về đến khách sạn, chuyện thứ nhất chính là tìm đến Trương Tuấn. Trương Tuấn nghe nói sau chuyện này, hắn ban đầu là hoài nghi Lao Thần chỉ là nhìn thấy Lao Thần cùng Tịnh Nghiệp Hòa Thượng liều mạng bộ dáng, trong lòng sản sinh hoài nghi. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn nói cho Điền Côn cảnh chủ có người muốn sát chính mình, lại là không nhắc tới một lời chính mình đúng Lao Thần hoài nghi. Vốn nghĩ tìm một cơ hội, lấy cớ cho Lao Thần chữa thương, sau đó đem thanh nguyên dị chủng cho Lao Thần một khỏa, đến lúc đó cái gì đều tin tưởng. Nhưng bây giờ, làm như những vật này hắn không cách nào cùng Hoàng Mao giải thích, rốt cuộc thanh nguyên dị chủng loại vật này là kiên quyết không thể bộc lộ ra đi. Bằng không không bèn bèn là hai đạo chính tà đều sẽ làm thịt chính mình, ngay cả vô sinh môn cũng sẽ cùng mình sinh ra khoảng cách. Đừng nhìn vô sinh môn hiện tại lấy chính mình làm bà bối, đó là có lợi ích điều kiện tiên quyết. Nếu như mình nắm giữ có thể dễ như trở bàn tay, khống chế người khác, thậm chí chọn đọc người khác ký ức thứ gì đó, kia đối bất luận kẻ nào mà nói đều là uy hiếp. Đúng rồi, khi ta tới nghe nói, Tả Hộ Pháp dẫn đội đi ra, nói là muốn vì thần hương tìm kiếm chữa trị đại lao cùng hồ cầu nguyện vật liệu đi. Hoàng Mao không biết Trương Tuấn trong lòng suy nghĩ, chỉ là ăn lấy đồ ăn vặt, vừa cùng hắn trò chuyện lên chuyện phim tới. Ừm. Trương Tuấn đối với chuyện này không có hứng thú, hắn còn đang ở cân nhắc, Bạch Quân dự định sao thu xếp chính mình. Đúng lúc này, Trương Tuấn nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Đi chỗ nào a? Điền Côn cảnh chủ đến rồi. Nói xong Trương Tuấn kéo cửa phòng ra, Điền Côn cảnh chủ một chân bước vào khách sạn lúc, đại con thỏ liền đã có phát giác, một cách tự nhiên cũng là nhường Trương Tuấn phát ra đến. Nghe được Điền Côn cảnh chủ đến rồi, Hoàng Mao chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị theo sau, quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn còn chưa ăn xong đồ ăn vặt, do dự một chút, hay là đi ra ngoài. Chẳng qua đi hai bước, dừng lại một chút, chợt bất động thanh sắc run run người sau áo choàng cuốn một cái, chính là thấy một bản đồ ăn vặt tất cả đều cuốn vào. Chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 1, 1, chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 1, 1, Điền Côn cảnh chủ tìm chính mình, điểm này Trương Tuấn không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hắn tự mình đến, liền để chính mình cảm thấy thật bất ngờ. Lẽ ra loại chuyện này, chỉ cần để người truyền một lời, mời mình đến thần lầu đám thích hợp hơn mới đúng. Chẳng qua chờ hắn đi xuống lầu, nhìn thấy Điền Côn cảnh chủ đứng ở dưới lầu không hề có muốn lên lầu ý nghĩa, cùng với ngoài cửa sớm chuẩn bị xong xe ngựa về sau, Trương Tuấn thì đã hiểu. Đi thôi, Bạch Quân xuất quan, hắn dự định gặp ngươi một chút. Điền Côn cảnh chủ thuận thế làm ra dấu tay xin mời. Trương Tuấn gật đầu, ngồi lên xe ngựa. Quay đầu phát hiện Điền Côn cảnh chủ lại không có lên xe ý nghĩa, hỏi, ngươi không tới? Bạch Quân chỉ là mời ngài một người đi. Điền Côn cảnh chủ nửa gương mặt mang theo mỉm cười, có thể Trương Tuấn thấy thế nào cũng cảm thấy gia hỏa này ngoài ra hé mở dấu ở trong bóng tối mặt tại hung tợn nhìn mình chằm chằm. Hạ màn xe xuống, xe ngựa bắt đầu chậm rãi hướng về thần hương chỗ sâu mà đi. Không thể không nói, xe ngựa dễ chịu tính vẫn là phải đây ngồi kiệu muốn mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, chính là xuyên qua đệ nhất trọng cửa lớn. Trương Tuấn bén rèm xe nhìn lại, bên ngoài là từng tòa cổ quái kỳ lạ nhà lầu, hắn chú ý tới mỗi cái nhà lầu trên đều khảm nạm nhìn một thần khám. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là thần hương chúng thần ở nơi. Trên đường phố không có người đi đường, có đó không nơi này, theo đèn đường đến băng ghế, thậm chí là cửa sổ đều bị quỷ hóa cư dân biến hóa làm bộ dáng. Xe ngựa hành xử tại làn xe bên trên, Trương Tuấn cũng có thể cảm giác được dưới bánh xe thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên. Ồ, lúc này, một nhường Trương Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chỗ khéo leo trên núi giả, đúng là treo ngược nhìn một bóng người. Cẩn thận nhìn lên, này không phải liền là đạo Nga Mi sao? Hắn bị treo ngược tại một gốc cổ thụ phía trên, trên người mọc ra các loại cổ quái tạo hình sừng thú, thậm chí có sừng thú theo khỏe mắt mọc ra, nhường mặt của hắn nhìn qua cũng biến hình. Nếu không phải đạo Nga Mi trên người quần áo trên người, chỉ sợ là chính mình từ nơi này đi ngang qua, thô sơ giản lược nhìn lên một cái đều chưa hẳn nhận ra được hắn. Dừng xe. Trương Tuấn nói một tiếng dừng xe, nhưng lại cũng không và xa ngựa dừng lại chính là thả người nhảy ra xe ngựa, hai ba bước ở giữa đi vào dưới hòn non bộ, nhìn treo ngược trên tảng cây đạo Nga Mi, giơ bàn tay lên, đang muốn đưa hắn cứu được. Đại nhân chấm đã. Không giống nhau Trương Tuấn ra tay, trên núi giảm một trái một phải hai thân ảnh đi ra, mở miệng ngăn lại Trương Tuấn. Đại nhân, gia hỏa này là tên trộm, cũng dám thừa dịp chư thần không sẵn sàng, chui vào chư thần phủ đệ trộm lấy bảo vật, còn xin đại nhân đừng xuất thủ. Bên trái toàn thân đã hóa thành đá bình thường người già đi lên trước nói. Trộm đồ. Trương Tuấn thì ngây ngẩn cả người, nhất thời thần sắc cổ quái nhìn về phía đạo Nga Mi. Chó má, chúng ta người tu hành sự việc, sao có thể gọi trộm đâu, rõ ràng là tầm bảo mà thôi. Đạo Nga Mi bị treo ở trên cây, lại làm một chút cũng không có e ngại bộ dáng, đối với mình thừa dịp làm loạn này trộm bảo sự việc càng là hơn một bộ thái độ thờ ơ, kỳ thực hắn cũng là không may. Nguyên bản kế hoạch của hắn không sai, những thần linh này tuyệt đại đa số cũng tiến về bên ngoài quan chiến, hoặc là chính là bị thiên lôi cho đánh ngất quá khứ. Đạo Nga Mi thì xác thực tìm được rồi không ít đồ tốt, có thể kết quả chính là phải rời khỏi lúc, hắn mơ mơ hồ hồ đi nhầm chỗ, phát động cấm chế, toàn thân bên trong quỷ, biến thành bộ dáng này, cuối cùng còn bị trở về những quỷ thần kia vây chặt. Trương Tuấn ở một bên nghe nói trải qua, cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Thầm nghĩ ngươi cái gì vận khí, ngươi chính mình không có đếm sao? Suy tư một phen, nhìn về phía Đạo Nga Mi nói, vậy ngươi kiên trì một chút nữa đi, chờ ta thấy xong rồi Bạch Quân lại đến giúp ngươi. Hắc hắc, vậy làm phiền. Đạo Nga Mi toét miệng cười lên. Nói đến hắn là không một chút nào lo lắng cho mình có thể hay không chết tại đây cái địa phương, gia hỏa này mặc dù là sao trội phụ thể, nhưng vô luận là nhiều phiền phức nguy hiểm, cuối cùng gia hỏa này đều có thể sống sót. Điểm này, lúc trước mình cùng hắn cùng nhau đi đường lúc, trải qua bước tam chiêm nhìn thấy hình tượng có thể chứng minh. Hình tượng bên trong hai người mặc dù bên trong quỷ, nhưng lại không có muốn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hình tượng. Nói rõ gia hỏa này mặc dù không may, có thể xui xẻo lúc, lại tổng hội phát động nào đó bảo hộ cơ chế, có chút đụng đáy tức bắn ngược cảm giác. Làm nhưng, này giới hạn tại Đạo Nga Mi, những người khác có thể liền không có như bức như vậy có giãn, tuyệt đại đa số đi theo gia hỏa này người bên cạnh, đều chỉ sẽ trực tiếp đem chính mình cho đùa chơi chết. Trương Tuấn tiện tay xuất ra hai viên linh thạch đưa cho phụ trách trông coi hắn thạch nhân, chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu, còn xin hai vị không nên quá làm khó hắn. Trương Tuấn mặc dù là gương mặt lạ, nhưng thần hương trong rất nhiều thần linh đều đã biết rõ danh hào của hắn. Cho dù là trước mặt này hai tôn thạch nhân cũng không ngoại lệ, thu linh thạch, chính là ngay lập tức lui về sau đi, thậm chí kia phía sau treo Đạo Nga Mi cổ thụ, cũng chia ra một cái chặt cây, nâng Đạo Nga Mi nửa thân trên. Mặc dù hay là treo ngược tại trên ngọn cây, nhưng này tư thế tương đương với nửa nằm tiếp theo, so trước đó thế nhưng thoải mái hơn. Trương Tuấn lại lần nữa ngồi lên xe ngựa, trong lòng suy nghĩ lấy cái này Đạo Nga Mi. Chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 1 2, chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 1 2. Đối với những khác người mà nói, Đạo Nga Mi trời sinh vận rủi, ai nhiễm đều phải xui xẻo, đúng không? Trương Tuấn mà nói, Đạo Nga Mi trời sinh xui xẻo thể chất, ngược lại là một loại cường đại sát khí. Muốn nói, dù là chính mình thành công nhập đạo, nhưng vô luận là đối mặt thần hương Bạch Quân hay là thánh đạo lãnh tụ, đối với mình mà nói đều là không thể nào chiến thắng đối thủ. Thậm chí nếu là không tá trợ gì thần lực lượng, đối mặt mình Bạch Quân thậm chí không có phản kháng chỗ trống. Muốn nói thật sự có thể thương bọn hắn có thể cũng chỉ có trong mình vật khí. Nhưng mình thảo vật thuật, có thể chưa hẳn năng lực dung chuyển hai cái này vật khí, cũng chính là như thế, hắn mới biết đặc biệt lưu ý Đạo Nga Mi cái này siêu cấp thằng xui xẻo. Đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài xe ngựa bắt đầu hãm lại tốc độ. Trương Tuấn mở mắt ra, ngón tay một nhóm, đem màn xe xốc lên, chính là nhìn thấy trước mặt một tòa huy hoàng cung điện thình lình xuất hiện tại trước mặt. Tòa này cung điện to lớn xây dựa lưng vào núi, nguy nga trắng lệ, xưa cũ mà mang theo một loại quỷ dị. Cung điện cửa lớn hai bên, hai đầu sư tử pho tượng mặt mày dữ tợn, chỉ chờ xe ngựa tiếp cận hầu, song đồng lóe lên màu đỏ sẫm huyết quang, một mực khóa chặt ở trên xe ngựa. Lại là cấp nhập đạo. Trương Tuấn phát giác được tiểu này không che giấu chút nào thăm dò cảm giác, trong lòng kinh ngạc sau khi, càng là hơn nhíu mày phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hai con sư tử đã tử, trực giác một tiếng buồn bực trầm kinh lôi âm thanh trong đầu nổ vang, chính là ngay lập tức thu hồi ánh mắt, không còn dám đi nhìn thẳng Trương Tuấn. Ông. Cửa lớn chậm rãi mở ra, xe ngựa trực tiếp lái vào tòa cung điện này. Cung điện nội bộ càng là hơn tràn đầy khí tức ma quái. To lớn cột đá chống đỡ lấy cao cao mái vòm, mỗi một cây trên trụ đá cũng điêu khắc các loại quỷ dị đồ án. Những thứ này trên phủ điêu không thiếu có nhân loại thân ảnh, chỉ là những người này thân ảnh lại giơ lên đồ đao, tại chém giết một đám hòa thượng. Trương Tuấn nhìn những thứ này phù điêu, không khỏi nghĩ tới lúc đến ở chỗ nào tọa trong chùa cổ nhìn thấy bích họa. Làm thời bích họa phân cuối, chính là một đoàn người tay cầm đao nhận, đánh lén những kia đang đối kháng quỷ thần tăng nhân. Trong chùa miếu bích họa cũng chỉ tới kết thúc, không ngờ rằng ở chỗ này đúng là năng lực nhìn thấy kết cục. Này không khỏi nhường Trương Tuấn nhìn nhiều mấy lần, mắt thấy phía trên phủ điêu bên trong nhân loại, tại tàn sát những hòa thượng kia sau đó, đúng là đem bọn hắn đầu lâu chém xuống đầu nhập giếng cạn hình tượng, Trương Tuấn trong lòng cũng không khỏi thở dài. Kết hợp chùa miếu bên trong bích họa chuyện xưa, không khó suy đoán ra một cái đại khái. Thắng lợi sắp đến, cũng là bị đồng tộc phía sau thọc một đao, này phía sau nguyên nhân là cái gì, không khó hiểu. Dựa theo giếng cạn bên trong đầu nhập đồ vật Việt chân quý, có được đồ vật Việt quý giá nguyên tắc. Còn có cái gì đồ vật có thể so sánh được thế giới này hy vọng càng chân quý tế phẩm đâu? Có thể, từ đầu đến cuối, đây chính là một cái kế hoạch tốt cái bẫy, chỉ có đem những thứ này hòa thượng dâng lên thần đàn, bọn hắn mới có thể thu được quý giá nhất tế phẩm. Chỉ là không biết, vứt bỏ toàn bộ thế giới, đổi lấy tới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, Trương Tuấn đi xuống xe ngựa. Trước mặt chính là một mảnh mênh mông tuyết trắng thế giới, chỉ là an tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ ai. Tại lớn như vậy cung đình phía trước, một tòa to lớn tượng thần ngang đứng ở trước mặt, tượng thần mặt mày dữ tợn, để người không rét mà run. Tại tượng thần phía sau, mơ hồ có thể thấy được một to lớn bóng, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, tất cả cung điện giống như bị cố lực lượng này bao phủ, để người cảm thấy ngạt thở. Chào mừng, chào mừng. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh bay thấp tiếp theo rơi vào tượng thần trên bờ bay. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, là một người đầu thần chim lão đầu tuét miệng lộ ra một ngụm hoàng sán sáng răng, hướng phía Trương Tuấn vô mấy lần cánh, ti chức là nơi này quản sự thiết điều, Bạch Quân đã đợi chờ đã lâu, mời đi theo ta tới đi. Trương Tuấn nhìn thoáng qua, gia hỏa này thực lực ngược lại là qua quýt bình bình, chẳng qua là khi hắn dùng u nhãn quan sát lúc, lại là phát hiện gia hỏa này thể nội chứa hàng nhìn kinh người quỷ khí, số lượng lớn, nhường Trương Tuấn tê cả da đầu. khổng lồ như vậy, quỷ khí, thậm chí không thua gì làm sơ chính mình nhìn thấy di thần. Nhỏ như vậy trong thân thể thế mà ẩn giấu đi khổng lồ như vậy quỷ khí, nếu là đem nó bạo phát ra, uy lực chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới đó, Trương Tuấn chính là bất động thanh sắc lui về sau một bước, đồng thời đem Bích Loa kiếm phi thiên bảo giáp tỉnh lại, thời thời khắc khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện biến số. Trong mắt hắn này đồ chơi nhỏ sợ sẽ là Bạch Quân đặt ở bên cạnh mình bom hẹn giờ. Cả hai một trước một sau dọc theo hành lang, một đường hướng trên núi đi. Mỗi một tầng cũng có cung điện lầu các, những địa phương này tản ra khác nhau khí tức, có chút là tràn ngập sức sống cùng sức sống, mà có chút thì là âm trầm quỷ dị. Hành lang trong góc có khi sẽ truyền ra thanh âm kỳ quái, để người không rét mà run. Mà ở mỗi cái nơi thang lầu cũng có quỷ thần ở đây chờ đợi. Đại nhân, người xem, đó chính là chúng ta nơi này đặc hữu phong cảnh, từ nơi này có thể quan sát đến tất cả thần hương. Thiết điểu rơi vào trên lan can, chỉ phía trước phong cảnh mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Trương Tuấn đi lên trước quan sát, quả nhiên là có thể nhìn thấy tất cả thần hương, thậm chí có nhiều chỗ rõ ràng đến có thể thấy rõ ràng người đi trên đường phố. Hắn dạng giả bộ như đang ngắm phong cảnh, kỳ thực một tay bóp lấy pháp quyết, lặng lẽ sử xuất bước tam chiêm, quan sát tương lai. Nhưng mà kết quả lại làm cho Trương Tuấn có chút ngoài ý muốn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bước tam chiêm kỹ năng đúng là mất hiệu lực. Loại tình huống này hay là đầu một lần, không khỏi nhường hắn cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt. Làm hạ hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đi theo thiết điểu một đường đi lên trên, không biết xuyên qua bao nhiêu cửa cung sau đó, cuối cùng hai mắt tỏa sáng chính là trèo lên đỉnh núi. Chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 2, 1, chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 2, 1, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, đồng tử đột nhiên buộc chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Một tòa màu đen miếu thờ ngang đứng ở trên đỉnh núi, nhà này miếu thờ cùng bích họa trên nhìn thấy gần như giống nhau như lúc, chẳng qua so sánh bích họa trên màu đen miếu thờ, trước mắt chùa miếu thì có vẻ rách nát rất nhiều. Trong tầm mắt không thiếu có sụp đổ phong ốc cùng bức tường, thậm chí ngay cả cửa miếu đều đã phá toái hơn phân nửa, huống chi là bên trong phong ốc. Nhưng so sánh với tòa này đã rách nát chùa miếu mà nói, Trương Tuấn càng để ý là chiếc kia giếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếc kia giếng cạn so với hắn tưởng tượng càng bình thường. Thì đứng ở chùa miếu trước cổng chính, bình thường không có gì đặc biệt, phía trên còn dính nhuộm cho bụi cùng bùn đất, miệng giếng gạch đá đều đã xuất hiện chỗ thủng. Nếu như không phải chính mình nhìn thấy trong chùa cổ bích họa, hiểu rõ một chút trận tướng, chỉ sợ theo miệng giếng đi qua cũng sẽ không nhìn nhiều. Đang lúc Trương Tuấn nhìn nhập thần lúc, đột nhiên một loại khác thường cảm giác đánh tới nhường hắn vốn năng lực địa nghiêng người sang đi. Một tay nắm lại là theo bên cạnh gặp thoáng qua. Trương Tuấn mặt lạnh lấy quay đầu lại, liền thấy bên cạnh không biết khi nào đứng một người nam nhân. Nam nhân một bộ áo trắng, lần đầu tiên nhìn sang, gương mặt kia rất tự nhiên khiêm tốn, để người có loại nhà bên đại ca ca ôn hòa cảm giác. Nhưng khi người đem tầm mắt rời đi quá khứ, sau đó lại nhìn về phía hắn. Vừa rồi nhà bên đại ca ca đã không thấy, thay vào đó lại là ngoài ra một khuôn mặt. Hình như cho dù là nháy mắt công phu, người này thì thay đổi một gương mặt giống nhau, đây xuyên kịch bên trong trở mặt còn thần kỳ hơn. Đối phương gặp hắn tránh qua, tránh né mình tay, cũng không thấy được có cái gì tốt lúng túng, chỉ là thuận thế hướng phía hắn phất phất bàn tay, đừng như vậy căng thẳng, nếu như ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhưng này dạng đối đầu ngươi mà nói thì đồng dạng không có gì chỗ tốt, không phải sao? Trương Tuấn không có phủ nhận Bạch Quân. Vì Bạch Quân thực lực, mình coi như là tăng thêm gì thần chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hoặc là đảo tẩu, nhưng nơi này là địa bàn của hắn, chính mình phần thắng rất nhỏ. Chỉ là Bạch Quân muốn giết mình, chính mình cũng có thể nhường hắn băng rơi mấy quả nha tiếp theo, đến lúc đó thánh đạo xâm lấn, Bạch Quân còn có thể có mấy phần thắng liền không nói được rồi. Đối với cái này Bạch Quân đồng dạng không có phủ nhận Trương Tuấn lời nói, chỉ là không có lại tiếp tục theo cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, hắn đi đến miệng giếng một bên, đứng ở miệng giếng bên cạnh hướng phía túi người hướng phía bên trong nhìn sang. Sau đó quay đầu hướng phía Trương Tuấn vẫy tay, ngươi không muốn tới xem xét sao? Trương Tuấn lắc đầu, ngược lại lui lại một bước, người nhà của ta từ nhỏ đã nói, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm cây. Kỳ thực đừng nói hai người không nhìn giếng, liền xem như 10 người ở chỗ này, Trương Tuấn cũng sẽ không tùy tiện nằm sấp đi lên nhìn xem. Lỡ như cái đồ chơi này là cả bẫy, chính mình ngã vào trong thành tế phẩm, tìm ai khóc đi. Bạch Quân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, còn có dạng này thuyết pháp sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế giới này thân mình thực sự không phải thế giới hiện thực, một ít ngạn ngữ Bạch Quân chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Chỉ là hắn chỉ bên cạnh miệng giếng này, đây là một ma quật, ném vào thứ gì đó việt chân quý, lấy được hồi báo sẽ càng nhiều, ngươi không muốn thử nhìn một chút sao? Nói xong, Bạch Quân còn cố ý đứng lên, lui về sau hơn mấy bước là Trương Tuấn đang mở vị trí. Không, ta không tin, cũng không muốn đi nếm thử. Trương Tuấn vô cùng trực tiếp cự tuyệt phần hảo ý này. Đối mặt Trương Tuấn từ chối không tiếp, Bạch Quân hình như không một chút nào bất ngờ, chỉ là chắp hai tay sau lưng nói đến một kiện khác chuyện xưa. Ngươi biết không, Tả Hộ Pháp tới lúc cũng là nói như vậy, chỉ là hắn thử sau đó, liền rốt cuộc không có dừng lại, theo cha mẹ của hắn lưu cho hắn ngọc bội, đến kia phần tín vật đi nước, vứt bỏ thứ gì đó càng ngày càng nhiều, cho đến hắn kéo xuống toàn thân da thịt, lông tóc, cùng với đúng thánh đạo kia phần trung thành. Sau khi nói đến đây, Bạch Quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuấn, gàn từng chữ nói, ngươi cùng hắn của ban đầu rất giống, thậm chí là quy hàng phương thức thì vô cùng tương tự. Trương Tuấn mặt không biểu tình, trong lòng lại là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Câu nói này lượng tin tức quá lớn. Nếu Bạch Quân là thực sự, như vậy từ vừa mới bắt đầu, Tả Hộ Pháp phản bội chạy trốn ra thánh đạo gia nhập thần hương, thậm chí là đem thánh đạo chi tử cũng cho hiến tặng cho thần hương, đây hết thảy cũng chỉ là thánh đạo một nước cờ. Càng nghĩ, Trương Tuấn khỏe miệng co giật mấy lần, quả nhiên, cho dù là chính mình từ vừa mới bắt đầu đúng thánh đạo thì ôm lấy lớn nhất ác ý nhắc tới phòng bọn hắn, có thể cuối cùng thì vẫn như cũng là coi thường đám người này. Chẳng qua ngược lại, nếu Bạch Quân là thực sự, như vậy Tả Hộ Pháp đã từ đầu đến đuôi làm phản sự việc, Thánh Đạo có phải lại hiểu rõ tin tức này? Nếu Thánh Đạo không biết đâu, Trương Tuấn hiện tại cũng có thể tưởng tượng được, làm vị kia Thánh Đạo lãnh tụ ra hiệu Tả Hộ Pháp động thủ lúc, Tả Hộ Pháp đột nhiên ngẩng đầu nói, thật có lỗi, ta là Thần Hương Tả Hộ Pháp. Cái đó hình tượng, chật chật, rất có ý tứ. Cho nên ngươi thật sự không nghĩ thử một chút sao? Bạch Quân gặp hắn không nói lời nào, thậm chí khoẹt miệng cũng nhịn không được lộ ra ý cười lúc, không đúng lúc địa ngắt lời Trương Tuấn ý tưởng. Trương Tuấn ngẩng đầu, thậm chí không có nhìn nhiều chiếc kia giếng, hỏi ngược lại, nếu là ném vào thứ gì đó việc chân quý, hồi báo càng cao, như vậy ngược lại, vật chân quý nhất vốn là trên người ta, ta tại sao muốn bắt ta vật chân quý nhất đi đổi một ít vốn là có thể được đến đồ vật đây? Ừm. Bạch Quân trên mặt không ngừng biến hóa nét mặt, tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết lại. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Tuấn, cả người như bị sét đánh. Trương Tuấn mặc dù không biết hắn ở đây suy nghĩ gì, nhưng lại bén nhạy cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên thay đổi. Chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 22, chương 303, gặp mặt Bạch Quân đen chùa tồn tại, 22, không biết khi nào lên, chung quanh dâng lên quỷ dị sương trắng, trong sương mù khói trắng đúng là truyền ra sóng biển tiếng rít, cẩn thận nghe, đó là vô số thê lương tiếng kêu rên chỗ quấn quýt lấy nhau đau khổ hống. Không riêng gì nghe vào cũng là người ta tê cả da đầu. Thế thế, Trương Tuấn ngay lập tức gọi ra Phi Thiên Bảo Giáp bao trùm ở trên người, đồng thời một tay kết pháp quyết, tay kia cầm một khối hoàng kim. Chỉ cần có chút dị động, hắn lập tức liền kích phát thần thông, Kim Quang Quyết. Kim Quang Quyết, tiêu hao ngang nhau hoàng kim, tiến hành nhanh chóng trốn xa, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ngàn dặm, chẳng qua cần chờ lượng hoàng kim là tiêu hao vật liệu. Trung quanh xương trắng phập phồng, cho đến qua một nén nhang công phu, trước mặt Bạch Quân mới dần dần bình phục lại tâm trạng. Nhìn thấy Trương Tuấn đã mặc vào bảo giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Bạch Quân cũng là có chút im lặng. Phất phất tay, đem trung quanh xương trắng tản đi. Theo giúp ta đi một chút đi. Bạch Quân chỉ trước mặt rách nát chùa miếu, nói xong, thì không để ý tới Trương Tuấn có đáp ứng hay không chính là đi tại phía trước đi. Trương Tuấn nhìn Bạch Quân gương mặt kia, giờ phút này nguyên bản mơ hồ hay thay đổi khuôn mặt, đúng là bắt đầu rõ ràng lại không lại biến hóa, cố định tại một khuôn mặt thanh tú bên trên. Với lại hắn cảm giác được Bạch Quân đang tận lực thu liễm trên người tất cả khí tức, thậm chí ngay cả trùng quanh xương trắng cũng triệt để tiêu tán đi. Gia hỏa này là bị cái gì kích thích rồi sao? Trương Tuấn trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, cất bước đi theo Bạch Quân phía sau một trước một sau đi vào chùa miếu. Chùa miếu đã rách nát khắp nơi đều là tàn tường đoạn ngói. Với lại tòa này chùa miếu xa so với Trương Tuấn trong tưởng tượng còn muốn nhỏ, đứng ở đã sụp đổ nửa cái cửa miếu trước, một chút là có thể đem tất cả chùa miếu nể tình đáy mắt. Ngay phía trước đại hùng bảo điện, hai bên tả hữu đều có một gian đã sụp đổ phong ốc. Chẳng qua Trương Tuấn đi đến nơi này mới nhìn rõ ràng, tòa này chùa miếu sở dĩ đen là bởi vì quanh mình bị hỏa hoạn đốt cháy qua, vách tường, cột cửa trên đều bị đốt qua dấu vết. Bạch Quân đi ở phía trước, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một mục nát bồ đoàn, vô vô phía trên cho bụi về sau, tự nhủ nói: đã từng tòa này chùa miếu gọi là Trấn Long chùa miếu vô cùng lại, nhưng cũng may phụ cận thôn dân thuần phát, dựa vào yếu ớt hương hỏa, tăng thêm phía sau vài mẫu đất ẩn, trong chùa miếu tăng chúng còn vượt qua được. Bạch Quân cầm trên tay bồ đoàn đặt ở trên bậc thang, tùy tiện ngồi lên, ánh mắt của hắn đi tới, trong mắt lóe ra tinh mang, phảng phất là xuyên thủng thời gian năm tháng, nhìn thấy quá khứ hình tượng. Đó là một ánh nắng tươi sáng buổi chiều, trên ngọn cây lá cây thỉnh thoảng theo gió mát phát ra rào rào tiếng vang, cho đến cửa lớn đột nhiên bị người thô bạo địa lấy ra. Một hòa thượng thở hồng hộc theo ngoài cửa vào. "Sư phụ, sư phụ." Hòa thượng coi như không thấy chính mình ánh mắt kinh ngạc, một bước xông vào Phật đường, nhìn thấy ngồi ở tượng Phật trong niệm kinh lão hòa thượng, chính là nào tới tiền đạo, không xong, đám kia thôn dân tất cả đều điên rồi, không biết là ai chuyển đi đều nói chúng ta chùa miếu phía dưới chôn lấy hoàng kim, hiện tại bọn hắn cầm cái sẻng, quốc muốn đến hủy đi chùa miếu. Lão hòa thượng nghe vậy sắc mặt một hồi âm tình bất định. Chuyện này làm sao lại như vậy bị ngoại nhân biết được? Là ai chuyển đi? Nói xong lão hòa thượng dùng lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn qua Phật đường bên trong ba vị đệ tử, lại là trực tiếp theo trên mặt của mình không để ý đến quá khứ. Nguyên lai ba vị này lão hòa thượng nguyên bản là một đám đạo phỉ, cướp đi một nhóm là hoàng đế cống lên chân bảo về sau, chính là ẩn cư ở chỗ này. Vốn định là chờ danh tiếng quá khứ lại nói, có thể dần dần ngược lại cảm thấy ở chỗ này sống quãng đời còn lại đời này cũng không tệ, thế là lão hòa thượng dứt khoát thì tu sửa chùa miếu, thật sự làm hòa thượng. Chính mình chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị bọn hắn sau đó thu dưỡng xuống, cho nên bọn hắn chuyện này lão hòa thượng một cách tự nhiên phóng qua hắn. Sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đi trước đi, nếu không đợi chút nữa các thôn dân xuống tới, tìm không thấy hoàng kim, nói không chừng muốn xuống tay với chúng ta đấy. Một vị khác sư minh mở miệng nói. Lão hòa thượng nhíu mày do dự, lúc này một tên đệ tử khác nói, chuyện này 80-90% sẽ kinh động quan phủ, sư phụ chúng ta. Lão hòa thượng nghe được quan phủ hai chữ về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, suy tư liên tục dậm chân một cái, tốt, cứ làm như vậy đi, Tuệ Chân, ngươi nhanh đi thu thập một chút, chúng ta đi. Ngồi ở trước cửa chính mình mơ mơ màng màng gật đầu một cái, xoay người đi thu thập quần áo đi. Kỳ thực muốn thu thập thứ gì đó không nhiều, vẹn vẹn hai kiện quần áo mà thôi, có thể chờ mình xách quần áo đi vào Phật đường lúc. Đã thấy ba vị sư minh chính cùng nhau đem chủy thủ vào trên người lão hòa thượng, sau đó đoạt lấy lão hòa thượng trong tay bao vây. Xé mở bao vây nhìn lên, chỉ thấy bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Ta, một bên nhị sư minh nhìn thấy những thứ này chất bảo, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đưa tay nắm lấy đi. Có thể một tay cương trảo đi lên, đại sư minh thì một cước đá vào nhị sư minh trên bụng. Theo sát tam sư minh xóa đi máu trên mặt châu, xách đao thì nhào tới, ba người lập tức vật lộn thành một đoàn, vàng bạc châu báu tất cả đều chiếu xuống trên mặt đất. Cũng không biết ba người đánh bao lâu, mỗi người cũng thở hồng hộc ngã trên mặt đất, trên người nhiều mấy đạo vết thương. Đang lúc nhị sư huynh muốn nói cái gì lúc, đột nhiên nhấc lên cái mũi, a, cái quái gì thế thiêu cháy? Lời này vừa nói ra, đại sư huynh cùng tam sư huynh thì ngây ngẩn cả người, cẩn thận nhìn lên, liền khách khí mặt đã là hun khói lửa cháy. Không tốt. Đại sư huynh hô một tiếng không tốt muốn ra bên ngoài chạy, có thể chạy đến trước cửa lôi kéo. Ken. Cửa phòng đúng là bị người khóa đi lên, lần này ba người biến sắc, theo khe cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài ánh lửa việt đốt càng lớn. Xuyên thấu qua ánh lửa, một khuôn mặt thanh tú tiểu hòa thượng, trên tay cầm bó đuốc, cười như không cười đứng ngoài cửa phòng. Chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 1, chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 1, ngày đó hỏa rất lớn, có thể trên trời lại hạ một trận mưa lớn. Có lẽ bị lửa thiêu nướng đến quá nóng, hạt mưa đánh vào trên mặt loại đó lạnh buốt cảm giác, đến nay hắn đều nhớ rất rõ ràng. Khi hắn mở cửa lớn ra lúc, hắn còn rõ ràng địa còn nhớ, bị hỏa hoạn nướng không thành hình người đại sư minh toàn thân run rẩy tóm lấy bắp đùi của mình, đau khổ cầu khẩn hình dạng của mình. Cặp kia ánh mắt vô tội nhìn mình cằm chằm rất lâu. Sau đó thì sao? Trương Tuấn tiếng hỏi ngắt lời Bạch Quân hồi ức. Hắn ngẩng đầu chỉ ngoài cửa giếng cạn, ta đem bọn hắn cũng bước đi vào trong. Nghe được tấm này Tuấn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc kia giếng. Suy tư Bạch Quân cùng mình nói những này là làm cái gì? Tựa hồ là đã nhận ra Trương Tuấn hoang mang, Bạch Quân đứng dậy vừa cười vừa nói, ta thành lập thần hương đã trở thành thế giới này chỗ tệ, không có người biết, nghĩ đến, mọi thứ đều chỉ là theo ngày này bắt đầu, nhưng bây giờ ta hối hận ta muốn trở lại quá khứ, về đến cái đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Trương Tuấn lặng lặng tại chỗ chờ lấy hắn nói xong, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu tối mù mịt bầu trời, chuyện xưa rất tốt, lần sau đừng nói nữa. Ngươi không tin? Ta cũng không phải 8 tuổi hải tử. Bạch Quân thở dài, đối với cái này thì không xấu hổ, chỉ là tiếp tục nói, ta biết ngươi sẽ không giúp ta, nhưng nếu để cho ta hoàn thành kế hoạch này, ta có thể để cho thế giới này về đến nguyên bản bộ dáng, đến lúc đó ngươi có thể biến thành chúa tể mới, thậm chí là thế giới mới duy nhất chi thần. Trương Tuấn cúi đầu xuống, nhìn xuống ngồi trên bồ đoàn Bạch Quân, ngươi nếu tiếp tục dùng bài này, chúng ta cũng không cần phải trò chuyện. Bạch Quân lần này cũng coi như là kiến thức đến Trương Tuấn gia hỏa này mềm không được cứng không xong tính tình. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ theo trong tay áo lấy ra một cái hộp cho Trương Tuấn. Đây là cái gì? Bạch Quân hơi cười một chút, nói, mở ra xem xét. Trương Tuấn tiếp nhận hộp, nghi ngờ mở ra, trên cái hộp mặt khắc lấy một con phượng hoàng, sinh động như thật. Đây là? Trương Tuấn hỏi lần nữa. Bạch Quân nói, đừng cho là ta không biết, di thần lực lượng ký sinh ở trên thân thể ngươi thân mình cũng không phải chuyện gì tốt. Gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ đem ngươi ngay cả mảnh xương vụn cũng nuốt sạch sẽ, thứ này chính là thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi mệnh thứ gì đó. Trương Tuấn nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Quân. Hắn không ngờ rằng Bạch Quân đúng di thần như vậy hiểu rõ, lần này tựa hồ là thật sự nắm bóp đến mạng mình trên cửa. Ngươi xác định đồ vật bên trong hữu dụng. Trương Tuấn vẫn không có mở ra, ngược lại là lần nữa Bạch Quân xác định, muốn moi ra điểm càng nhiều tin tức hơn. Bạch Quân cười híp mắt nhìn hắn, xuất ra loại bảo bối này ra tay, hắn thì vô cùng đau lòng, cho nên càng là hơn sẽ không dễ dàng báo cho biết cho Trương Tuấn quá nhiều thông tin. Chỉ là thần sắc thoải mái mà nói, nó có tác dụng hay không chính ngươi đi cân nhắc, người khác tiễn ngươi đổ vật lẽ nào là ngươi còn ghét bỏ một chút không được sao? Ngươi chê ta đổ vật kém cũng đừng có tới tìm ta, dù sao cũng không có người một ngươi. Bạch Quân lại nhàn nhạt bồi thêm một câu. A. Trương Tuấn nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía trên tay hộp, đem hộp trái lại, cẩn thận đem hộp mở ra một cái khe. Mở hộp ra nháy mắt, hắn cảm giác mình tựa như bị một hấp lực chỗ vây quanh, cảm giác cả người cũng đang chậm rãi bay lên. Thần trí của hắn thậm chí cảm giác được, hắn cùng trong hộp thứ gì đó dường như có nào đó vô số liên hệ. Liên tục xác định không có nguy hiểm gì sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trong hộp thứ gì đó. Chỉ thấy trong hộp, đúng là một viên vô cùng kỳ lạ đùa hộ mệnh. Đùa hộ mệnh bên trên có 3 cái tiểu động, tạo hình đẹp đẽ, phía trên là cấn nhìn cổ lão hoa văn. Loại vật này Trương Tuấn lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng qua nhìn qua dường như có điểm giống là mật tông Phật môn vật phẩm. Ánh mắt nhìn về phía trên màu đỏ dấu chấm hỏi, bây giờ hắn đã là bước vào nhập đạo cảnh, nguyên thần vô cùng cường đại, tại không sợ bị màu đỏ dấu chấm hỏi trong nháy mắt rút sạch tinh thần. Theo ánh mắt tập trung đi lên, một đoạn kỹ càng thông tin xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Tạo hóa chuyển tâm luân kỳ chân bản nguyên chí bảo, trong truyền thuyết vật này có chuyển hóa vạn vật lực lượng năng lực. Vật này có thể đem mặc cho quỷ khí, phật bảo, pháp bảo, ma khí, kỳ chân, dị bảo và tiến hành ngẫu nhiên chất lượng chuyển đổi. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần đem những bảo vật này hạch tâm khảm vào vật này bên trong, hoặc là đem vật này khảm vào những bảo vật khác bên trong. Chẳng qua vì phát huy ra bảo vật này giá trị, đề nghị ngươi tốt nhất khảm nạm vào cùng một loại hình bảo vật kỳ chân dị bảo tương đối tốt. Mỗi một lần sử dụng, tự thân thuộc tính cũng sẽ theo bảo vật tính chất cùng chuyển đổi thuộc tính hiệu quả là ngẫu nhiên mỗi lần khoảng cách 15 phút. Một sáng kích phát bảo vật này, cách mỗi 15 phút đều sẽ tự chủ chuyển đổi một lần, nhớ lấy, trừ phi đem chân khí bản thân triệt để tiêu hao sạch sẽ, bằng không sẽ không dừng lại. Nhiệm vụ, dị bảo chuyển hóa nhiệm vụ độ khó, đơn giản nhiệm vụ ban thưởng, hóa sinh thổ một khối, 4 quả ước nguyện tinh. Nhìn thấy phía trên này thông tin, Trương Tuấn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thứ này còn thật sự là đồ tốt. Hắn cũng không biết Bạch Quân là thật hào phóng hay là giả hào phóng, nhưng thứ này xác thực đối với mình mà nói có tác dụng lớn khác. Về phần có phải như Bạch Quân lời nói, thứ này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng mình, Trương Tuấn càng nhiều hơn chính là cảm thấy hoặc là Bạch Quân chính mình cũng không có làm rõ ràng cái đồ chơi này lai lịch, hoặc là chính là gia hỏa này đơn thuần khoác lác. Nói trở lại, đồ vật chính mình nhận lấy đến rồi, hắn nhìn về phía trước mặt Bạch Quân, vậy ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Bạch Quân vẫy vây tay, ra hiệu Trương Tuấn tới gần một ít, sau đó thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu thì thầm. Không bao lâu, Trương Tuấn mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn về phía Bạch Quân, ngươi xác định? Làm, nhưng chuyện này còn chỉ có thể giao cho ngươi tới làm, nếu không đổi lại là Tả Hữu hộ pháp tới làm, ta thì không yên lòng. Ta suy nghĩ một chút. Trương Tuấn không có ngay lập tức đáp ứng, Bạch Quân thì không miễn cưỡng, loại chuyện này miễn cưỡng không tới, nhưng hắn có lòng tin tưởng Trương Tuấn nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Theo Bạch Quân cung điện rời khỏi, Trương Tuấn lại lần nữa cưỡi tại xe ngựa, lần này tâm tình của hắn thì phức tạp rất nhiều. Đi ngang qua chư thần ở nơi lúc, Trương Tuấn cố ý ngừng một chút, xuất ra hướng Bạch Quân đòi hỏi một phần thủ lệnh, đem treo ngược trên tảng cây đạo Nga Mi đem thả xuống dưới. Ngồi lên xe ngựa, đạo Nga Mi cơ cơ đầu của mình, liếc mắt trên dưới đánh giá đến Trương Tuấn, càng xem càng là cảm thấy kinh hãi. Lão thiên gia của ta a, ngươi lần này nhập đạo tiếng động có thể quá lớn, ta cũng mấy lần nhập đạo nhưng từ chưa thấy qua ngươi như vậy mãnh liệt. Dù là Trương Tuấn không xuất thủ, đạo Nga Mi đều có thể cảm nhận được loại đó cảm giác gáp mạch mãnh liệt, điểm trọng yếu nhất là chính mình mệnh tinh đúng là khi tiến vào xe ngựa lúc, có loại bị áp chế cảm giác. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Đừng nhìn mệnh tinh của mình là suối quậy vô cùng sao chổi, nhưng vừa vặn như thế, chư thiên tinh tú trong không có ai tinh tú năng lực ép chính mình một đầu. Cho nên tuyệt đại đa số người đi theo bên cạnh mình đều là không may. Hết lần này tới lần khác giờ phút này mệnh tinh của mình đúng là bị áp chế xuống dưới, này có thể để đạo Nga Mi có chút khó tin. Hắn càng nghĩ, chỉ có một khả năng. Đó chính là Trương Tuấn mệnh tinh mạnh phi thường, mạnh đến thai qua cái chủng loại kia, có thể chấn áp quần tinh lực lượng. Về phần là vị nào tinh tú, đạo Nga Mi đạo hạnh, lại là nhìn không ra. May mắn mà thôi. Trương Tuấn không có trong vấn đề này nhiều lời, chỉ là nhìn về phía đạo Nga Mi toàn thân bên trong quỷ, toàn thân trên dưới đều mọc đầy các loại cổ quái sử thú, nửa bên mặt cũng biến hình bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, cần ta giúp ngươi mở quỷ sao? Vì mình bây giờ thực lực, phối hợp tụy linh thủ đem đạo Nga Mi trên người quỷ khí rút ra đầy cũng không khó khăn, tăng thêm tích hận ba la đan phụ trợ, chí ít có thể khiến cho đạo Nga Mi khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không không không, như vậy rất tốt. Nào biết được đạo Nga Mi nghe vậy, lại là ngay lập tức lắc đầu từ chối. Nói xong hắn nhìn thấy gương mặt tuấn tú trên lộ ra một lát hoài nghi, giải thích nói, đây là của ta một loại đến thử, thành công, đường của ta có thể tiến thêm một bước, không thành công lời nói, ta lại tới tìm ngươi cũng không muộn. Đến thử. Trương Tuấn thần sắc cổ quái nhìn về phía đạo Nga Mi, thần sắc lập tức nghiêm túc, ngươi không phải là muốn mượn nhờ quỷ đạo lực lượng đi. Quỷ đạo lực lượng, mặc dù rất quỷ dị, nhưng có sao nói vậy, quỷ đạo mang đến lực lượng cũng là rất kinh người. Các loại quỷ đạo pháp tắc để người khó lòng phòng bị, thậm chí tới một mức độ nào đó nói, lợi dụng tốt, đủ để thoải mái chu sát so với chính mình thực lực còn cường đại hơn người. Trương Tuấn lo lắng đạo Nga Mi cam chịu, dứt khoát cam tâm rơi vào quỷ đạo. Ha ha ha, không cần lo lắng. Đạo Nga Mi gặp hắn nghĩ xấu, chính là giải thích nói, ta muốn dẫn chư quỷ ra thân, lại không phải rơi vào quỷ đạo, chỉ là mượn quỷ đạo ma luyện tự thân mà thôi. Đạo Nga Mi nói chắc chắn như thế, Trương Tuấn cũng liền không tiện hỏi tới nữa. Sau đó hai người về đến khách sạn, chính là chia ra đi về nghỉ. Trương Tuấn đem kia Bạch Quân cho mình món đồ kia tạo hóa chuyển tâm luân lấy ra trên tay, suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Có thể thứ này thật sự chính là có tác dụng lớn. Trương Tuấn vỗ túi trữ vật, chỉ thấy trong túi trữ vật lại bay ra một tiểu nhân túi trữ vật, túi đựng đồ này phía trên còn dán giấy niêm phong. Chỉ thấy Trương Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đem giấy niêm phong mở ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi Phật châu. Này Phật châu không biết là làm bằng vật liệu gì, phía trên là dùng khô lâu làm tam thông, tả hữu đều có một viên xương ngón tay đầu làm eo châu. Viên ngọc chóp mũ lại là một khỏa nhãn cầu màu trắng, ánh mắt con ngươi đúng là tầng tầng được ra, khoảng chừng 6 tầng đồng mắt. Làm Trương Tuấn đem Phật châu cầm ở trên tay lúc, viên kia nhãn cầu màu trắng đúng là ngay lập tức khóa chặt tại Trương Tuấn trên mặt, chống rông ánh mắt phảng phất một như lỗ đen nhắm người muốn ướt. Lục đồng niệm châu chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 2, 1, chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 2, 1, vật này là di thần luyện chế chẳng hạn, mang theo người, ngày bình thường bị phóng trên liên đài, tiếp nhận quỷ địa chúng sinh cung phụng gia trì. Chuyển động chẳng hạn, có thể kích phát 6 đồng bị mắt, thấy do quỷ thần ảo diệu phá giải quỷ thần quy tắc. Mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao hàng loạt quỷ khí. Vật này thân mình bị di thần gia trì, lại nhận quỷ địa chúng sinh cung phụng, tự thân nửa bảo nửa quỷ người sử dụng cẩn thận một chút, một sáng nhiễm quỷ khí, rất có thể sẽ bị hắn ô nhiễm, triệt để quỷ hóa. Nhiệm vụ, 6 đồng biện quỷ nhiệm vụ độ khó, cao nhiệm vụ ban thưởng, quỷ đạo kim thân thuật, 5 viên nước nguyệt tinh. Thứ này vốn là di thần bảo bối, có thể có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, thì không giải thích được xuất hiện ở đại phi trong bụng. Trương Tuấn đúng thứ này một thẳng vô cùng kiên kỵ, nếu là tầm thường quỷ khí dụng cũng liền dùng, nhưng di thần thứ gì đó, Trương Tuấn cầm trên tay cũng cảm thấy phòng tay. Hiện nay có tạo hóa chuyển tâm luân lần này hắn thì ngay lập tức động mấy phần tâm tư. Có thể thử một chút. Nghĩ đến chỗ này, hắn đem hai món vật phẩm cấp cho cùng nhau, sau đó thử đi kích hoạt tạo hóa chuyển tâm luân theo một sợi chân khí nguyên thần rót đi vào, nguyên bản yên tĩnh ổ quay bắt đầu xoay chậm chậm, phía trên ba cái trống rông bị dần dần thắp sáng lên. Trương Tuấn đem lục đồng niệm châu hướng phía bên trong một cái lỗ thủng ném vào, chỉ thấy một sợi kỳ quang bao lấy lục đồng niệm châu sau đó về sau khẽ hấp, liền đem sâu này chàng hạt thu nhập vào lỗ thủng bên trong. Chàng hạt được thu vào tạo hóa chuyển tâm luân về sau, Trương Tuấn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bá đạo khí bắt tới, giờ khắc này ngay cả kiếm ý sơn bên trong hoa sen thì bắt đầu bị kích thích, có muốn khôi phục dấu hiệu. Quả nhiên, thứ này chính là cái tai họa. Trương Tuấn thấy thế, trong lòng đã nắm chắc, chẳng trách đại phi năng lực nhẹ nhàng như vậy mà đem thứ này mang về, 80-90% chính là di thần cố ý mà làm. Chẳng qua chỉ sợ di thần là không thể đoán được, Bạch Quân sẽ giúp chính mình một tay, đem tạo hóa chuyển tâm luân loại vật này cho mình. Một sợi suy nghĩ dung nhập tạo hóa chuyển tâm luân phía trên cứu vãn bắt đầu không ngừng xoay tròn, dần dần kia cố theo lục đồng niệm châu bên trong tuân gia quỷ khí đúng là bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Màu vàng nhạt quỷ khí theo tạo hóa chuyển tâm luân xoay tròn dưới, lại tỏa ra nồng đậm sức sống, khổng lồ sinh mệnh khí tức giống như dòng lũ một tràn vào thân thể chính mình. Lần này Trương Tuấn cũng nhịn không được nở nụ cười, ha ha ha, Di thần à, Di thần, ngươi đây thật là mất cả trí lẫn trải. Cố này sinh mệnh khí tức nồng nặc khiến người ta tức giận, đối với đưa tới cửa như vậy thì mỡ, Trương Tuấn cũng sẽ không khách khí. Lúc này vận chuyển trường thành công, chỉ thấy quanh người hắn nhộn nhạo lên điểm điểm tinh quang, sau một khắc tự thân đúng là giống như lô đen bình thường, điên cuồng đem cố khí tức này toàn bộ hấp thu hết. Đồng thời nguyên bản lục đồng niệm châu giờ phút này cũng bị thay đổi thuộc tính, trang hạt dần dần liền biến thành phỉ thúy bộ dáng. Viên kia nhãn cầu màu trắng bắt đầu sinh ra chất gỗ hoa văn, theo Trương Tuấn một sợi nguyên thần bước vào, chỉ thấy ánh mắt bên trong 6 tầng con ngươi tầng tầng tu nạp, thoáng chốc, ánh mắt đúng là xuyên thủng thế giới, ánh mắt chiếu tới, trước mắt thế giới hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ có hàng luồng đường con quấn quýt nhau. Chính như khách sạn này, chính là do đếm không hết màu đỏ đường con xây dựng lên, hắn theo đường con phương hướng xuống nhìn lại, chính là nhìn thấy một khỏa con thỏ đầu. Lại cẩn thận nhìn lên, càng là hơn phát hiện đại thỏ trong đầu, có một khỏa đã mọc rễ nảy mầm thực vật, những thực vật này rễ cây đã xuyên qua vào thỏ mỗi một cây trong mạch máu, thậm chí thật sâu cắm rễ tại đại con thỏ trong nguyên thần. Là cái này thanh nguyên dị trùng ấp sau dáng vẻ sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía rễ cây đầu mượn, đó là một khỏa ấu tiểu cây giống, cực kỳ non nớt, cắm rễ tại đại con thỏ trong đầu, sử dụng rễ cây bệnh thành một cái lưới lớn. Chẳng trách Di thần năng lực phát hiện thanh nguyên dị trùng nào diệu, nguyên lai là như vậy như thế. Sau đó ánh mắt của hắn liếc nhìn qua những địa phương khác, trong khách sạn còn có không ít kỳ lạ khối không khí, từng có khối không khí, năng lực nhìn thấy khối không khí phía sau thân ảnh. Thì như đạo Nam Mi. Giờ phút này Trương Tuấn ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn, chính là nhìn thấy ra hỏa này trên người quỷ khí u tùm, bị nồng đậm quỷ khí quấn quanh, nhưng những thứ này quỷ khí lại không cách nào triệt để dung nhập thân thể hắn. Tại đạo Nga Mi nơi bụng, có một đoàn kỳ lạ kim sắc hỏa diễm, có chút quỷ dị lực lượng muốn xâm lấn ô nhiễm, lập tức liền bị cỗ này hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Mỗi thiêu một sợi quỷ khí, này đoàn hỏa diễm chính là mạnh lên một phần. Là cái này đạo Nga Mi nói, muốn mượn quỷ khí ma luyện tự thân sao? Trương Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy đạo Nga Mi sau lưng viên kia giống như sao chổi lấp loé quang mang, đó chính là đạo Nga Mi mệnh tinh, sao chổi, kéo lấy cái đuôi thật dài, cho người ta một loại thật không tốt cảm giác. Nhìn một hồi, phát hiện đạo Nga Mi không thể phát giác được chính mình tồn tại về sau, Trương Tuấn sẽ thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn về phía cùng địa phương khác. Mượn nhờ lục đồng niệm châu năng lực, Trương Tuấn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, hắn nhìn về phía thần lầu phương hướng, nhìn thấy thần trong lầu thiên ti vạn lũ đường cong, những đường cong này từ thần lầu kéo dài ra ngoài, cho đến bao trùm tất cả thần hương phố lớn ngõ nhỏ. Ngược lại nhìn về phía đại lao, phát hiện đại lao đúng là giống như một tuyến đoàn bệnh cái phêu, tất cả mọi người năng lượng cũng theo đường cong hội tụ tại cái phêu dưới đáy, tại cái phêu phía dưới, đúng là cầm tù nhìn một thiếu nữ. Thiếu nữ này nửa người như rồng, thân mình lại là mọc đầy quỷ dị thực vật, tất cả năng lượng hội tụ tại trên người nàng, cuối cùng ngược lại bị thiếu nữ trên người chỗ ký sinh thực vật hấp thụ, trở thành từng hạt lóe ra vi quang kỳ lạ quả thực. Cái này hẳn là cái gọi là thần trùng thô phôi, còn chưa ra công. Vì chứng thực ý nghĩ này, hắn nhìn về phía hồ cầu nguyện đã khô cạn, nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn thấy không trọn vẹn đường cong, giống như một bảo lô. Cho người mượn nhóm tuổi thọ cùng niệm tưởng làm tuổi, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thiên lao sinh trùng, hồ cầu nguyện là lô. Cả hai kết hợp sau chính là cái gọi là thần trùng. Mặc dù đây là đã sớm biết kết quả, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy thần trùng quá trình luyện chế, Trương Tuấn trong lòng vẫn là rất bị rung động. Chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 22, chương 304, một hồi giao dịch, tạo hóa chuyển tâm luân, 22, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Quân vị trí, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cung điện, nhìn thấy chiếc kia giếng. Nhưng nhường hắn giật mình là, miệng giếng này phía dưới lại là trống không. Hoặc nói, ngọn núi này phía dưới đều là trống không. Phía dưới chính là một to lớn rung động, ánh mắt của hắn thử thăm dò hướng chỗ sâu nóng nhìn, cuối cùng chỉ thấy một cái cây. To lớn cổ thụ, chính mình thế mà không nhìn thấy cây này toàn cảnh, chỉ có thấy được một góc của băng sơn, nhưng có thể khẳng định là cây này rễ cây đang không ngừng hướng thế giới dưới đất phía ngoài kéo dài. Lẽ nào là cái này chiếc kia giếng sâu bí mật? Đang lúc Trương Tuấn nghi ngờ lúc, đột nhiên hắn ở đây cây trông được đến một người bóng, người này toàn thân bị bao khỏa tại cây cối trong, đã cùng cây cối hòa làm một thể. Người này là ai? Hắn thử cẩn thận quan sát diện mạo của người nọ, cảm giác gia hỏa này đã có rất lớn tuổi tác, thật dài râu bạc trắng rủ xuống trên mặt đất. Chẳng qua trên đầu người nọ nhưng không có tóc, cẩn thận nhìn lên, lại còn có 9 cái giới ba. Hòa thượng. Nhìn thấy đối phương đỉnh đầu giới ba về sau, Trương Tuấn khẽ giật mình, không tự chủ được nghĩ tới Bạch Quân hôm nay cùng mình nói tới chuyện xưa. Chỉ là không biết, Bạch Quân lời nói chuyện xưa, cùng trước mặt lao hòa thượng lại có quan hệ thế nào. Trương Tuấn lại nhìn một hồi, cuối cùng thì không nhìn ra cái gì như thế về sau, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Sau đó ý thức theo lục đồng niệm châu bên trong rời khỏi, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình nhục thân đúng là sinh ra điểm điểm màu xanh biết bình quang, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập tại thân thể chính mình mỗi một nơi hẻo lánh. Là cái này tạo hóa chuyển tâm luân hiệu quả, hoặc nói là tác dụng phụ, chuyển biến bên trong lục đồng niệm châu đồng thời, ngay cả mình cũng nhận ảnh hưởng. Nhìn lên tới dường như ảnh hưởng không phải rất lớn. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Trương Tuấn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân sàn gác, trên mặt lộ ra lanh sắc. Là đại con thỏ tỉnh rồi, gia hỏa này đúng là phát giác được trên người mình khổng lồ sinh mệnh khí tức, lại vọng tưởng đối với mình động sát nghiệm. Dựa theo đại thỏ ý nghĩ, chỉ cần thôn vệ chính mình, hắn không chỉ có thể khôi phục được thân, càng là hơn có thể đạt được vượt xa lúc trước lực lượng. Chỉ là đại con thỏ ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị Trương Tuấn mượn nhờ thanh nguyên dị chúng phát hiện, trực tiếp đem nó suy nghĩ chân áp xuống dưới, lệnh đại con thỏ lại lần nữa ngơ ngác đã hôn mê. Như thế không thể trách đại con thỏ dám ở lúc này đối với mình dậy rồi sát tâm, thật sự là giờ phút này chính mình nục thân chuyển hóa sau đó, khổng lồ sinh mệnh lực quả thực là hành tẩu hình người bảo dược, cho dù là một tia máu tươi giờ phút này dược hiệu đều đủ để so sánh ngũ phẩm linh đan. Nghĩ đến này, Trương Tuấn dứt khoát xuất ra một cái bình ngọc, ngón tay vừa bấm, gạt ra một đạo giống như phỉ thúy máu tươi rơi vào trong bình, vừa bận trở về luyện đan. Không bao lâu trên người tạo hóa chuyển tâm luân chính là bắt đầu tiếp tục chuyển động, Trương Tuấn khí tức trên thân lắc mình biến hóa, đúng là bắt đầu sinh ra khô nóng ngọn lửa ra đây. Tiên một khắc có nhiều thoải mái, giờ phút này Trương Tuấn thì có nhiều đau, theo thuộc tính chuyển biến, Trương Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân như là bị nhen lửa bình thường, chỉ chốc lát thì hóa thành hành tẩu mặt trời nhỏ, đem toàn bộ căn phòng chiếu thành một mảnh ban ngày. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thần hương rất xa một chỗ thành trấn. Cái này thành trấn cùng Trương Tuấn bọn hắn trước đó gặp phải những kia thành trấn bình thường, đều là thờ phụng huyền nữ miếu, dựa vào huyền nữ miếu bên trong viên kia quỷ cây phù hộ, làm cả thành trấn duy trì lấy nửa người nửa quỷ trạng thái. Giờ phút này một đoàn người lặng yên xuất hiện trên đường phố, dọc theo ngõ nhỏ tiếp tục đi vào bên trong, cho đến đi vào một chỗ ngõ cụt sau đó, nhẹ nhàng đẩy. Mấy cái thân ảnh chính là biến mất trong ngõ nhỏ. Khi bọn hắn ngẩng đầu lúc, trước mắt đúng là một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thế giới. Chim hót hoa nở, trên bầu trời tia nắng mặt trời chiếu xạ tại mỗi người gương mặt bên trên, khiến người ta cảm thấy quét qua thể xác tinh thần bên trong vẻ lo lắng, cả người tinh thần thì một chút phấn khởi lên. Linh cô, chúng ta đến nhà sao? Mấy người sau lưng, một thanh âm non nớt truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người thiếu niên bị dày cổ áo choàng che lấp dậy rồi khuôn mặt. Giờ phút này hắn đem áo choàng cởi ra, lộ ra một tấm mặt mày dữ tợn ngũ quan, chính là bị linh tiên tử mang ra thần hương đại lao thánh đạo chi tử. Nguyên bản đầu lưỡi của hắn đã bị tàn nhẫn địa cắt mất, thậm chí là đâm rách lỗ tai, nhưng những thứ này tiền quá khứ, đầu lưỡi lại lần nữa mọc ra, nó cũng có thể lại lần nữa nghe được âm thanh. Chuyện này nhường linh tiên tử thì rất khó hiểu, sau đó liên tưởng đến trước đó Trương Tuấn cho hắn nuốt vào viên đan dược kia, cũng liền bình thường trở lại. Viên đan dược kia sinh mệnh lực cường đại như thế, đã là năng lực khôi phục miệng lưỡi, nói không chừng con mắt cùng cái khác vết thương cũng có thể khôi phục lại. Đúng, chúng ta quay về. Linh tiên tử tiến lên ôm lấy vị này thánh tử, âm thanh nhất thời nghẹn ngào, mặc dù mang về thánh tử, có thể tịnh nghiệp hòa thượng lại là không có thể trở về cùng bọn hắn hội hợp. Linh tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía sau mấy người, chỉ thấy bọn hắn sôi nổi để lộ trên người áo choàng lộ ra trước đây khuôn mặt, một người trong đó chính là rời khỏi thần hương sau Tạ Tiên Đồng. Hắn dựa theo Trương Tuấn chỉ điểm, đuổi kịp linh tiên tử đám người, đồng thời một đường hộ tống bọn hắn về tới thánh đạo tổng đàn. Trừ hắn ra, còn có Yên Tĩnh, An Bang sư huynh đệ hai người, cùng với hai vị trên nửa đường sớm chờ phụ trách tiếp dẫn thánh đạo cao thủ. Chư vị tạm thời đi về nghỉ, ta mang theo thánh tử đi gặp lãnh tụ, hiện nay thánh tử đã trở về, tin tưởng không được bao lâu, chính là ta thần hương quy mô lúc phản công, mong rằng mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt liệu một phen chuẩn bị. Rốt cuộc đã tới. Nghe được tin tức này, Yên Tĩnh đã không kịp chờ đợi nắm thành quả đấm, chuẩn bị giết trở về cứu trở về chính mình sư phụ. Chương 305, Thánh Thành Quốc Mắc, chỉ có tiến không có lùi, 1, chương 305, Thánh Thành Quốc Mắc, chỉ có tiến không có lùi, 1. Hu hu kèn lệnh sáng sớm thì quanh quẩn tại thần hương trên đường phố. Nương theo lấy tiếng kèn về sau, là tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu khóc, cùng với một hồi thuộc về thần hương cuồng hoan. Từ các nơi thành trấn bên trong mang tới quỷ dân cùng bách tính bị áp giải vào thần hương. Trong đó những kia đã quỷ hóa quỷ dân sẽ bị đưa đến thần trước lầu, bị ép uống xong một vị gọi là xuất gia thần chế biến chén thuốc về sau, thì triệt để quỷ hóa, trở thành đủ loại thứ gì đó. Theo bàn ghế, đến gạch đá mảnh ngói, cùng với các loại công cụ các loại. Bên trong vận khí hơi tốt bị coi như tu sửa thần hương nền tảng, đem tổn hại chỗ sửa chữa lên. Quả nhiên là hóa thân cầu đá, bị 500 năm gió táp mưa xa. Về phần có thể hay không nhìn thấy các cô nương dưới váy phong quang vậy liền khó mà nói. Nhưng dù vậy, cũng đã là không còn gì tốt hơn kết quả, đem so sánh, những kia không có bị quỷ hóa người coi như thầm rồi. Những người này còn tưởng rằng mình bị đưa vào thần hương về sau, sẽ cùng ở quê hương thời giống nhau, chỉ cần nộp đủ rồi tiền tài, liền có thể tiếp tục tại thần hương làm một người bình thường. Lại không nghĩ, chờ đợi bọn hắn sẽ là được đưa đi tu sửa đại lao, sau đó vĩnh cửu địa biến thành đại lao một bộ phận. Dựa theo Hoàng Mao nói, đại lao chữa trị cực kỳ nhanh, chỉ là mỗi ngày cần tiêu hóa hết nhân khẩu số lượng rất lớn, thường thường mấy ngàn người ném vào, chỉ có thể chữa trị một phần nhỏ. Chẳng qua đây đối với Hoàng Mao mà nói, đơn giản chính là một phen phát tài. Mỗi ngày đưa tới cư dân đều sẽ bị Hoàng Mao cố ý chọn lựa một chút, đem một ít có thiên phú người có thực lực đơn độc giam giữ tại một chỗ nhà tù, tính toán đợi lúc rời đi đem nó ném vào càn khôn đại cùng mang đi. Vì phòng ngừa những người này nhiễm lên quỷ khí triệt để quỷ hóa, cho nên Hoàng Mao tìm đến Trương Tuấn đòi hỏi không ít tích hận ba la đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống như vậy kéo dài hơn 10 ngày thời gian, nguyên bản tĩnh mịch nặng nề thần hương thì bắt đầu dần dần có người thân ảnh, hình như lần nữa khôi phục đến ngày xưa kia phần phồn hoa bộ dáng bên trong. Trong khoảng thời gian này Trương Tuấn rất ít đi ra ngoài. Đạo Nga Mi tìm đến Trương Tuấn kết quả mỗi lần đều bị Trương Tuấn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì tạo hóa chuyển tâm luân tác dụng phụ quá lớn, không ngừng chuyển hóa thuộc tính, có nhiều tốt, có lại cũng không tốt, thậm chí có khả năng để ngươi triệt để bị hóa. Quá trình này, nhường Trương Tuấn cảm thấy không chịu được nổi, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, có phải Bạch Quân cố ý hố chính mình. Thua thiệt hắn trường thành công đủ mạnh, không thẳng thân thuộc tính làm sao biến hóa, trường thành công làm căn cơ lại là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn âm thầm may mắn, thua thiệt là lúc trước chính mình cắn răng, kiên quyết từ bỏ huyết sát công và không chọn vẹn công pháp. Cũng may thứ này tiêu hao giống chân khí sau thì ngừng, đình chỉ sau đó, nguyên bản chuyển hóa thuộc tính thì trở lại khôi phục là nguyên bản bộ dáng. Chẳng qua không thể thiếu muốn đả thương điểm nguyên khí, chứ vẫn trong khoảng thời gian này bế quan không ra, chính là đang từ từ khôi phục nguyên khí, đồng thời vững chắc cảnh giới. Tuy là bế quan, nhưng hắn suy nghĩ lại là có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm đi. Ngoài đấu trường quan chiến trong mắt mọi người, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Trương Tuấn chỉ là ngồi ở tại chỗ ngẩn người ngồi xuống, không có người biết, phát hiện, hắn đã đem chính mình một bộ phận ý thức thông qua thanh nguyên dị chủng chuyển rời đến trên người thánh tử. Thánh đạo tổng đàn trong một chỗ cung trong lâu, mấy ông lão thay nhau kiểm tra thánh tử cơ thể về sau, trên mặt sôi nổi toát ra trấn an nét mặt. Không sai, mặc dù thánh tử cơ thể gặp không phải người tra tấn, nhưng cũng may không có gì trở ngại, chỉ là mất đi hai mắt, chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ. Vị lão nhân này nói xong, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, không ngờ rằng thần hương dám như thế đối đãi thánh tử. Lĩnh lão, lẽ nào thánh tử thể nội thần dược cũng không hề dùng sao? Một vị khác lão giả tiến lên nhỏ giọng hỏi. Từ thánh tử sau khi trở về, thánh đạo tất nhiên là cho vị này thánh tử làm rất nhiều kiểm tra, thì phát hiện thanh nguyên dị chủng tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn thì không có đã hiểu thanh nguyên dị chủng đến tột cùng là cái gì. Chỉ coi làm là tại vì thánh tử chữa thương bảo dược, mà thanh nguyên dị chủng thì đúng là chậm rãi chữa trị thánh tử cơ thể. Nguyên bản không chọn vẹn màng nhĩ cùng đầu lưỡi đã có thể chữa trị, làm nhưng quá trình này thanh nguyên dị chủng thì cắm rễ được càng sâu. Được tôn xưng là lĩnh lão người già lắc đầu, hắn mặc dù am hiểu luyện đan, nhưng cũng không rõ ràng thánh tử thể nội đến tột cùng là cái gì bảo dược. Nhưng hắn có thể khẳng định là này bảo dược sinh cơ bừng bừng, cũng may mà này bảo dược không ngừng chữa trị thánh tử thể nội tổn hại chỗ, bằng không hiện tại thánh tử chỉ sợ đã là muốn triệt để tàn phế. Đáng tiếc, linh tiên tử nói bảo vật này dược là một người xa lạ cho, chỉ là tịnh nghiệp hòa thượng cùng người kia cũng không năng lực từ thần hương thoát khốn, chúng ta thì đoạn mất cùng thần hương nội ứng liên hệ, không biết đến cùng là cái gì tình huống. Đề cập tịnh nghiệp hòa thượng, mọi người cũng là một hồi tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Thần hương bên trong nội ứng, phần lớn là chỉ có tịnh nghiệp hòa thượng mới biết được đối phương thân phận chân thật. Mất đi tịnh nghiệp hòa thượng, bọn hắn thì mất đi đúng thần hương nội ứng liên hệ. Mọi người trước tản đi đi, nhường thánh tử nghỉ ngơi thật tốt. Lĩnh lao quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên giường thánh tử, liền để cho mọi người đi ra ngoài trước, có chuyện ra ngoài lại nói. Là cực, là cực. Mọi người sôi nổi gật đầu, đi theo lĩnh lao rời phòng. Và những lao gia hỏa này chân trước rời khỏi, theo sát lấy nằm ở trên giường thiếu niên liền đã ngồi dậy. Mặc dù hai mắt trống rỗng, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng đến hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía. Từ trên giường đứng lên, thử hoạt động một chút gân cốt, cũng không tệ lắm, so với ta nghĩ tốt hơn nhiều lắm, ta còn lo lắng bại lộ đấy. Trong lòng của hắn tự nói một phen, vốn cho rằng bọn người kia phát giác được thanh nguyên dị chủng về sau, chính mình rồi sẽ bị bạo lộ ra. Nhưng cũng may không có người thấy kiểu này tà môn thứ gì đó, chỉ coi làm nào đó bảo dược. Hiện nay thanh nguyên dị chủng dễ cây đã cắm rễ vào vị này thánh tử trong nguyên thần, mình tùy thời có thể dọc lấy nguyên thần bên trong ký ức, không chút nào dùng lo lắng bạo lộ ra. Chẳng qua hắn thì phát giác được, vị này thánh tử trong thức hải, đúng là còn ẩn giấu đi một cỗ cực lớn lực lượng. Này không khỏi khiến hắn nhớ ra, làm sơ tịnh nghiệp hòa thượng cho hắn trong tin tức từng nói mình, thánh tử trên trán có thánh đạo lãnh tụ lưu lại thánh pháp kim ấn. Không biết thứ này là cái gì, nhưng dù sao thì không ảnh hưởng chính mình, Trương Tuấn cũng lười đi xác minh đến tận cùng. Đi xuống phía sau giường, Trương Tuấn chậm rãi chuyển bước đi ra ngoài. Không có con mắt, nhưng chút chuyện này đúng Trương Tuấn mà nói cũng không khó khăn, chính mình mặc dù không có hạ phàm như vậy tâm nhãn, nhưng đối với khống chế nguyên thần năng lực vẫn phải có. Thánh tử mặc dù tàn phế, nhưng hắn nguyên thần hay là rất mạnh sử dụng nguyên thần khuyết tán ra vì chính mình do đường, phát họa ra chúng quanh màu trắng đen không gian hình dáng. Vừa đi ra hai bước, liền nghe a nha một tiếng. Một nữ tử nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, đỡ lên cánh tay của hắn, giọng điệu oán trách nói, ngươi làm sao lại đi lên, mau trở về nằm xuống. Nữ tử này gọi là Hạ Thục, từ nhỏ cùng thánh tử cũng coi là thanh mai trúc mã, biết được thánh tử sau khi trở về chính là nghĩa vô phản cố tới chiếu cố hắn. Trương Tuấn vô vô bị này tay của thiếu nữ trưởng nói, để cho ta ra ngoài đi một chút đi, vẫn nằm ở trên giường, ta đều nhanh nằm ra bệnh đến rồi, chúng ta đi ăn kẹo hồ lô có được hay không, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất cô nơi đó kẹo hồ lô. Hạ Thục nghe vậy, trong lòng nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, làm sơ thánh tử bị bắt đi lúc, liền nói muốn dẫn nàng đi linh tiên tử chỗ nào hái sơn trà, làm kẹo hồ lô ăn. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, chuyện này hắn thế mà còn nhớ. Đi thôi, coi như là theo giúp ta đi một chút được chứ, ta bị giam tại trong đại lao, đã thật lâu không có người được qua giặt mì nẹ mùi thơm. Được rồi, nhưng nếu ngươi mệt rồi hả, chúng ta thì lập tức quay lại. Được. Hạ Thục ngay lập tức tìm một bộ y phục cho Trương Tuấn mặc vào, sau đó đỡ lấy Trương Tuấn đi ra cửa lớn. Thánh đạo tổng đàn là bộ dáng gì chính mình không cách nào trải nghiệm, chỉ có thể theo vị này thánh tử trong trí nhớ có một khoảng ấn tượng, rốt cuộc hắn bị nhốt 10 năm, thời gian 10 năm rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ. Nhưng nếu là chỉ là muốn ra ngoài đi một chút, đó cũng không phải là Trương Tuấn là người. Ngươi không tại trong khoảng thời gian này, thúc thúc kỳ thực rất khó nhịn, mấy vị trưởng lão cũng buộc thúc thúc nhường hắn mở ra bảo khố, kỳ thực chính là buộc thúc thúc khắc lập thánh tử, bây giờ thấy ngươi quay về bọn hắn lập tức liền ngậm miệng lại. Trên đường Hạ Thục miệng thì không nhàn rỗi cùng Trương Tuấn phàn nàn lên mấy vị kia trưởng lão tới. Trương Tuấn từ đầu đến cuối cũng duy trì trầm mặc, theo vị này thánh tử trong trí nhớ, hắn đã hiểu rõ đến tất cả cơ bản tình huống. Thánh địa sở dĩ có thể cùng thần hương chống lại, hay là chư thần để lại quá nhiều bảo vật, là cái này tạo ra thánh địa có thể liên tục không ngừng xuất hiện cao thủ nguyên nhân. Những bảo vật này đều bị niêm phong tích trữ trong bảo khố, mà muốn mở ra bảo khố, lại là cần một viên đặc thù ấn ký, đó chính là thánh pháp kim ấn. Thánh pháp kim ấn chỉ có lịch đại thánh tử thu hoạch. Chương 305, thánh thành quốc mắc, chỉ có tiến không có lùi. 2, chương 305, thánh thành quốc mắc, chỉ có tiến không có lùi. 2, Tại hoàn thành thánh tử nghi thức về sau, kinh thánh đạo lãnh tụ chủ trì, đóng dấu chồng trên trán thánh tử. Nhưng ấn ký này chỉ có thể đóng dấu chồng một người, nếu lại tuyển chọn một vị mới thánh tử, như vậy mình bây giờ trên đầu thánh pháp kim ấn rồi sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ thánh tử bị bắt đi thì có 10 năm lâu, tất cả thánh đạo cùng cấp bị tài nguyên phong tỏa 10 năm, đổi lại chính mình cũng sẽ có thành kiến lớn. Hai người vừa đi vừa nói, lúc này Trương Tuấn nói một chút cái mũi, đến tảng kinh lâu. "Đúng, ngươi dùng nguyên thần cảm ứng được sao?" "Không phải, là nơi này cây quế, tất cả bên trong tòa thánh thành chỉ có nơi này cây quế bốn mùa nở hoa, mùi thơm xông vào mũi." Trương Tuấn chỉ cái mũi của mình nói, cũng đúng thế thật, vì sao hắn muốn đến ngửi cái gì hoa quế, thực chất chính là chạy tảng kinh các tới. Hai người dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, không bao lâu chính là đi vào một tòa bảo tháp dưới, bảo tháp phía trước đứng thẳng lấy hai viên cây quế. Hai người đứng ở cây quế hạ ngừng chân một lát, chính là có người đi lên trước, bái kiến thánh tử. Người tới âm thanh vô cùng khàn khàn, nghe vào như là ma đao giống nhau. Lý Thúc Thúc. Nghe được thanh âm này, Trương Tuấn cơ hồ là bản năng hô ra miệng, đồng thời ngực phập phồng rất kích động. Đây không phải ý thức của hắn, mà là thánh tử nguyên bản ý thức. Trương Tuấn mặc dù tiếp quản vị này thánh tử cơ thể, nhưng cũng không hề hoàn toàn thay thế tư tưởng của nó. Tương phản, hiện tại tư tưởng của hai người thuộc về chung chẳng qua là Trương Tuấn chiếm cứ quyền chủ đạo mà thôi. Tại một ít chuyện đặc biệt bên trên, vị này thánh tử tinh thần sẽ xuất hiện ngắn ngủi lấy được Trương Tuấn, tỉ như nghe được này thanh âm quen thuộc, thánh tử suy nghĩ thì ngay lập tức vượt trên Trương Tuấn ý thức. Đối với cái này, Trương Tuấn không hề có tận lực đi khống chế, ngược lại tại thích hợp lúc chậm rãi để cho mình tin phục tiếp theo. Nếu không thủ đoạn quá cường ngạnh lời nói, hai cô ý thức sinh ra va chạm, ngược lại sẽ nhường vị này thánh tử phát giác được khác thường. Làm nhưng, nếu Trương Tuấn vui lòng, hoàn toàn có thể đem thánh tử ý thức triệt để xóa đi, nhường hắn cùng đại con thỏ giống nhau, hoàn toàn biến thành khôi lỗi của mình. Chẳng qua làm như vậy, đối với mình không hề có chỗ tốt, tương phản sẽ phân liệt chính mình rất lớn một bộ phận tinh lực toàn bộ đầu nhập vào cỗ này thánh tử trong thân thể, đây cũng không phải là Trương Tuấn nguyện ý nhìn thấy. Thánh tử. Lý Ba Xương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, khóe mắt thậm chí còn lóe ra nước mắt, không ngờ rằng thời gian lâu như vậy quá khứ, thánh tử cho dù là nhìn không thấy chính mình, cũng có thể một chút đem chính mình nhận ra. Lý Thúc Thúc, ngươi, ta. Thánh tử không còn nghi ngờ gì nữa, đúng vị này Lý Thúc Thúc rất ỷ lại, có mãnh liệt tình cảm, chỉ là hé miệng, lại là nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lý Ba Xương vội vàng tiến lên một bước, hai tay nâng lên thánh tử cánh tay trái nói khẽ, đừng nóng đội, đừng nóng đội, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Đạt được Lý Ba Xương trấn an, thánh tử tâm trạng dần dần thì bắt đầu bình phục lại, Trương Tuấn thì rất tự nhiên lại bắt đầu lại từ đầu tả hữu thánh tử ý thức. Lý Thúc Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thánh tử đúng Lý Ba Xương tâm trạng rất lớn, một nháy mắt liên quan tới hắn ký ức thì hiện ra đến, Trương Tuấn nhìn một chút, phát hiện Lý Ba Xương địa vị siêu nhiên, là thánh đạo 9 vị hộ pháp một trong, đồng dạng là nhập đạo cảnh cao thủ, am hiểu chính là kiếm đạo. Lý Ba Xương thần sắc cảm đạm, ngay cả một bên hạ thuộc thì cúi đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, lại là nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng cười lạnh, "Lý Ba Xương, ngươi hôm nay việc để hoạt động xong rồi sao?" Theo chất vấn âm thanh, một nhóm thanh niên theo trong tảng kinh các đi ra, tiến lên chỉ vào Lý Bá Xương quát lớn. Kỳ quái là, một chuyến này thanh niên tu vi cũng không mạnh, chỉ là ngưng thần cảnh, thậm chí chưa thành thai, có thể đối mặt một vị cấp nhập đạo cường giả, đúng là từng cái khí vũ hiên dương, thần sắc lạnh lùng bộ dáng. Các ngươi là ai? Sao dám như vậy đúng Lý Thúc Thúc hô lớn hô nhỏ? Vì thánh tử tâm trạng, Trương Tuấn đối với vài vị thanh niên cũng là cực kỳ chán ghét. Nào biết vài vị thanh niên nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, ngay lập tức khóa chặt tại trên người thánh tử, toàn bẹn thì không có đem vị này thánh tử để ở trong mắt. Cầm đầu thanh niên càng là hơn nở nụ cười, ha ha ha, quả nhiên nghe đồn không sai, ngươi thật sự mù, chỉ bằng ngươi một tối người mù, dựa vào cái gì làm thánh tử? Đúng, chính là ngươi, làm hại chúng ta 10 năm đều không thể đạt được tài nguyên, còn làm cái gì thánh tử, sớm làm lăn xuống đến đây đi. Ta đường đường thánh địa chi tử, có thể nào bị những kia quỷ thần làm tù binh, ngươi đúng là kéo dài hơi tàn đến nay, ta nếu là ngươi, bị bắt làm ngày nên tự vẫn. Những thứ này thanh niên đúng thánh tử chán ghét không che giấu chút nào, thậm chí là chỉ vào thánh tử cái mũi thì mắng lên. Các ngươi quá phận quá đáng, cẩn thận ta bẩm báo trưởng lão. Hạ Thục đứng lên quát lớn. Đối mặt Hạ Thục uy hiếp, mấy người hoàn toàn không có để ý, ngược lại là nhìn nhau, chợt phá lên cười. Ha ha ha, được, đi nói với đi, tốt nhất bẩm báo lãnh tụ bên ấy đi, đến lúc đó lao tử không phục, dựa theo quy củ chúng ta một đối một đơn đấu. Đang ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó một người mù, nhường tiểu đệ ta ra tay là đủ. Trương Tuấn giờ phút này dường như là người đứng xem giống nhau, lặng lẽ chú ý, phát giác được vị này thánh tử nội tâm kịch liệt phập phồng cũng không cam lòng, lúc này mới lạnh lùng nói, tốt, đơn đấu thì đơn đấu, ai nếu là thua thì quy xuống đến cho đối phương gọi ra ra. Thánh tử. Lý Ba Xương cùng Hạ Thục sắc mặt đại biến, ngay lập tức muốn tiến lên ngăn lại hắn, có thể lời đã nói ra miệng, đối phương ở đâu khẳng buông tha cơ hội. Thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói, "Tốt, đây là ngươi nói, thối người mù đừng nói ta bắt nạt ngươi, sau khi lớn lên là thanh ý tiết, đến lúc đó chúng ta công khai tỉ thí, ngươi dám không dám?" "Hừ, phụng bồi tới cùng." Trương Tuấn hừ lạnh một tiếng gật đầu đáp ứng. Đạt được Trương Tuấn xác nhận, Lý Ba Xương, Hạ Thục hai người mặt xám như tro tàn, trước mặt một nhóm thanh niên lại là vui mừng quá độ, đặc biệt cầm đầu người thanh niên kia, hai mắt trực câu câu chằm chằm vào trước mặt cái này người mù, hai viên đôi mắt bên trong lóe lên sắc bén tinh mang. Thế là không lại dây dưa, ngay lập tức quay người rời đi, xem chừng là muốn nghĩ biện pháp mau chóng đem thông tin truyền bá ra ngoài, sợ thánh tử đổi ý chỉ chờ bọn hắn sau khi rời đi. Lý Ba Xương mới vẻ mặt đau khổ nói, "Thánh tử, ngươi đây là sông đại họa, bọn hắn là cố ý đúng không?" Trương Tuấn mở miệng ngắt lời Lý Ba Xương lời nói, tiếp tục nói, "Ta trở về, thế tất sẽ ngăn trở rất nhiều người đường, loại khiêu khích này về sau sẽ càng ngày càng nhiều, một vị nhường nhịn cuối cùng sẽ chỉ làm ta hy vọng càng ngày càng thấp, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát bị phế. Cho nên ta chỉ có thể chiến, dùng cường thế nhất thủ đoạn phong bế miệng của những người này, để bọn hắn không còn dám đánh ta cái này người mù chủ ý, bởi vì cái gọi là một quyền mở ra được đỡ phải trăm quyền đến, lý thúc thúc đây mới là đạo lý quyết định. Trương Tuấn nắm chặt lại nắm đấm của mình. Làm nhưng hắn còn có một cái lý do chưa hề nói, không cố ý khiêu khích, chính mình sao có hợp lý lấy cớ đi trong tàng kinh các danh chính ngôn thuận đọc qua bí tịch, lại không bị người hoài nghi đấy. Có thể thân thể của ngươi. Lý Ba Sương hiểu rõ thánh tử nói rất có đạo lý, nhưng hắn vừa rồi nâng lên thánh tử cánh tay, cũng là tại vì thánh tử trần bệnh. 10 năm cầm tù, nhường thánh tử tu vi đã theo ban đầu ngưng thần đỉnh phong, rơi xuống đến ngưng thần ngự vật cảnh. Đối mặt những kia thanh niên, hắn chỉ sợ thánh tử không phải là đối thủ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Lý thúc thúc, theo ta trở về thời điểm, ta liền đã không có đường lui. Trương Tuấn âm thanh trầm thấp, giống như nhìn thấu tang thương, Lý Ba Sương không phản bắt được, nhưng nội tâm càng là hơn đau lòng vị này thánh tử. Có thể như vậy thấy rõ thế sự, thánh tử là trong thần hương ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tra tấn a đúng rồi, Lý thúc thúc, ngươi sao lại thế? Lý Ba Sương cúi đầu xuống thần sắc có chút lung túng, hắn hiểu rõ thánh tử không có nói hết lời chính là cho chính mình mặt mũi. Chỉ là việc này hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Cũng may một bên hạ thuộc giúp hắn mở miệng giải thích, làm sơ thánh địa xuất hiện phản đồ, ngươi bị bắt đi, Lý hộ pháp chính là đáng trực, chuyện này liền để Lý đại nhân có nổi, bị khóa tu vi, biến thành bình thường tập dịch. Nói xong còn tức giận bất bình địa thay Lý Bá Sương bất bình, này hoàn toàn chính là cố ý vặn bẹo sự thực, làm thứ nhất lên đang trực không chỉ có riêng chỉ có Lý hộ pháp. Đừng nói nữa. Lý Bá Sương ngắt lời hạ thuộc, không dám để cho nàng nói tiếp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thánh tử, vẻ mặt đau khổ nói, thánh tử, ngươi thật sự muốn cùng bọn hắn đấu? Không vào thì chết, không bằng liều một phen. Tốt, đã như vậy, còn có 2 ngày thời gian, có thể cũng không phải không có những biện pháp khác. Lý Bá Sương cắn răng một cái, nhường thánh tử về trước đi chờ, hắn về trước đi chuẩn bị một chút. Trương Tuấn gật đầu một cái, nhường Lý Bá Sương trước sau khi rời đi, chính là hướng hạ thủ nói, ngươi đi về trước đi, ta đi tàng kinh các xem xét, ôn tập một chút. Cái này, ta chờ ngươi ở ngoài tốt. Cũng được, chẳng qua muốn chờ thời gian dài một chút. Trương Tuấn cũng không có từ chối, ra hiệu hạ thủ không được liền đi về trước nghỉ ngơi, sau đó cất bước trực tiếp đi về phía tàng kinh các. Chương 306, ta có thể đánh 10 cái. 1. Chương 306, ta có thể đánh 10 cái. 1. Tàng kinh các trước cổng chính là có cấm chế. Trừ phi là có trưởng lão thủ dụ, bằng không thường nhân căn bản là không có cách ra vào. Nhưng thánh tử khác nhau, trên người hắn có thánh pháp kim ấn. Thứ này có thể mở ra bảo khố cửa lớn, càng là hơn tại trong thánh địa tùy ý chỗ đều có thể thông suốt địa giấy thông hành. Chỉ thấy cái chán kim quang lấp lóe, sau một khắc trước mặt cấm chế liền bị mở ra. Chỉ chờ Trương Tuấn bước vào trong đó về sau, rất nhanh thân ảnh thì biến mất tại tàng kinh các trước cổng chính. Đến tàng kinh các cũng là Trương Tuấn mục đích chủ yếu. Mặc dù hắn không thiếu tu luyện pháp, lại có thất chư kiếm pháp, tăng thêm lôi pháp nguyên thần là đủ, còn lại lung ta lung tung các loại kỹ năng nhiều không kể xiết. Nhưng có một vài thứ chính mình lại là cực kỳ khiếm khuyết. Tỷ như một ít trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật và trên tay mình có đem đối ứng kỹ năng, nhưng cũng quá mức lớn nhất, hết lần này tới lần khác những vật này vô sinh môn trong nhưng không có, dưới mắt cơ hội tốt như vậy, chính mình sao có thể tùy tiện buông tha. Bước vào tàng kinh các, Trương Tuấn ngẩng đầu một cái liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Vốn cho rằng nơi này sẽ là cùng vô sinh môn bình thường, đem các loại kinh thư tất cả đều bày ra tại trên giá sách. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này hoàn toàn cùng hắn nghĩ không giống nhau. Nơi này là một tràn ngập lịch sử lắng đọng khổng lồ không gian, giống như trong hiện thực Long Môn hang đá bình thường, từng cái lớn nhỏ không đều thần khám xếp thành một hàng. Mỗi một cái cũng có hắn đặc biệt tạo hình cùng trang trí, phản phất là cổ đại thần tiên chô ở. Trương Tuấn đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía trước mặt thần khám, phát hiện bên trong đúng là có các loại kỳ lạ hoa văn quấn quýt lấy nhau hình thành một sợi thần quang. Hắn hơi tại thánh tử trong trí nhớ suy tư một chút, mới tìm được những thứ này trong bản thờ thông tin. Những thứ này trong bản thờ có dấu các loại bí tịch, có ghi lại cường đại võ nghệ, có ẩn chứa thâm ảo pháp thuật, có giảng thuật thần chú thần bí. Chẳng qua muốn có được những vật này cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần kiên tâm lễ bái, đem tự thân nguyên thần đầu nhập trong đó tĩnh tâm lĩnh hội, chỉ có cùng trong bản thờ thần linh đạt thành một loại cộng minh, mới có thể thu được những thần linh này truyền thừa. Cứ như vậy, liền xem như có người chui vào tàng kinh các, muốn lấy đi những thứ này trong bản thờ truyền thừa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những thần linh này là chân không muốn buông tay, dù là thế giới này đã sụp đổ bị quỷ khí ô nhiễm, bọn hắn vẫn ở nơi này lưu lại tín ngưỡng ngồi lửa. Cái này khiến Trương Tuấn trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, không còn nghi ngờ gì nữa chính mình tiểu toán bản dường như không có dễ dàng như vậy có thể đạt thành. Tại một tầng đi dạo một vòng sau đó, Trương Tuấn liền cất bước tiến về tầng 2. Này tàng kinh các tổng cộng chẳng qua 3 tầng, mỗi một tầng không gian lại đều có khác biệt rất lớn. Tầng 2 thì là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này quang tuyến càng thêm mỏng manh, cho người ta một loại thần bí mà tĩnh mịch cảm giác. Nơi này thần khám số lượng càng nhiều, mỗi một cái đều tựa hồ ẩn giấu đi càng thâm ảo hơn bí mật. Đứng ở cửa vào lầu 2, là có thể cảm nhận được thời gian lưu chuyển cùng lịch sử lắng đọng, giống như những thứ này thần khám đã là trải qua 100.000 năm tháng, cho đến kéo dài hướng vĩnh hằng. Trương Tuấn nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục đi lên. Càng lên cao, thần khám quy cách càng cao, chính mình tất nhiên đáp ứng 2 ngày sau cùng những người kia giao thủ, cũng không cần phải đem thời gian lãng phí ở những thứ này bình thường thần khám bên trên, thẳng đến chỗ cao nhất đi. Rất nhanh, trước mặt hắn rộng mở trong sáng không gian, dù là đã tại thánh tử trong đầu tìm được rồi 3 tầng lẻ tẻ ký ức, nhưng chân chính leo lên 3 tầng về sau, trong lòng cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Ở chỗ này không có thần khám, chỉ có vô số núi cao, trước mặt trên vách đá điêu khắc một bức chư thần hành vân đồ, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này nghiễm nhiên chính là một chỗ tiểu thế giới, giữa trời đất rộng lớn bát ngát, mỗi một tòa núi lớn cũng tràn ngập kỳ lạ hào quang. Càng lên cao thần linh quy cách càng cao, lầu một dùng khéo léo thạch điêu thần khám, trên lầu hai thần khám quy cách đã biến thành hang đá một. Về phần tầng thứ ba, hảo gia hỏa, đã không có thần khám mà là vì núi cao để thay thế. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền hợp tình hợp lý. Cho dù là tại trong hiện thực, những kia thật sự cường đại thần linh, không phải cũng là vì sơn làm tên sao? Điển hình nhất, không phải liền là Ngũ Nhạc đại đế, cùng với Nam Hải Tử Trúc Lâm bà, dù là không có chỉ hướng những thứ này thần chỉ tục danh, nhưng mọi người để cấp lúc, nhưng cũng là không khỏi sẽ tự nhiên mà nhưng địa nghĩ tới những thứ này thần linh tồn tại. Chẳng qua rung động quy rung động, Trương Tuấn trong lòng lại là nhịn không được địa trầm biếm, một tàng kim các khiến cho phức tạp như vậy làm cái gì? Các ngươi những thứ này chư thần cũng thế, không muốn lưu lại truyền thừa coi như xong, làm gì khiến cho này phiền phức, thế giới này cũng trở thành như vậy, các ngươi nếu là thật muốn lại lần nữa đoạt lại, cũng đừng như thế keo kiệt bụng xịn, không phóng khoáng. Nếu là đổi lại chính mình, đã sớm đem cái gì cao cấp thuật pháp, cường đại võ học, thậm chí là phải học kiếm phổ, cũng cho hắn trực tiếp khắc họa tại trên vách đá liền phải. Thôi được, đến cũng đến rồi, vậy liền thử một chút đi. Trương Tuấn dứt khoát ngồi trên mặt đất, thả lòng nguyên thần, nhường vị này thánh tử xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, thử đi dùng nguyên thần cảm ngộ những thứ này trong núi lớn phát tán ra tới thần vận, xem xét có thể hay không dẫn tới cộng minh nào đó. Chẳng qua Trương Tuấn trung quy là coi trọng vị này thánh tử. Dù sao cũng là bị thần hương hành hạ lâu như vậy, vị này thánh tử tu vi giảm lớn đồng thời, nguyên thần cũng là cực độ tan rã. Nếu không phải có thánh pháp kim ấn thủ hộ, gia hỏa này chỉ sợ sớm muốn tan vỡ điên mất rồi. Cũng may sự tình phát triển vượt quá Trương Tuấn dự đoán. Chỉ thấy xa xa một tòa núi cao đột nhiên đung đưa, hàng luồng kim quang lấp lóe, theo sát một vệt kim quang đáp xuống trên tay của hắn. Trương Tuấn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn lên, phát hiện lại là một khỏa đan dược. Kim Nguyên Sinh Sinh đan thất phẩm đan dược, thất phẩm đan dược bên trong cực phẩm, sau khi phục dụng có thể lập tức ở trong bụng sinh ra một khỏa giả đan, tuy là giả đan, lại là ảo diệu vô tận, cung cấp tự thân nhiều hơn một ngưng thần đỉnh phong chân khí năng lượng. Đồng thời tại lúc cần thiết, có thể dùng vãi đan làm đại giá, cưỡng ép lệnh nhục thân huyễn hóa thành kim nguyên võ thân thể, thời gian duy trì một nén nhang. Chỉ là kiểu này chính là mưu lợi chi đạo, sau khi phục dụng tốt nhất tại trong một tuần kích phát kim nguyên võ thân thể, bằng không hậu hoạn rất nhiều. Trương Tuấn nhìn thứ này thông tin, phát hiện thế mà không có nhiệm vụ, đang lúc hắn hoài nghi thời khắc, lại có một tòa núi cao rung động. Một viên bảo ngọc rơi vào tay Trương Tuấn. Bảo ngọc sinh ra trong suốt, bên trên có kỳ dị hoa văn, Trương Tuấn giữ tại trên tay, cảm ứng một chút, nguyên lai là một bộ đao pháp, gọi là Âm Dương Địa Ngục Đao. Rất bá đạo một môn đao pháp, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể để người ta có vì ngưng thần cảnh cùng nhập đạo cao thủ liệu một phen năng lực. Sau đó, không ngừng có đỉnh núi lấp loé kỳ quang, đủ loại bảo vật, đang lượng, truyền thừa rơi trên tay Trương Tuấn. Này có thể để Trương Tuấn đều kinh hãi. Lẽ nào đúng là ta trong truyền thuyết Thiên Tuyển Chi Tử? Nhưng hắn rất nhanh liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra, Thiên Tuyển Chi Tử là thực sự, nhưng cũng không phải chính mình, mà là vị này thánh tử. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hắn trên trán như vậy kim pháp thánh ấn nguyên nhân. Chẳng trách nhiều người như vậy nghĩ hết biện pháp muốn đem thánh tử phế bỏ, lại lần nữa tuyển lập thánh tử, này thánh tử mang tới chỗ tốt thật đúng là không ít. Chờ đợi một lúc, xác định không có gì cái khác bảo bối chủ động đưa tới cửa sau đó, Trương Tuấn đem đồ vật thu hồi, mị từ từ đi xuống lầu. Mặc dù không có đạt được mình muốn trận pháp, luyện đan thuật và nhưng nhiều như vậy bảo bối đối với mình mà nói cũng là hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Thánh tử, chờ hắn theo tàng kinh cắt sau khi đi ra, phát hiện Lý Ba Sương đã ở bên ngoài cùng với Hạ Mạt cùng nhau chờ nhìn chính mình. Lý Ba Sương trên tay nâng lấy một thật dài hộp, nhìn thấy hắn đi ra, ngay lập tức bước nhanh về phía trước, đem hộp đưa tới Trương Tuấn trong tay. Lý thúc thúc, đây là. Mở ra xem xét liền biết. Lý Ba Sương chưa hề nói bên trong là cái gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt mong chờ, Trương Tuấn liền biết đồ vật bên trong khẳng định không tầm thường. Đem hộp mở ra, Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thanh hồng kiếm, thứ này quá quý giá ta không thể nhận. Thánh tử trong trí nhớ, thanh kiếm này, thế nhưng Lý Ba Sương nhập đạo lúc, bước vào bảo khố, từ trong bảo khố thu hoạch pháp bảo. Sau đó trải qua Lý Ba Sương cẩn thận tế luyện, thanh kiếm này đã là tiến giai tứ phẩm, liền xem như xuất ra đi phóng trên đấu trường, cũng là một kiện pháp bảo khó được. Phải biết Bích Loa kiếm mới chỉ là nhất phẩm pháp bảo mà thôi. Làm nhưng, nếu bàn về tiềm lực, Trương Tuấn càng xem trọng Bích Loa kiếm, rốt cuộc thanh kiếm kia là chính mình tự mình chữa trị lên, thân mình cũng là ý nghĩa phi phàm. Thu cất đi, lúc ta tới trên đường đã bị rất nhiều người chú ý tới, nếu là ngươi không thu đến, ta thì lưu không được thanh kiếm này. Lý Ba Sương thần sắc cảm đạm, hắn bị phong tu vi, hiện tại cùng phế nhân không có gì khác biệt, rất nhiều người đều từng tới tìm hắn mượn kiếm, đều bị hắn dùng cái này kiếm cùng tu vi cùng nhau bị phong ấn vì lý do cự tuyệt. Hiện nay hắn thanh kiếm lấy ra, đã là đưa tới rất nhiều người thăm dò, rơi trên tay thánh tử thì cũng thôi đi, nếu không chỉ sợ buổi tối hôm nay chính mình cũng chưa hẳn có thể đem kiếm lưu lại. Trương Tuấn nghe vậy, cũng liền không chối từ nữa, nặng nề mà gật đầu một cái, đem thanh kiếm này thu lại. Chương 306, ta có thể đánh 10 cái. 2, chương 306, ta có thể đánh 10 cái. 2, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, quãng đường còn lại đi như thế nào, muốn xem chính ngươi. Lý Ba Sương hướng phía Trương Tuấn chắp tay, trầm giọng nói. Trương Tuấn đã hiểu Lý Ba Sương tâm tư, phối hợp với hắn lý do thoái thác, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nói, Lý thúc thúc yên tâm, trên người ngươi sự việc, ta nhất định giúp ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lý Ba Sương nghe vậy, cười hiểu ý, mặc dù thánh tử xuất hiện biến cố, cùng với hai con ngươi mù, tu vi rút lui, nhưng hắn vẫn như cũ xem trọng vị này thánh tử. Làm nhưng, hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ hy vọng chính mình không có nhìn lầm người.
Lý Ba Sương lại cùng Trương Tuấn nói một chút quá khứ, biết được bọn hắn còn muốn đi tìm Linh Tiên Tử sau đó, Lý Ba Sương liền cáo tử. Thân phận của hắn bây giờ hay là bên trong tòa thánh thành hèn mọn tạp dịch, không thích hợp theo thánh tử cùng đi gặp Linh Tiên Tử. Đáng tiếc, nếu là Lý Thúc Thúc không có bị oan uổng, vì thiên tư của hắn, có thể bây giờ đã là ta thánh đạo chủ cột bước vàng. Hạ Mạt nhìn Lý Ba Sương bóng lưng một bộ vì hắn tiếc hận dáng vẻ. Trương Tuấn gật đầu một cái, sau đó hai người hướng Linh Tiên Tử ở phương hướng mà đi. Đi vào Linh Tiên Tử phủ đệ, lập tức liền nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Chẳng qua Linh Tiên Tử biết được hắn đúng là muốn tại hai ngày sau thanh ý tiết trong tiến hành sau quyết đấu, tấm kia trên mặt xinh đẹp ngay lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi quá lớn mật, hôm nay người kia gọi Vương Hiền Thành, hắn là Vương Bác Phục cháu trai, trẻ tuổi một đời người nổi bật, ngươi sao có thể cùng hắn quyết đấu? Một sáng ngươi thua, đến lúc đó ngươi thánh tử địa vị dao động, nhất định là sẽ bị mấy vị kia đúng tâm tư ngươi nghi ngờ bán niệm các trưởng lão mượn cơ hội phế bỏ. Thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Trương Tuấn một bộ không phục bộ dáng, ngẩng đầu lên nói, cô, như vậy hắn so với ta làm năm lại như thế nào? Linh Tiên Tử nghe vậy nhíu mày, cho ra bốn chữ bình, xa xa không kịp. Có thể trở thành thánh tử, thiên phú, tu vi không khỏi là vạn dặm chọn một, nếu không phải làm năm trường dung chuyện, làm hại hắn bị bắt đi đến thần hương, hiện nay vị này trẻ tuổi thánh tử cũng nên là trở thành hộ pháp nhất cấp nhân vật, chí ít thực lực chưa hẳn kém hơn chính mình. Có thể đó là 10 năm trước, 10 năm trước thánh tử là thiên chi tiêu tử, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, Linh Tiên Tử nhìn về phía trước mặt vị này đã hai con ngươi mù, dáng người thiếu niên gầy yếu, nhất thời đúng là không đành lòng nói nữa. Trương Tuấn nhìn không thấy, nhưng năng lực bằng vào nguyên thần chi lực cảm ứng được Linh Tiên Tử nét mặt biến hóa vi diệu, chính là thở dài, đem chính mình trước đó đúng Lý Bá Sương lại lần nữa nói một lần. Ta mặc dù quay về, nhưng nếu là thì như vậy trốn tránh, cùng phế nhân có cái gì khác nhau, đến lúc đó ngược lại là nhường lãnh tụ càng khó xử, đã là như thế, không bằng liệu một phen, nếu là thật sự bại, ta cũng không thể nói gì hơn. Nghe được Trương Tuấn lời này, Linh Tiên Tử nhất thời thần sắc lộ vẻ xúc động, nhìn trước mặt mặt như tiểu thụy thiếu niên, cuối cùng là cắn răng một cái, vừa ngươi đã nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, ta thì không khuyên ngươi nữa, ngươi tìm đến ta còn có việc sao? Một bên Hạ Mạt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ một chút thì đen. Không phải người ngu đều hiểu, Linh Tiên Tử đây là hạ lệnh chủ khách, nói rõ nàng cũng không xem trọng thánh tử, nói không chừng giờ phút này trong lòng đã làm tốt cùng thánh tử cắt chém chuẩn bị. Có, ta muốn con chó kia. Cậu. Đúng, chính là cô ngài mang ta khi trở về, cái kia bị giam trong lồng cậu. Trương Tuấn tìm đến vị này, Linh Tiên Tử dĩ nhiên không phải đến từ tìm chán. Tại khống chế vị này thánh tử tư duy về sau, thì ngay lập tức nghĩ tới Đại Phi, tìm một chút thánh tử ký ức, thằng ngu này dường như còn lưu tại Linh Tiên Tử không gian pháp bảo bên trong. Nghe yêu cầu của hắn về sau, Linh Tiên Tử chần chờ một chút. Con chó kia là Tịnh Nghiệp Hòa Thượng rất kỳ quái, không biết vì sao Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đạt được con chó kia sau đó, mỗi ngày hận không thể ôm con chó kia đi ngủ giống nhau. Ngay cả ngồi xuống niệm kinh cũng không quên mất đem con chó này mang theo bên người, nhìn ra được Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đúng con chó này cực kỳ thích. Chỉ là Tịnh Nghiệp Hòa Thượng thất thủ, chuyện này ngoài tất cả mọi người dự liệu, hiện tại con chó này cũng bị yên tĩnh cho đóng lại, không ai nghĩ kỹ xử lý như thế nào đấy. Cho nên cho thánh tử thì không có gì không ổn, chỉ là nàng hay là cảnh giác hỏi nhiều một câu, ngươi muốn con chó này làm cái gì? Làm cái tọa kỵ, ngài cũng nhìn thấy ta hiện tại hành động bất tiện, có một con chó tại bên người ngược lại thuận tiện rất nhiều, cô, chuyện này có thể sao? Trương Tuấn phát giác được Linh Tiên Tử đã có vứt bỏ vị này thánh tử suy nghĩ, tiếng nói ngay lập tức mềm nhũn rất nhiều, đặc biệt cô hai chữ nói được rất nặng. Lần này Linh Tiên Tử ngược lại là thật sự bị xúc động, cũng không có lại hỏi tới, gọi ra kia mặt bằng hiệu, vẫy tay một cái, ngay cả lung mang cậu cùng nhau đưa ra đây. Trương Tuấn mặc dù nhìn không thấy, có thể nguyên thần quét qua, lập tức giận tí mặt, Đại Phi đi theo chính mình lúc còn phiêu phì thể tráng lúc này mới bao lâu, thì gây đi trông thấy, trong lòng mắng to Tịnh Nghiệp Hòa Thượng không phải thứ gì, đợi chút nữa liền đi trong đại lao hào hào hỏi thăm một chút cái này con lựa chọn. Lúc này thì vội vàng mở ra lồng sắt, lục lọi Đại Phi đầu, đưa nó theo lồng bên trong nói ra. Kỳ quái là, Đại Phi nguyên bản đúng cái này người mù rất là đề phòng. Nó dù sao cũng là một con sói, lại đói bụng rất lâu, làm thời liền bắt đầu nhè răng lên. Nhưng khi Trương Tuấn tay chạm đến Đại Phi lúc, gia hỏa này đầu tiên là trong mắt lộ ra một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền hình như phát hiện gì rồi giống nhau, một đầu đâm vào Trương Tuấn trong ngực bắt đầu cọ lên. Linh Tiên Tử thấy cảnh này thì rất kỳ quái, con chó này nhìn qua vô cùng bình thường, chính mình đã từng muốn hảo hảo kiểm tra một chút, nhưng này ngu xuẩn căn bản không muốn để cho mình tới gần, làm sao cùng thánh tử thân mật như vậy. Trương Tuấn cũng không biết nguyên nhân trong đó, không biết Đại Phi là thế nào nhận ra chính mình cũng không dám nhường gia hỏa này tiếp tục cọ đi xuống. Vội vàng lôi kéo Đại Phi hướng Linh Tiên Tử nói lời cảm tạ. Ta mệt mỏi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Linh Tiên Tử xoay người, phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể đi rồi. Và đi ra Linh Tiên Tử ra lúc, Hạ Mạt dậm chân một cái, Linh Tiên Tử thì thật là, ngươi thế nhưng hắn cháu ruột. Trương Tuấn nghe vậy lơ đến bước ve Đại Phi, cười nói, trên đời này quan hệ rất nhiều, nhưng tối không dựa vào được chính là quan hệ thân thích, đi thôi, chúng ta trở về. Trương Tuấn nói xong thì trở mình cưới tại trên người Đại Phi, vừa vận thánh tử thân thể này thì không nặng, đúng Đại Phi mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Một sáng cưới tại Đại Phi trên lưng, Trương Tuấn lập tức liền có thể cảm giác được Phật âm lượng quanh hai, có một cỗ lực lượng kỳ lạ ra chỉ trên người mình, làm hắn giác quan trong nháy mắt phóng đại rất nhiều lần, suy nghĩ cũng càng thêm linh hoạt. Đáng tiếc Linh Tiên Tử một thằng ghét bỏ Đại Phi bẩn, có bệnh sạch sẽ nàng chưa bao giờ muốn đi qua đụng vào Đại Phi, bằng không tất nhiên sẽ phát hiện Đại Phi chỗ thần kỳ. Cũng nhiều thua thiệt như thế, nếu không mình muốn đem Đại Phi đòi hỏi quay về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn nói duy nhất không địa phương tốt chính là Đại Phi trung quy là lang. phía sau lưng xương cốt rất cứng, chính mình ngồi lên có chút không thoải mái, đợi sau khi trở về nhường Hạ Mạt cho mình làm cái đệm, tiên ngựa loại hình thứ gì đó tốt nhất. Trương Tuấn một đường cưỡi lấy một con chó chậm rãi trở về, tất nhiên là dẫn tới không ít người ghé mắt. Vì Vương Hiển Thanh đám người bọn họ tận lực truyền bá xuống, hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ thánh tử muốn tại 2 ngày sau thanh y tiết trên cùng Vương Hiển Thanh bọn hắn đọ sức. Lần này rất nhiều người nhìn về phía vị này thánh tử trong ánh mắt cũng tràn ngập này rất nhiều khác nhau tâm trạng. Làm nhưng, tuyệt đại đa số đều là ước gì hắn thất bại thảm hại. Trương Tuấn nhìn không thấy, nhưng năng lực cảm thụ được mỗi người ánh mắt nhìn về phía chính mình thời loại đó đối địch tâm trạng. Hắn căn cứ những tâm tình này, đem nó chia làm 3 loại. Vị này thánh tử bị bắt 10 năm, làm hại tất cả thánh đạo 10 năm không thể mở ra bà khố, nhường rất nhiều người cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Thì có một bộ phận hoàn toàn là lợi ích nguyên nhân, chỉ cần nhường tiểu tử này thanh ý tiết số mặt, đến lúc đó phê đi hắn, mới thánh tử thượng vị, tất nhiên là sẽ đem lại mới lợi ích. Cuối cùng một nhóm nhỏ người, chỉ có thể nói là tinh khiết địa cảm thấy, vị này từ thần hương chật vật trốn về đến thánh tử không xứng là thánh đạo chi tử. Những người này dù là không dám công khai mắng vị này thánh tử, có thể túi đầu tiếp hai, nhân số nhiều âm thanh cũng liền bất chi bất giác lớn lên. Hạ Mạt cũng nghe đến những kia lời làm thiếu, trên đường đi sắc mặt đều khó coi. Đợi đến bọn hắn sau khi trở về, Hạ Mạt là Trương Tuấn đơn giản lau lau rồi một chút hai tay, nhìn trên cánh tay khắp nơi đều là dữ tợn vết sẹo, Hạ Mạt hốc mắt đều đỏ lên. "Bằng không, chúng ta nhận thua đi." Đột nhiên Hạ Mạt ngừng tay, túi đầu nghẹn ngào nói. "Nhận thua? Đúng, cho dù là vứt bỏ thánh đạo chi tử thân phận cũng tốt, bọn hắn muốn chúng ta cho bọn hắn, chúng ta thì bắt đầu ẩn cư, ta cũng có thể chiếu cố tốt ngươi." Trương Tuấn lăng nhưng mấy giây, trong lòng không khỏi là vị này thánh tử cảm thấy tiếc hận a, nghĩa vị này thánh tử đã từng cỡ nào khí phách phấn chấn, năm vài nhược quán thì sắp nhập đạo, thiên tư chi khủng bố có thể thấy được luồn lốn. Như làm sơ không bị vị tiêu tả hộ pháp bắt đi, hiện nay có thể nói là thực lực có 102 quần hùng, nắm giữ thánh đạo bảo khố, bên cạnh còn có dạng này hồng nhan chi kỷ. Này không phải liền là chắc chắn sảng văn nhân vật chính sao? Có thể cũng là bởi vì như vậy quá mức hoàn mỹ thiết lập nhân vật, ngược lại nhường hắn biến thành con rơi, Trương Tuấn không rõ ràng bên trong khe ngách nói. Nhưng có một chút hắn biết rõ, tả hộ pháp là giả ý quy hàng, điểm này thánh đạo trong tuyệt đối là có người đã hiểu chí ít vị kia lãnh tụ nhất định hiểu rõ, loại tình huống này, vị này thánh tử chính là thánh đạo cố ý ném ra ngoài nước cờ đầu. Cho nên nói, so với thần hương bên trong quỷ dị quái luật, Trương Tuấn cảm thấy, này thánh đạo bên trong hôi thối chưa hẳn đầy thần hương kém đến đi đâu. Nghe được Hạ Mạt nghẹn ngào tiếng khóc, nhận thánh tử cố này ký chủ ảnh hưởng, Trương Tuấn trong lòng cũng cảm giác khó chịu, vươn tay nhẹ vô về Hạ Mạt gò má, cười nói, yên tâm, những kia gà đất chó sành, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lời này Hạ Mạt tất nhiên là không tin, cũng không đợi nàng nói cái gì, Trương Tuấn đứng dậy, hai tay phía sau lưng tại sau lưng, cười nói, muốn nói tu vi ta không bằng bọn hắn, nhưng nếu là nói đánh nhau, hắc hắc, thì Vương Hiển Thanh bọn hắn loại trình độ này, ta có thể đánh 10 cái. Chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 1-1, chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 1-1, thần hương. Đại lao ngoài cửa, đứng thẳng thập nhị khẩu nồi sắt lớn, trong nồi chất lỏng màu đen đùng ngục cục mà bước lên nhìn đại theo đuổi. Những kia bị áp tới người bình thường bị ngục tốt cưỡng ép chút xuống một ngụm chất lỏng màu đen về sau, cơ thể liền bắt đầu vặn mèo. Tứ chi bị kéo dài, cả người xương cốt rắc 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 địa rung động, đang thống khổ thét lên bên trong, cơ thể biến thành vương vực điển hình chữ. Đáng sợ nhất là, cho dù bị cổ dị lực này biến hình, bọn hắn vẫn như cũ còn sống sót. Đại lao trên thành thị không ngừng nứt ra lỗ hổng, giống như từng trương vực sâu miệng rộng, đem những thứ này đã biến hình cư dân nuốt vào trong đó, trải qua đại lao chuyển hóa về sau, biến thành một chỗ lỗ hổng bù vào vật liệu. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu chứng cầm roi, hung tợn quất vào những cư dân này trên thân, hắn hai mắt đỏ bừng, sau lưng bốn cái dây sắt đinh linh rung động, thỉnh thoảng giống như thú đôi hung hăng quất vào những kia kháng cự không tiến lên cư dân trên người. Từ đi theo Hoàng Mao sau đó, hiện tại cậu chứng cũng đã trở thành một vị có danh tiếng nhân vật. Trong lao hơn trăm tên ngục tốt đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn. Tăng thêm Hoàng Mao ngày bình thường căn bản không quản chuyện, chỉ lo nằm ở linh ông đám nương nương trong ngực hưởng thụ lấy ôn nhu hương bên trong, nói cách khác hiện tại cậu chứng chính là tất cả đại lao người đứng đầu. Cảm nhận được mọi người chung quanh đối với hắn ánh mắt sợ hãi, cùng với các đồng nghiệp đối với mình kính sợ nét mặt, cậu chứng cảm giác giờ phút này chính mình đã đi tới nhân sinh đỉnh phong. Đây chính là trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc, hiện nay lại nhẹ nhàng như vậy thì thực hiện, này không chỉ lệnh cậu chứng có loại như mộng như ảo cảm giác, thậm chí ngay cả chính hắn mỗi lần đến đêm khuya, chính mình yên tĩnh nằm ở trên giường lúc, cũng cảm thấy có chút không chân thực. Đang giờ phút này, xa xa một bóng người đi tới, cậu chứng bắt đầu thì không có chú ý, nhưng chính là thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhà ngươi chủ từ đâu? Mãi đến khi đối phương mở miệng, cậu chứng mới chợt tỉnh ngộ, thấy rõ ràng người tới về sau, vội vàng quỳ trên mặt đất, bái kiến Lôi đạo chân quân. Lôi đạo chân quân, đây là Bạch quân cho hắn một sát phong, cũng coi là tán thành hắn biến thành thần hương một phần tử tín hiệu. Trương Tuấn không có từ chối, cũng coi là một loại ngầm thừa nhận đi, mặc dù không có cụ thể quyền lực cho mình, nhưng một phong hào đối với mình mà nói thì đầy đủ dùng. Đối mặt Trương Tuấn hỏi, cậu chứng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giải thích nói, thần quan đại nhân đang lúc bế quan, nhưng đại nhân đã sớm phân phó, chỉ cần lời của ngài, để cho chúng ta những thứ nhỏ bé này mọi thứ đều nghe ngài sắp đặt. Tìm người, mang ta đi đại lao, ta muốn đi vào xem xét cái đó con lựa chọn. Đúng, ngài mời tới bên này. Cậu chứng cười nhẹ nhàng địa tự mình dẫn đường, chung quanh một đám những ngục tốt nhìn hai người đi xa thân ảnh, thần sắc ít nhiều có chút phức tạp. Làm sơ hai vị này tới lúc, còn không người đem hai bọn họ coi ra gì. Nhưng này chỉ chớp mắt công phu, hai người một đã trở thành thần quan, một vị khác tức thì bị Bạch quân tự mình tứ phong, đều là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. muốn nói nhân sinh doanh gia, chỉ sợ cũng chỉ có cầu chứng đi. Đại nhân, cái này thánh đạo tặc tử, lẽ ra nên giam giữ tại 3 tầng, có thể 3 tầng bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên tạm thời bị giam giữ tại tầng 2 trong. Nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu, thần quan đại nhân tự mình ra tay, tăng thêm đại lao quy tắc, mặc cho hắn có bản lĩnh ngất trời cũng là mọc cánh khó thoát. Trương Tuấn gật đầu, theo cầu chứng cùng đi đến tầng 2 chỗ sâu nhất cái gian phòng kia nhà tù bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa nhà lao khe hở, Trương Tuấn nhìn thấy Tịnh Nghiệp Hòa thượng chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc dù không có bên trong quỷ, nhưng hắn bản thân liền là trọng thương, tăng thêm Tam sư Minh Hoàng Mao ra tay, ở trên người hắn gieo ba loại người rủa, già cả, thật bệnh, suy yếu, cho dù Tịnh Nghiệp Hòa thượng là nhập đạo phẩm cấp cường giả, giờ phút này cũng đừng lật không nổi cái gì bọt nước ra đây. Cầu chứng đưa đến chỗ, thì ngay lập tức quay người rời đi. Chỉ chờ hắn đi xa, Trương Tuấn trực tiếp đẩy ra cửa nhà lao đi vào. Ngươi tới làm cái gì? Tịnh Nghiệp Hòa thượng ngẩng đầu, nguyên bản tấm kia trắng non gương mặt đỏ hồng, giờ phút này đã khô xẹp xuống, như là rút đi bên trong thịt, chỉ để lại khô cạn biến thành màu đen da treo ở trên gương mặt giống nhau. Có chút ít chuyện, tiện thể tìm ngươi cùng uống chút rượu, tâm sự, rốt cuộc ta ở chỗ này kỳ thật vẫn là rất nhàm chán. Trương Tuấn nói xong, còn cố ý theo trong túi trữ vật lấy ra một ít rượu thịt đồ ăn vặt các loại vật phẩm đặt ở trước mặt hai người. Nghe được Trương Tuấn lời nói, Tịnh Nghiệp Hòa thượng ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, toét miệng cười lạnh nói, ta vốn cho rằng ngươi cũng là một vị lòng mang thiên hạ, nguyện vọng cứu vớt muôn dân người, không ngờ rằng ngươi cũng bất quá như thế, vẫn tăng mắt bị mù, ông trời già cũng làm mắt bị mù, lại để ngươi loại người này đăng đường nhập đạo. Nếu như không phải Tịnh Nghiệp Hòa thượng hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ sớm tại nhìn thấy Trương Tuấn lúc liền muốn xông lên cùng hắn liều mạng. Trương Tuấn lại là một bộ sao cũng được thần thái, cho Tịnh Nghiệp Hòa thượng rót một chén rượu, đây là uống rượu chay. Ngươi nói không sai, nhưng cũng chưa nói đúng, nhưng ta không cùng ngươi tranh luận những thứ này, không có ý nghĩa, ta bên này có một tin tức, ngươi nên cảm thấy rất hứng thú.
Cái gì?
Thánh đạo dự định phế bỏ thánh tử?
Không thể nào.
Tịnh Nghiệp Hòa thượng lúc này trực tiếp bác bỏ Trương Tuấn lý do thoái thác. Trương Tuấn chỉ là ánh mắt nhìn Tịnh Nghiệp Hòa thượng, hai người hai mắt nhìn nhau, một lát Tịnh Nghiệp Hòa thượng sắc mặt trở nên khó coi, thân thể đột nhiên hướng phía trước dựa sát vào, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vương Bát Phục cháu trai, Vương Hiển Thanh dẫn người nhục nhã thánh tử không chịu được nổi, cuối cùng quyết định tại ngày mai thanh ý tiết ngày ấy, cùng ông Hiển Thanh đám người đánh một trận cao thấp, Linh Tiên tử đã thả ra lời nói đi, quyết định không còn ủng hộ thánh tử. Trương Tuấn nói một hơi một đồng lớn, nhường Tịnh Nghiệp Hòa thượng kém chút kinh ngạc được hét dầm lên. Hắn vốn năng lực địa muốn bác bỏ Trương Tuấn lý do thoái thác, có thể há miệng ra, lại kinh ngạc phát hiện chính mình đúng là tìm không thấy trong những lời này bất luận cái gì sơ hở. Không chỉ có là thời gian, địa điểm, nhân vật, ngay cả thánh đạo bên trong tình huống đều có thể rõ ràng trong lòng. Chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 1-2, chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 1-2, hiểu rõ ông Bát Phục cũng không khó, hắn là thánh đạo trưởng lão, thanh danh hiển hách, cần phải biết rằng hắn cháu trai Vương Hiển Thanh còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Vương Hiển Thanh chưa bao giờ rời khỏi thánh thành, ngoại giới căn bản không có tin tức của hắn. Do đó, phải biết tên của hắn, chỉ có một cái khả năng, bên trong tòa thánh thành có thần hương gián điệp. Lần này dù là Tịnh Nghiệp Hòa thượng trong lòng cũng một chút rối tung lên, đây chính là liên quan đến thánh đạo tồn vong yếu hại. Trương Tuấn năng lực một ngụm nói ra Vương Hiển Thanh tên, cái này khiến Tịnh Nghiệp Hòa thượng nội tâm không khỏi cuốn lên sóng to gió lớn. Trương Tuấn gặp hắn trầm mặt lại, không nhanh không chậm tiếp tục nói, Lý Ba Sương cũng không tệ lắm, hắn đem chính mình cái kia thanh thanh hồng kiếm cho thánh tử, có thể ngày mai đánh một trận, thánh tử vẫn có chút hy vọng. Nghe được Trương Tuấn lời ấy, Tịnh Nghiệp Hòa thượng nhíu mày, ngươi nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì? Một ít việc nhỏ, tỉ như thánh tử tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu ngươi còn đang ở bên cạnh hắn lời nói, có thể bảo vệ một hai, nhưng bây giờ, Trương Tuấn lắc đầu, ngươi nói, thánh tử trong thánh đạo còn có thể là ai có thể làm bị bảo, đừng tìm ta nói cái gì thánh đạo lãnh tụ, hắn nếu là có thể ra mặt bảo vệ, đã sớm ra mặt. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Tịnh Nghiệp Hòa thượng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vị thanh niên này, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, trước đó hắn chỉ coi tiểu tử này là một tiềm lực không tệ quân cờ. Nhưng bây giờ, hắn lại nhìn không thấu tiểu tử này, ngược lại cảm thấy kẻ này tâm cơ thâm trầm, lòng dạ sâu không lường được. Hắc hắc. Trương Tuấn khẽ cười nói, nếu như ta muốn nói cho ngươi, ta muốn giúp thánh tử đâu? Nghe được Trương Tuấn về sau, Tịnh Nghiệp Hòa thượng trước tiên nghĩ tới chính là hai chữ, cạm bẫy. Nhưng hắn lại không biết Trương Tuấn đến tuột cùng muốn làm gì, tăng thêm hắn càng muốn hơn hiểu rõ, Trương Tuấn như thế nào mới có thể làm được điểm này, nhất thời nội tâm xoắn xuýt thành một đoàn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần này Tịnh Nghiệp Hòa thượng lần thứ ba hỏi ra vấn đề giống như trước, không phải hắn rong dài, mà là thật sự là bị Trương Tuấn não mạch kín làm cho mơ hồ. Ta không gia nhập thánh đạo, là bởi vì dù là ta đi thánh đạo thì không có một chỗ của ta, chính như vị kia Lý Bá Sương giống nhau, nhưng cũng không đại biểu, ta vui lòng giúp đỡ thần hương, hiện tại ta cho thánh tử một cơ hội, có thể đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Muốn tin hay không? Trương Tuấn căn bản thực sự không phải đến thương lượng với Tịnh Nghiệp Hòa thượng, ngươi không muốn, vậy thì chờ nhìn thánh tử bị phế đi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngày mai bất kể thắng bại, thánh tử cũng thế tất ở vào nguy hiểm bên trong, không có một cái nào mạnh mẽ đi vào, hắn ở đây thánh đạo tình cảnh còn không bằng tại đây cái trong đại lao an toàn. Nói xong Trương Tuấn đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Mắt thấy Trương Tuấn muốn ly khai, Tịnh Nghiệp Hòa thượng đội vàng gọi hắn lại, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuấn, chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi dạng này giúp thánh tử, chẳng lẽ không sợ Bạch Quân sao? Trương Tuấn trầm mặc mấy giây, chợt quay đầu nói, có thể là cái này Bạch Quân muốn ta làm. Đi ra đại lao, Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Quân ở cái hướng kia. Trong đầu không khỏi nhớ ra, là ngày Bạch Quân chỗ đề cập yêu cầu. Thời khắc mấu chốt, ta hy vọng ngươi năng lực giúp thánh đạo một tay, để bọn hắn thắng. Là ngày Bạch Quân đề cập yêu cầu này lúc, Trương Tuấn giống như tịnh nghiệp hòa thượng, đều là lòng tràn đầy hoài nghi. Nhưng mấy ngày nay chính mình bế quan lúc, thì tại hào hào suy tư vấn đề này. Cho đến hắn nghĩ tới ban đầu lần kia Phật quỷ đại chiến kết quả, mặt ngoài nhìn xem, là nhân loại cuối cùng tham lam đưa đến thế giới này hủy diệt. Nhưng hắn thông qua tại Bạch Quân cung điện nhìn thấy phù điêu, biết được cuối cùng mọi người đem những hòa thượng kia tất cả đều ném vào trong giếng. Đem một cái thế giới hy vọng là tế phẩm, này không phải liền là quý giá nhất, vật phẩm sao? Chỉ tiếc phù điêu cuối cùng thì không có báo cho biết, đem những hòa thượng kia ném vào trong giếng kết quả là cái gì. Hắn coi đây là suy đoán, có thể Bạch Quân ý nghĩ, chính là bích họa bên trong chuyện xưa lại lần nữa trình diễn một lần, chẳng qua là đem bích họa bên trong nhân vật thay đổi một chút. Về phần Bạch Quân mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì, Trương Tuấn kỳ thực cũng không thể hiểu rõ. Nhưng có một thiên hắn vô cùng xác định, đó chính là chiếc kia trong giếng nên còn cất giấu càng sâu càng lớn bí mật, chính mình nhất định phải nắm giữ nhiều hơn nữa lực lượng cùng tài nguyên, mới có thể có tư cách ngồi ở lần này bản cờ tiến đến đảm nhiệm một vị kỳ thủ nhân vật. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng lúc, Thánh Thành đã bắt đầu chuẩn bị dậy rồi lần này khúc mắc bầu không khí. Thanh Y Tiết, đây là Thánh Thành hàng năm lớn nhất một lần ngày Tết, tương đương với trong hiện thực Tết âm lịch 1. Trận này ngày Tết, thường thường muốn cử hành 3 ngày mới kết thúc. Nhưng lần này có một chút khác nhau. Một mặt là thánh tử trở về, mặc kệ mọi người đối với hắn thích hay không, hắn trở về đại biểu cho thánh đạo có thể mở ra bảo khố cửa lớn, đem bên trong bảo vật lấy ra điểm tại mọi người. Mặt khác, đã truyền ra thông tin, Thanh Y Tiết về sau, thánh đạo muốn toàn diện phản công thần hương, nhất định là một hồi thật lớn chiến đấu. Rất nhiều trong lòng người đều tin tưởng, nói không chừng đây chính là bọn họ nhân sinh bên trong cuối cùng một hồi ngày Tết. Đúng là như thế, trận này ngày Tết không khí bị mọi người chờ mong đến cực hạn. Có thể nhìn thấy từng nhà cửa sổ mở rộng, răng đèn kết hoa, các món ngon đều bị đưa đến ngoài cửa, mặc cho mọi người hưởng dụng. Tiếng pháo nổ vang mình không ngừng. Thật sớm đã là người người nhộn nháo, người đi đường như nước. Thánh tử, ngươi nhìn xem, phía dưới tại Vũ sư từ đâu, thật náo nhiệt a. Hạ Thục đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ lầu dưới náo nhiệt cảnh tượng vui vẻ nói, chỉ nói là hết mới ý thức được mình nói sai, ngay lập tức chột dạ che miệng lại, quay đầu nhìn về phía ngồi ở sau lưng thánh tử. Chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 2-1. Chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 2-1. Trương Tuấn một tay khẽ vuốt bên cạnh đang gặm xương cốt đại phi, tựa hồ là cảm giác được cái gì, cười cười, không sao. Mặc dù nhìn không thấy nhưng ta còn có thể nghe được, ta tại thần hương bị giam giữ 10 năm, đã lâu rồi không có đã nghe qua náo nhiệt như vậy tiếng động cùng tiếng cười. Hạ Thục nhìn trên ánh mắt quấn quanh lấy gã khuôn mặt, trong lòng đã là ấy nấy cũng là đau lòng. Xoay chuyển ánh mắt, liền thấy lầu dưới góc tường, một đôi người trẻ tuổi lặng lẽ giúp vào với nhau bộ dáng, càng là hơn không có từ trước đến nay một hồi mũi toan. Hạ Thục, giúp ta làm kiện sự tình đi. Cái gì? Hạ Thục nháy nháy mắt, lại gần hắn. Trương Tuấn nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của nàng nói, giúp ta đi tìm ăn vàng, đem những lời này nói cho hắn biết. Nói xong Trương Tuấn đưa lỗ tai tiến lên, tại Hạ Thục bên tai nhẹ nhàng nói một đoạn mật ngữ. Hạ Thục nghe mật ngữ, lại là cảm giác được bên tai trận trận nóng ngất cảm giác, nhất thời không khỏi nghĩ đến vừa rồi tại cửa sổ nhìn thấy kia đối nam nữ trẻ tuổi, nhịp tim phanh 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 địa ra tốc lên. Hạ Thục, Hạ Thục. Trương Tuấn không được đến đáp lại, sửng sốt một chút, thầm nghĩ này mật ngữ thì không có a. Lẽ nào là không có nhớ kỹ? Thua thiệt là hắn trong mắt hết rồi, nguyên thần cảm ứng chỉ có thể hiện ra đen trắng hình tượng, thấy không rõ giờ phút này Hạ Thục sắc mặt ửng hồng, trong mắt chứa làn thu thủy bộ dáng. Nếu không vì hắn trong hiện thực trai hư kinh nghiệm, tất nhiên là muốn liếc mắt liền nhìn ra tới đây vị tiểu nương tử giờ phút này đã là xuân tâm nhộn nhạo. A, ta nhớ kỹ. Cũng may Hạ Thục mặc dù nỗi lòng không chừng, nhưng cũng may đã đem mật ngữ tất cả đều ghi tạc trong lòng. Tựa hồ là có tật giật mình, lập tức đứng lên nói, vậy ta đây liền đi. Ừm, tốt, đi nhanh về nhanh. Trương Tuấn gật đầu một cái, chuyện này giao cho Hạ Thục đi làm không còn gì tốt hơn. Nếu không mình ra mặt, ngược lại thái làm cho người ta mắt một ít. Hạ Thục sau khi rời đi không lâu, thì có mấy người đi vào ngoài cửa. Thánh tử, hôm nay là Thanh Y Tiết, lãnh tụ để cho chúng ta mời ngươi đến tiền điện tham gia Thanh Y đại điện. Thanh Y đại điện chính là một cái bình thường yến hội. Lẽ ra thánh tử là có thể không tham gia đặc biệt hắn nặng như vậy thương người, liền xem như tham gia cái yến hội này cũng là đến ban đêm mới biết chính thức bắt đầu. Sớm như vậy đến gọi mình, nói trắng ra, còn không phải thế sao vì tham gia cái gì yến hội, xem chừng ông hiển thanh bọn hắn đã chờ không kịp. Tất nhiên không được, vậy liền sớm một ít cũng tốt. Trương Tuấn khỏe miệng lộ ra nhếch răng cười, nhẹ nhàng vỗ đại phi đầu, nghiêng người thì nhảy đến đại phi trên lưng trên yến ngựa. Sau đó đi vào trước cửa, ngẩng đầu lên nói, dẫn đường đi. Tiên điện trên đường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, Vương Hiển Thanh sợ hắn hối hận, tại Trương Tuấn đáp ứng đánh một trận hợp lý ngày, thì ngay lập tức để người đem thông tin phát tán ra. Giờ phút này một số người cũng sớm tới nơi này chờ lấy xem náo nhiệt đấy. Thánh tử đến rồi. Làm Trương Tuấn thừa cơ lấy đại phi đi vào tiên điện lúc, mọi người ngay lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trong đám người nhưng cũng là tại không đúng lúc địa truyền ra các loại chửi bới đàm phán hòa bình luận âm thanh. Cái gì thánh tử, chính là một cái tàn phế mà thôi, lần này vừa vặn mượn cơ hội sẽ phế đi hắn. Đúng, ta đường đường thánh đạo chi tử, sao có thể là một cái tàn phế, huống hồ hắn còn bị thần hương bắt làm tù binh nhiều năm như vậy. Năng lực tại thần hương sống lâu như thế, khó đảm bảo hắn không phải dựa vào quỷ liếm những kia quỷ thần mới sống sót, nhường loại phế vật này tới làm thánh tử, ta không phục. Đáng tiếc chỉ toàn nghiệp đại sư à, lần này thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn, chẳng trách linh tiên tử đã thả ra thông tin, sẽ không lại ủng hộ thánh tử. Mọi người nghị luận ở Mỹ, dù là âm thanh lại nhỏ, thì vẫn như cũng nhường tiền điện trong mọi người nghe được rõ ràng. Thánh tử, coi chừng, Vương Hiển Thanh hắn.
Hu hu.
Trương Tuấn quay đầu lại, mới vừa rồi là Lý Bá Sương thân ảnh, chỉ là bị người cắt đứt, hắn dùng nguyên thần cảm giác một chút, là bị người cho đỡ đi rồi. Năm đó hộ pháp, hiện nay rơi xuống bây giờ ruộng đồng, cũng là nhường Trương Tuấn trong lòng một hồi thổn thức. Khi hắn đi vào tiền điện sau, nguyên thần cảm ứng một chút, trong đại điện đã bu đầy người. Bên trong có bốn người trên người khí đặc biệt cường đại, ngồi ở ngay phía trước, trên người bọn họ tản ra vô hình đạo vận, hiển nhiên là bốn vị cấp nhập đạo cao thủ. Nhưng trừ ra bốn người bọn họ bên ngoài, còn có một đạo cường đại khí, chẳng qua cố khí tức này đã đến trình độ phản phát quy chân, chính mình nguyên thần cảm ứng quá khứ, đúng là không cảm giác được đối phương tình huống. Thật giống như phía trước là có một cỗ xương trắng, nhưng hắn thấy không rõ lắm. Đó phải là cái gọi là thánh đạo lãnh tụ đi, đáng tiếc, thấy không rõ hình dạng của hắn. Không giống nhau Trương Tuấn ngồi xuống, liền nghe đến giọng ông Nhiễm Thanh. Thánh tử, ngày hôm trước ngươi ta giao ước trận chiến ngày hôm nay cao thấp, thánh tử sẽ không quên đi. Vương Hiển Thanh đứng ra, hai mắt hiện hách có thần mà nhìn chằm chằm vào Trương Tuấn. Làm nhưng không có, ngươi bây giờ nếu là nghĩ, ta hiện tại là được ra tay. Trương Tuấn nghiêng mặt qua gò má, âm thanh kinh bạc nói. Chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 2-2, chương 307, trong lao đàm luận, đánh một trận rốt cục, 2-2, không giống nhau Vương Hiển Thanh đáp lại, lúc này ngồi ở ngồi quỷ trên bốn vị trưởng lão bên trong có người mở miệng nói, đó là một ngày tốt lành, thánh tử khó được trở về, lẽ ra có phải không cái kia lộ thủ. Lời nói này giống là đứng ở Trương Tuấn bên này, có thể theo sát tiếng nói nhất chuyển chính là tiếp tục nói, nhưng khúc mắc sao, cũng nên có một chương trình trợ trợ hứng, chỉ là đơn thuần giao đấu còn chưa đủ nghiền, không bằng các ngươi hai bên thêm điểm tặng thưởng làm sao? Trương Tuấn quay đầu, cười hỏi, vị trưởng lão này, ta rời nhà hồi lâu, nhận không ra giọng ngài dám hỏi ngài là vị kia. Hắc hắc, thánh tử quên ta là Nguyệt Linh Cung, Thẩm Phong. A, nguyên lai là Thẩm trưởng lão, ngươi tính muốn lập thế nào tặng thưởng đâu? Nghe nói trên tay ngươi có một thanh pháp bảo phi kiếm, thanh hồng kiếm, thì dùng cái này làm tặng thưởng đi, ta thì không bắt nạt ngươi, thì dùng Tử Kim bắt cùng Thiên Sơn Thuẫn cùng ngươi làm tiền đặt cược. Nói đến đây vị thẩm trưởng lão liền đem hai kiện pháp bảo lấy ra, này hai kiện đều là nhị phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm. Thẩm trưởng lão triệt để đem hai món bảo vật này đặt lên bàn tỏ vẻ công chính. Ha ha ha, thẩm trưởng lão ngài bản tính âm thanh, ta tại nhà xí đều nghe được. Trương Tuấn cười lấy trêu chọc lên. Lời này vừa nói ra, lập tức trêu đến mọi người một hồi cười vang. Thẩm trưởng lão khẽ miệng giật một cái, đang muốn nổi giận thời khắc, Trương Tuấn đem thanh hồng kiếm lấy ra, tiện tay ném đi đem nó nhìn về phía mặt bàn. Sau đó lại lấy ra trước đó tại tàng kinh các lấy được bảo vật cùng bỏ trên bàn, nếu là làm cược, kia mọi người thì cũng tham dự vào đi, ta nhất định cái quy củ, những thứ này tặng thưởng thì làm thưởng ao, người thắng trận có được, nếu là có người muốn khiêu chiến người thắng trận, chỉ cần xuất ra giống nhau giá trị tặng thưởng, có thể tiếp tục khiêu chiến, mãi đến khi không người dám ứng chiến mới thôi. Nhìn thấy thánh tử một hơi xuất ra nhiều đồ như vậy ra đây, mọi người cũng đều bị kinh ngạc đến. Kim nguyên sinh sinh đan, âm dương địa ngục đao, thập nhị kim giáp con rối, còn có những đan dược này. Mọi người thấy trên bàn những bảo bối này, đều bị mở to hai mắt nhìn. Này đều là bảo bối, tăng thêm kia thanh hồng kiếm, nhất thời ba vị trưởng lao khác nhìn nhau một chút sau thì bắt đầu rung động lên. Về phần thẩm trưởng lao sắc mặt lại là không có dễ nhìn như vậy rồi, Trương Tuấn quy tắc là muốn đem trận này đánh nhau không ngừng kéo dài ra ngoài, biết sớm như vậy, hắn thì không nên giúp ông bác phục mở miệng, lần này ngược lại góp đi vào chính mình tặng thưởng. Vậy thì cứ quyết định như thế, thẩm trưởng lão ngài tất nhiên hạ vòng thứ nhất tặng thưởng, trước hết mời các ngươi thẩm gia ra sân đi. Ngoài dự đoán là, Vương Bác Phục không hề có nhường ông Hiển Thanh kết cục, ngược lại là đem một vòng này cơ hội nhường cho thẩm trưởng lão. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu không giống nhau, thẩm trưởng lão không hề có chuẩn bị, chẳng qua này không ảnh hưởng, ánh mắt đảo mắt một lần, liền thấy một vị bọn hắn thẩm gia đệ tử, cười lấy chỉ trong đám người thanh niên, đã là như thế, Thẩm Thụy, ngươi đến cùng thánh tử lĩnh giáo một chút đi. Tốt. Trong đám người Thẩm Thụy hai mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ là tặng thưởng vẫn có thể đánh bại cái này người mù, đối với mình chỗ tốt lớn, lúc này nhảy lên mà ra, đi vào tiền điện trung tâm. Trương Tuấn từ trên người đại phi nhảy xuống, hai tay chống chân đi đến ở giữa. Ngươi, cứ như vậy, tay không. Thẩm Thụy thấy Trương Tuấn hai tay chống chân, không khỏi chần chờ một chút. Vậy liền mượn kiếm dùng một chút đi. Trương Tuấn vừa cười vừa nói, kiếm của ta, sao có thể cho ngươi mượn đâu? Thẩm Thụy rõ ràng không có đã hiểu Trương Tuấn, chỉ thấy Trương Tuấn mặt mỉm cười ngẩng đầu nói, đánh thắng ngươi, chẳng phải cho ta mượn rồi sao? Lần này Thẩm Thụy ngay lập tức ý thức được trước mặt cái này thối người mù đang đùa chính mình, lập tức cả giận nói, ngươi muốn chết. Nói xong Thẩm Thụy lấy ra phi kiếm, trong chốc lát hình thành 12 đạo kiếm ảnh, giống như 12 đầu dao long thẳng hướng Trương Tuấn. Mọi người sắc mặt ngưng tụ, nay Thẩm Thụy là ngưng thần thành thai cao thủ, này thập nhị thanh giao kiếm đã có hóa rồng dấu hiệu, chỉ cần lại phóng qua một bước, đạt được tinh tú chi lực gia trì, có thể hóa giao thành rồng. Trái lại thánh tử, mặc dù đã từng là một đời yêu nghiệt, có thể hiện nay hắn chẳng qua chỉ là ngưng thần ngự vật cảnh giới, làm sao có thể là Thẩm Thụy đối thủ? Chỉ là Trương Tuấn vừa vặn cùng mọi người cách nhìn hoàn toàn khác biệt, hắn thấy Thẩm Thụy kiếm pháp quả thực là qua quýt bình bình, hoàn toàn không có lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy, nhìn như kiếm khí tung hoành thanh thế to lớn, thực chất đã là bộc lộ ra tự thân nhược điểm, không hề uy hiếp. Mắt thấy 12 đạo kiếm mang thoáng qua mà tới, Trương Tuấn thân ảnh đột nhiên về phía trước lao xuống, dưới chân thân pháp giống như quỷ mị, trực tiếp theo kiếm mang khe hở bên trong vòng qua, chính là truy tinh chụp ảnh thân pháp. Thân hình hắn như gió, trong nháy mắt vây quanh đối thủ sau lưng, một cái tấn mãnh quét đường chân, cố gắng đem đối phương hạ gục. Nhưng mà Thẩm Thụy phản ứng cực nhanh, kiếm pháp trong nháy mắt biến hóa, vì một cái hồi toàn trạng thoải mái tránh thoát đồng thời, mũi kiếm nhất chuyển chính là đón đầu đánh xuống. Trương Tuấn thấy thế đúng là không tránh không né, đưa tay một quyền đón lấy mũi kiếm đánh tới. Bộ quyền pháp này, chính là làm sơ huyết hải đường truyền thụ chính mình vô danh quyền pháp. Từ chính mình ngược lại sử kiếm về sau, thì chưa có sử dụng, bây giờ lần nữa đánh ra, quyền thượng sinh ra kim quang vàng rực, giống như có một đầu màu vàng kim mãnh hổ bám vào trên nắm tay. Mũi kiếm cùng lòng bàn tay va nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, lực lượng khổng lồ chấn động đến Thẩm Thụy tâm thần động đãng, cũng là như thế một hoàng hốt mấy mắt, Trương Tuấn đột nhiên bật lên, một cái khuỷu tay kích thẳng đến đối phương cổ, Thẩm Thụy giật mình không ổn, kiếm thế biến đổi, cố gắng đón đỡ. Nhưng mà, Trương Tuấn lại là đột nhiên thay đổi vừa rồi cương mãnh quyền pháp, quyền phong thoáng chốc gầm nhu hay thay đổi, một chiêu kim xà chiến ti thủ, móc ngược tại Thẩm Thụy hổ khẩu, sờ bốn léo, liền để cho Thẩm Thụy bàn tay một hồi tê tâm liệt phế cơn đau, không tự giác địa bỏ qua ở trong tay mũi kiếm. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Trương Tuấn một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem người đạp bay ra ngoài, nện ở những kia hóng chuyện trên thân mọi người. Lần này nguyên bản còn cảm thấy Thẩm Thụy tất thắng cả đám lập tức thì choáng váng, bị người càng cấp đánh tan, hay là tại đối phương là tàn tật, lại tay không tình hùng dưới. Gia hỏa này không phải đã là phế nhân sao? Làm sao còn mạnh như vậy? Trương Tuấn tay nắm lấy cái này cựu phẩm pháp khí phi kiếm, ngón tay tại thân kiếm bắn ra, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Hảo kiếm a. Sau đó run lên một kiếm hoa, đeo kiếm mà đứng, tuy là không nhìn thấy, nhưng như cũng ngắm nhìn một phía, cuối cùng dừng lại tại trên người Bồng Hiển Thanh, hất cằm lên cười nói, còn có ai? Chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở thái bình, một, chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở thái bình, một, Trương Tuấn thắng lợi nhường người ở chỗ này cũng cảm thấy kinh ngạc, nhất là Thẩm trưởng lão Hòa Vang Bát Phụ. Thẩm trưởng lão sắc mặt tái xanh, hắn không ngờ rằng đệ tử của mình lại bại bởi cái này người mù. Mà Thẩm Thụy thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn muốn cho là chính mình sẽ thoải mái chiến thắng vị này thánh tử, nhưng hắn không ngờ rằng chính mình không chỉ bại, còn bị bại như thế nhanh chóng. Nhất thời khó mà tiếp nhận, phát giác được nhà mình tộc trưởng Thẩm trưởng lão ánh mắt bất thiện, Thẩm Thụy lập tức mặt đỏ lên ra, cắn răng nói, ta không có phòng bị. Kỳ thực mọi người cũng là cảm thấy hắn thua vô cùng oan, cảm giác thánh tử hình như thì không có ra cái gì lực, chính là đơn giản một mưu lợi chiêu thức, xuất kỳ bất ý cướp đi Thẩm Thụy kiếm mà thôi. Thua thì thua, cái gì phòng bị không phòng bị, nếu là lên trên chiến trường, ai quản ngươi có hay không có phòng bị, cút về. Thẩm trưởng lão mặt đen lên quát lớn. Thẩm Thụy cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời một câu, chỉ là con mắt nhìn một chút mình bị thánh tử cướp đi phi kiếm. Ta mượn tới sử dụng, và đánh xong thì còn cho Thẩm trưởng lão, Thẩm huynh đệ sẽ không béo nhờ nuốt lời đi. Cái gì béo nhờ nuốt lời? Lão tử khi nào đáp ứng ngươi? Thẩm Thụy trong lòng chửi động, nhưng trước mắt bao người cũng không tốt dây dưa nữa, vừa chắp tay thì mặt đen lên tối lui đến đám người phía sau. Còn có ai muốn tới? Trương Tuấn lưng meo trường kiếm, đứng ở tiền điện ở giữa, mặc dù mắt không thể thấy vật nhưng lúc này nhưng không ai còn dám coi thường vị này thánh tử. Vương Hiển Thanh vốn định tiến lên, cũng là bị ra ra mình ông bắt phục cho ngăn lại, lắc đầu. Người khác nhìn không ra, bọn hắn những thứ này nhập đạo lao quái vật làm sao lại như vậy nhìn xem không rõ. Mặc dù thánh tử mới có mưu lợi hiểm nghi, có thể bộ kia quyền pháp cực kỳ ma quái, tăng thêm thánh tử đúng là năng lực tại trong điện quang hỏa thạch né tránh Thẩm Thụy kiếm pháp, nhẹ nhàng theo kiếm chiêu khe hở bên trong sao diệu vòng qua, có thể thấy được thánh tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Dưới mắt đã là lại đoạt được phi kiếm, chắc hẳn phía sau tất nhiên là muốn lấy kiếm pháp sư hùng, lúc này vẫn là phải để người nhiều xuống dưới thử nhìn một chút lại nói. Trong đại điện mọi người châu đầu ghé tai. Lúc này một tiếng tử tính tiếng vang lên lên. Chư vị, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại là tràn ngập không người nào có thể phản kháng lực lượng cảm giác, trong nháy mắt nhường đại điện đều yên lặng tiếp theo. Ngay cả Trương Tuấn cũng cảm thấy tâm thần run lên, có loại bị không hiểu lực lượng cho chấn áp từ trường. Nhất thời mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn vị trưởng lão sau lưng đạo thân ảnh kia. Đại chiến sắp nổi, trong các ngươi không thiếu người nổi bật, nhưng chỗ kinh thực chiến trải nghiệm quá ít, đã là thanh ý tiết mọi người đổ cái náo nhiệt, cũng là vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, tất nhiên thánh tử tự mình kết cục dạy bảo, các ngươi không muốn cô phụ thánh tử hảo ý, tiếp đó, nếu không phải gia tộc đệ tử tham dự lần này đánh cược, cần thiết tặng thưởng, ta tới ra, bất kể thắng bại, chỉ cần có thể trên tay thánh tử chống nổi một nén nhang người, lại cho ngũ phẩm linh đan. Một hạt. Trương Tuấn tâm thần run lên, không biết vị này thánh đạo lãnh tụ giờ phút này nói ra lời này đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng ở tràng mọi người đã kích động lên. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, không đề cập tới có phải có thể đánh bại thánh tử đạt được kia thưởng trong ao tặng thưởng, chính là thua, cũng sẽ có một bình ngũ phẩm đan dược, vậy liền coi là một con chó cũng muốn đi lên nhảy nhót mấy lần. Vương Bát Phục và trưởng lão không những không ngăn cản, ngược lại cười nhẹ nhàng điệu tán thưởng lên. Bọn hắn năng lực phát giác được đây là lãnh tụ đang cố ý nghĩ biện pháp vãn hồi thánh tử vi vọng, dùng những đệ tử trẻ tuổi này làm đá mài đao. Chỉ là đao mặc dù là việc mài càng nhanh, nhưng nếu là cây đao này đã không trọn vẹn, như thế mài một cái ngược lại là muốn đoạn được càng nhanh. Ta tới. Một vị thân hình cao lớn thanh niên, cao hống một tiếng nhảy đi lên. Hắn cầm trong tay một thanh lóe ra hàn quang trường đao, mắt sáng như đuốc, người tới gọi là Lý Thiên Hùng, là thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, chỉ là hắn xuất thân đơn bạc, không có khổng lồ tài nguyên ủng hộ, cho nên những năm này tu vi từ đầu đến cuối không có đột phá đến thành thai tầng này. Nếu là có thể đạt được một bình ngũ phẩm đan dược, vậy được thai có hy vọng rồi. Lý Thiên Hùng vừa ra trận, tất cả đại điện cũng sôi trào lên. Quen thuộc Lý Thiên Hùng người đều hiểu rõ, người này đao pháp tinh xảo vô cùng, tuy là thông vũ kỳ, nhưng lại là có chiến thắng thành thái kỳ ghi chép. Một tay phi hồ đao pháp, có mưa to gió lớn thế công, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mọi người bàn tán sôi nổi, cho rằng thánh tử tuy mạnh, có thể nghị chặn đánh bại Lý Thiên Hùng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thánh tử, cẩn thận rồi. Lý Thiên Hùng vừa chắc tay, chính là không còn nói nhảm, hai mắt lóe ra cay nghiệt tinh mang, nguyên thần khẽ động, đao bay đi tránh, đón đầu chính là vung lên một đạo khủng bố đao cương. Trương Tuấn mặt không đổi sắc, nhanh chóng lui lại một bước, truy tinh chụp ảnh thân pháp gia trì, làm hắn thân hình như quỷ mị linh hoạt tránh thoát Lý Thiên Hùng đao cương. Lý Thiên Hùng thấy mình công kích thất bại, khẽ chau mày, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lạnh lùng nét mặt, hắn lần nữa vung lên trường đao, đao quang như điện, hướng Trương Tuấn bổ tới. Trương Tuấn hơi cười một chút, thân hình lóe lên, lần nữa thoải mái tránh thoát Lý Thiên Hùng công kích. Hắn mặc dù không sợ trường đao pháp, có thể đơn giản hai chiêu, liền đã nhìn ra, Lý Thiên Hùng đao pháp mặc dù bén nhọn, nhưng lại thiếu hụt biến hóa, chỉ là một vị địa truy cầu lực lượng cùng tốc độ. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vốn cho rằng thánh tử sẽ lâm vào khổ chiến, không ngờ rằng hắn vậy mà như thế thoải mái mà ứng đối nhìn Lý Thiên Hùng công kích. Liên tiếp vài đao mà không trúng, Lý Thiên Hùng một hồi phẫn nộ xông lên đầu, hắn biết mình đã lâm vào bị động. Hắn quyết định sửa đổi sách lược, đao pháp bắt đầu thay đổi con đường, dần dần chậm lại. Hắn nhanh chóng quay người, trường đao múa ở giữa, từng đạo sắc bén đao mang như là cỗ sao trổi xẹt qua không khí, một đao chém ngang, ngưng thần hóa hình, hình thành như bài sơn đảo hải đao mang, mênh mông quần quần nghiền ép tiếp theo. Tốt. Mắt thấy đao khí đã là sóng to gió lớn, để người muốn tránh cũng không được, trong đám người không khỏi vang lên tiếng khen, bọn hắn không ngờ rằng Lý Thiên Hùng đao pháp vậy mà như thế tinh diệu. Cả đám hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy lần này thánh tử chỉ sợ đã mất tránh né có thể, lại không nghĩ mặt đối mặt tiền thật lớn đao mang, Trương Tuấn chỉ là chau mày một cái, trường kiếm trong tay lắc một cái. Ông nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng kiếm reo bạo hưởng, bốn vị trưởng lao thình lình trừng to mắt. Ầm. Thẳng tắp mũi kiếm chỉ là một kiếm bổ ra, giản dị tới cực điểm chiêu thức, không hề bất luận cái gì thần thông kỳ kỹ gia trì, có thể hết lần này tới lần khác một kiếm này lại là linh dương ngóc sừng, xảo đoạt tiên công xuyên qua trước mặt đao mang. Không giống nhau mọi người phản ứng, Lý Thiên Hùng chỉ cảm thấy đại đao trong tay trên bắn ra một cỗ cự lực, hai tay tê dần, một giây sau chính là nguyên thần tán loạn, mất đi lực phản kích, cơ thể thì trong nháy mắt lâm vào một lát cứng ngắc. Cũng là như thế một sát na, Trương Tuấn thân hình đã như bóng với hình địa vây quanh Lý Thiên Hùng phía sau. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lý Thiên Hùng bả vai, Lý Thiên Hùng lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cơ thể không tự chủ được bay về phía trước ra. Phù phù. Một tiếng Lý Thiên Hùng quẳng xuống đất, hung hăng ngã chó đất cức. Thua. Có chuyện gì vậy? Ta sao cái gì thì không nhìn ra, Lý Thiên Hùng làm sao lại thua? Lý Thiên Hùng, ngươi vừa nãy vì sao không tránh? Ngươi đứng làm gì mà ra? Đúng vậy à, đao bị đánh bay lúc, ngươi nên lập tức liệu một phen, ngươi không phải am hiểu tươi sáng quyền pháp sao? Mọi người thấy ngã trên mặt đất Lý Thiên Hùng, kêu lên liên tục, càng là đối với Lý Thiên Hùng không ngừng chất vấn. Hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đổ nước. Lý Thiên Hùng giờ phút này ở đâu còn nhớ được những người này chất vấn, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nguyên thần bất ổn, đầu cũng ông tắc hưởng. Hay là lúc này, Trương Tuấn lại gần hắn, đem Lý Thiên Hùng kéo lên cười nói, vừa vặn đầy đủ thời gian một nén nhang, mặc dù thua, nhưng đan dược không thể thiếu. Nghe đến lời này, mọi người lúc này mới phản ứng, lại nhìn lên thời gian, quả nhiên là đã có thời gian một nén nhang. Lẽ nào, thánh tử trước đó không hoàn thủ, chỉ là trốn tránh, chính là vì giúp Lý Thiên Hùng trì hoãn thời gian. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cổ quái suy nghĩ. Lý Thiên Hùng trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, đa tạ thánh tử, ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn là thực sự phục rồi, cũng ý thức được chính mình quá coi thường bị này thánh tử, chính mình vốn cho là mình sử dụng ra đao lãng như nước thủy triều một chiêu này, nhất định là sẽ để cho thánh tử muốn tránh cũng không được, lại không nghĩ người ta trực tiếp xem thấu chính mình nguyên thần chi lực phân tán, một kiếm liền đem chính mình bám vào trên lưới đao nguyên thần đánh sơ sát mở. Lần này nếu là đổi lại chiến trường, chính mình sợ là đã biến thành thi thể. Lý Thiên Hùng thu lại đao, ngồi ở chỗ ngồi phía sau lãnh tụ ném ra ngoài một bình ngũ phẩm đan dược về sau, chính là ngay lập tức lui xuống. Trương Tuấn cầm kiếm mà đứng, lại lần nữa hỏi, kế tiếp. Cộc cộc. Giày thêu dẫm tại quang hoa chiếu người gạch đá xanh bên trên, một thiếu nữ vội vã địa đẩy ra đám người chạy về phía trước, dẫn tới ánh mắt mọi người ghé mắt. Hạ Thục trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng nghe Trương Tuấn lời nói, đi tìm được rồi An Bang, đem một chuỗi mật ngữ báo cho biết về sau. An Bang trầm mặt một lát chỉ là hướng nàng gật đầu một cái, chính là không nói gì nữa. Hạ Thục còn vẻ mặt hoang mang, chỉ chờ nàng sau khi trở về mới phát hiện, thánh tử không ngờ kinh đi đến tiền điện. Lần này Hạ Thục mới vội vã chạy đến, mắt thấy tiền điện bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng khen. Hạ Thục tâm một chút nhấc lên, biến sắc, bước nhanh phóng tới tiền điện. Không giống nhau nàng tới gần, liền nghe bên trong truyền ra một hồi đao kiếm tiếng va chạm. Để cho ta vào trong, để cho ta vào trong. Nguyên bản nhu nhược Hạ Thục nghe được thanh âm này về sau, ngay lập tức đẩy ra đám người trên bảo, làm nàng thò đầu ra hướng bên trong nhìn lên. Trước mặt hai thân ảnh giao thoa, kiếm cùng đao tiếng va chạm trong không khí quanh quẩn dị dào rung động. Thân ảnh của hai người tại ánh đèn chiếu dọi giao thoa, kiếm quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, lại nhanh chóng tiêu tán tại trong hắc ám. Thiếu niên thân hình nhất chuyển, trường kiếm như long xà trên không trung múa. Mỗi một kiếm cũng chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng đối thủ yếu hại, mà đối thủ cũng không cam chịu yếu thế, trường đao vung vậy ở giữa, mang theo trận trận cuồng phong. Trong lúc nhất thời, hai thanh vũ khí trên không trung đan dệt ra một bức tráng lệ bức tranh, rực rỡ màu sắc. Chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở thái bình, 2, 1, chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở thái bình, 2, 1, chỉ là mọi người nhìn mê mẩn đồng thời, lại là thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía lư hương bên trong cái kia đã muốn đốt hết hương đến. Đã đến giờ, cũng không biết là ai hô một tiếng, theo sát mắt mù trong tay thiếu niên mũi kiếm trợn sắc bén, hắn trong nháy mắt ra tốc, trường kiếm giống như một đạo như thiểm điện hướng đối thủ đâm tới. Đối thủ thấy thế, biến sắc, đội vàng lùi lại, cố gắng tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà đạo kiếm mang kia quá nhanh, rõ ràng là rất đơn giản một kiếm, lại là để người muốn tránh cũng không được, chống đỡ không kịp. Ầm, một tiếng rung động, một giây sau trường đao ngã xuống đất, mà thanh kiếm kia đã gác ở đối phương yết hầu bên trên. Tốt, Mọi người sôi nổi vỗ tay gọi tốt. Hạ Thục nhìn mù mắt thiếu niên thân ảnh, cùng với trung quanh âm thanh ủng hộ, không khỏi ngây người tại nguyên chỗ hồi lâu. Trong thoáng chốc nàng cảm giác trước mặt thiếu niên này hình như lại lần nữa về tới 10 năm trước, cái đó khí phách phấn chấn thời đại. Ta thua, đà tạ thánh tử. Một vị người trẻ tuổi nhận thua, vui vẻ ra mặt cầm ngũ phẩm đan dược liền đi. Đây đã là không biết vị thứ mấy người khiêu chiến, theo sáng sớm đến bây giờ, muốn nói không có 100, cũng nên có 80. Thậm chí đến phía sau, một ít kê tặc người trẻ tuổi thì bắt đầu lên này, bọn hắn cũng không cùng Trương Tuấn cứng đối cứng, ngược lại là thăm dò tính địa công hơn mấy lần về sau, liền bắt đầu cố ý trì hoãn thời gian. Dù sao chỉ cần thời gian một nén nhang đến thánh tử rồi sẽ ra tay đem bọn hắn đánh xuống, chẳng được một bình ngũ phẩm đan dược, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ra bắt đầu vông bắt phục, thậm trưởng lão bọn hắn còn đánh lấy muốn để những người khác tiêu hao thánh tử thể lực suy nghĩ, nhưng bây giờ mắt nhìn thấy mọi người thái độ đối thánh tử đã bắt đầu hướng tới chuyển biến. Thậm chí có chút nguyên bản không coi trọng thánh tử người, đều đã thay đổi giọng điệu, cảm thấy thánh tử vẫn như cũng là thánh tử. Làm năm cũng đã là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện nay tu vi ngã xuống, đột nhiên ít thời gian 10 năm, vẫn như cũng là làm thay mặt thứ nhất. Đáng tiếc, nếu không phải làm năm cái đó chết tiệt phản đồ, thánh tử chính là ta thánh đạo đệ nhất nhân. Không biết là ai đưa ra một câu nói như vậy, đúng là dẫn tới mọi người sôi nổi hưởng ứng. Lần này Vương Bát Phục bọn hắn cũng đều đã hiểu lãnh tụ dụng ý, là cái này đang trá hình giúp thánh tử thu nạp lòng người. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không bọn hắn không những không có cách nào đem cái này tàn phế phế bỏ đi, ngược lại muốn để tiểu tử này lại lần nữa ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Hiền âm thanh, đến phía ngươi, nhất định phải đem hắn đánh tan rơi. Vương Bát Phục nhìn về phía mình Tôn Nhi, mở miệng nói. Đúng. Vương Hiển Thanh vô cùng sảng khoái đáp ứng, chỉ là trong lòng quan sát lâu như vậy, Vương Hiển Thanh hiện tại trong lòng ngược lại không chắc. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị này thánh tử, này cũng gần trăm tràng, cho dù phía sau đại đa số đều là thật giả lẫn lộn, lười biếng hạng người, có thể đổi làm chính mình đoán chừng lúc này cũng nên mệt mỏi đi, nhưng trước mặt thánh tử ngược lại đại khí đều không có thở gấp một chút. Trương Tuấn mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng mắt mù tâm không ngủ, sớm thì quan sát đến Vương Hiển Thanh động tĩnh bên này. Phát giác được Vương Hiển Thanh có tiếng động, chính là đột nhiên kiếm trong tay phong lắc một cái, bắn ra lóa mắt kiếm mang, đem trước mặt vị này người khiêu chiến đánh lui xuống dưới. Mọi người giật mình, này còn chưa tới thời gian một nén nhang đâu, thánh tử tính sai thời gian. Lúc này Trương Tuấn lạnh lùng nói, lãnh tụ bản ý là để ta tới ma luyện các ngươi, để các ngươi trên chiến trường có bảo toàn tính mạng khả năng, các ngươi lại là như vậy lười biếng, thật coi chư vị trưởng lão đều là người mù sao? Ngồi ở trên ghế bốn vị trưởng lão khỏe miệng co giật, thầm nghĩ, ngươi mới là người mù. Trương Tuấn tiếp tục nói, tất nhiên cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi cũng không chân quý, cũng được, tiếp đó, ai nếu là không chống được 10 chiêu thì cút xuống thì tự chém một cái ngón út, nếu là ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng được thì tự chém chín cái đầu ngón tay. Mọi người nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi, nguyên bản còn muốn đánh lấy khuôn mặt lên đài đổi đan dược một số người lập tức thì tắt suy nghĩ. Chẳng qua có người lại là người ra tương lai, liếc mắt nhìn về phía một bên Vương Hiển Thanh, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc cổ quái, chính là đoán được có chuyện gì vậy. Vương Hiển Thanh. Quả nhiên, sau một khắc thánh tử mũi kiếm một chỉ Vương Hiển Thanh vị trí, chuyện lần này là ngươi đề cập, sao cho tới bây giờ ngược lại thành rùa đen rút đầu, ngươi cho ta tiếp theo đánh một trận. Vương Hiển Thanh nghe vậy, biến sắc, hắn biết mình không cách nào lại trốn tránh. Hắn hít sâu một hơi, mở rộng bước chân đi đến tiền điện trung ương. Mọi người liếc mắt nhìn về phía Vương Hiển Thanh, bọn họ cũng đều biết Vương Hiển Thanh là Vương trưởng lão cháu trai, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là số một số hai, trước đó mọi người rất xem trọng hắn, nhưng bây giờ, Vương Hiển Thanh nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định chằm chằm vào Trương Tuấn. Hắn hiểu rõ, một trận chiến này dù thế nào cũng không thể thua, bằng không hắn thanh danh đem rất xuống ngàn trượng. "Thánh tử, xin chỉ giáo." Vương Hiển Thanh trầm giọng nói. Trương Tuấn hơi cười một chút, nói, "Ngươi không cần phải khách khí, mặc dù sử dụng ra toàn lực của ngươi." Vừa dứt lời, Trương Tuấn thân hình khẽ động, giống như quỷ mị hướng Vương Hiển Thanh đánh tới. Vương Hiển Thanh trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm lên địch. Hai người kiếm quang trên không trung xen lẫn, phát ra chói hai kim trúc tiếng va chạm. Chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở Thái Bình, 2-2, chương 308, thu nạp lòng người, một kiếm mở Thái Bình, 2-2, vẹn vẹn một lần va chạm, Vương Hiển Thanh cũng cảm giác trước mặt kiếm giống như ngàn cân Thái Sơn nện xuống tới. Không thể không hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí cổ động, nguyên thần phụ thuộc trên trường kiếm, trong chốc lát kiếm chiêu biến hóa vô tận, cuối cùng đúng là hóa thành một mảnh thiên quân vạn mã. Vạn quân giết rồi. Giá hỏa này điên rồi. Có người khiếp sợ hét dầm lên, đây chính là nhà họ Vương đích truyền tuyệt học, lực sát thương cực kỳ kinh người khủng bố. Một người một kiếm chính là sánh được thiên quân văn mã, có thể một kiếm tàn sát một thành. Nghe nói Vương trưởng lão, làm năm chính là bằng vào kiếm pháp này, xông phá thần hương phòng ngự, đánh xuyên quân đoàn thần hương, liên tiếp chu sát thần hương hơn 10 vị quỷ thần. Vương Hiển Thanh vừa ra tay chính là chiêu này, sợ là muốn bằng vào tu vi cảnh giới, cưỡng ép đến đánh tan thánh tử. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như biển, khí thế như núi, giống như thật sự có thiên quân vạn mã trên chiến trường lao nhanh hống. Nhưng mà Trương Tuấn nhếch miệng mỉm cười. Hắn hiểu rõ nên chính mình làm thật lúc. Mặc dù này thánh tử nhục thân tu vi không bằng Vương Hiển Thanh, nhưng nếu là chỉ dựa vào kiếm đạo mà nói, 10 cái Vương Hiển Thanh cũng không phải đối thủ mình. Chỉ thấy Trương Tuấn hít sâu một hơi, khoát tay, trường kiếm trong tay đúng là lơ lửng mà lên. Trong tích tắc, trong đầu hiện hiện ngàn vạn hình tượng, nhìn thấy khói bếp mờ mịt, nhìn thấy sơn xuyên đại địa, nhìn thấy đồng ruộng ở giữa nhi đồng chơi đùa, qua trong giây lát, lại nhìn thấy thiên băng địa liệt, chiến hỏa bay tán loạn, chèn ép, chiến tranh, là cường quốc ức hiếp, là máu chảy thành sông. Trong đầu không khỏi hiện ra một câu, cái gì là Thái Bình, lại nên như thế nào nhường thiên hạ Thái Bình? Này, ngồi ở phía trên tứ đại trưởng lão, thình lình từ trên ghế đứng dậy. con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng tại Trương Tuấn trong tay thanh kiếm kia. Bên trong một vị họ Vương trưởng lão đồng tử siết chặt, kiếm ý.
Không tốt, mau lui lại.
Vương Bác Phục nghiêm nghị giống to, loại cấp bậc này kiếm ý đã không phải là Vương Hiển Thành quả xứng đôi. Nhưng tất cả đã tới không được. Trương Tuấn hai con ngươi mở ra, trở tay nắm lên trong tay lơ lửng thanh kiếm kia, giờ khắc này thời gian giống như ngưng kết bình thường, chỉ thấy hắn đem mũi kiếm huy động, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu nói: "Ta tới một kiếm, mở thái bình." Một kiếm vung lên, một đạo thanh quang xuyên qua trước mặt Thiên Quân Vạn Mã, trong chốc lát kiếm khí phá vỡ bầu trời, tạo thành một đạo vô hình biên giới, sau đó một đường về phía trước quét ngang. Vương Hiển Thanh biến thành Thiên Quân Vạn Mã tại thanh quang hạ trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng kiếm ý một đường đi lên trên quét sạch. Cẩn thận! Mắt thấy ngay cả Vương Hiển Thanh đều muốn bị cỗ kiếm ý này tác động đến, Vương Hiển Thanh ra, Vương Bác Phục cuối cùng không nghĩ ngợi nhiều được, ra tay một tay lấy Vương Hiển Thanh theo kiếm khí bao trùm hạ bắt trở lại. Oanh! Tiên điện mái vòm nổ tung, thanh quang trực trùng bật điêu, oanh kích trên bầu trời thánh thành kết giới bên trên, sau đó bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên, một mảnh thanh quang ở trên bầu trời oanh tạc, giống như sáng chói pháo hoa nở rộ. Điểm điểm thanh quang như mưa bay xuống tiếp theo, giống một hồi màu xanh tuyết vũ. Làm những thứ này thanh quang rơi vào trên người lúc, mọi người không hề có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm nhận được một cô mát lạnh khí tức, nội tâm lột ngạt cùng phiền muộn thì trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Giờ phút này, tiền điện trên bầu không khí an tĩnh dị thường, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu bay xuống đông tuyết. Thánh tử Vạn Thuế, thánh đạo trường tồn. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc hò hét, nhường mọi người lấy lại tinh thần, sôi nổi hưởng ứng vị này thánh tử la lên, hô to Vạn Thuế. Một màn này nhường ông Bác Phục đám người sắc mặt trở nên cổ quái. Bọn hắn vốn định ngay lập tức trách cứ thánh tử bá đạo hành vi, nhưng trận này thanh tuyết nhưng lại làm cho bọn họ không phản bắt được. Mãi đến khi Trương Tuấn thả ra trong tay kiếm, đáng tiếc cái này cựu phẩm phi kiếm không cách nào gánh chịu khổng lồ như vậy, kiếm ý không giống nhau, Trương Tuấn đem kiếm thu hồi, trên thân kiếm linh quang lấp lóe, sau một khắc liền hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán trong không khí. Thánh tử, Hạ Mạt thấy thế vội vàng xông lên trước, ân cần mà hỏi thăm, ngươi có chuyện gì hay không? Trương Tuấn kéo Hạ Mạt tay, mặt mỉm cười địa trả lời, không có, không chỉ không sao, chúng ta còn muốn phát tài. Trương Tuấn chỉ phía trước trên bàn các loại bảo vật. Thắng bại đã định, chuẩn bị thanh y tiết lễ lớn đi. Đưa tin xuống dưới, ngày mai bảo khố trước cửa, thánh tử đem mở ra bảo khố chi môn, các phương tài tuấn là được tự do bước vào đảm bảo. Trên điện vị kia thần bí thánh đạo lãnh tụ mở miệng kết thúc cuộc nháo kịch này. Mọi người nghe được tin tức này, sôi nổi hoan hô lên. Bảo khố đã 10 năm chưa từng mở ra, tất cả mọi người đều bị ma quyền sát trưởng, muốn đi vào bảo khố đảm bảo, tăng cường thực lực của mình. Vương Bác Phục đám người nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ là dạng này. Bọn hắn vốn định muốn mượn cơ bãi miễn thánh tử, trọng tuyển thánh tử, lại không nghĩ không những kế hoạch không thành công, ngược lại nhường thánh tử lại lần nữa thu nạp lòng người. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể mang theo vài phần đoán nghiệm, nhìn Trương Tuấn vung tay lên đem trên bàn những kia bảo vật thu sạch vào trong túi. Chương 309, Phong bạo khúc nhạc dạo, 1, chương 309, Phong bạo khúc nhạc dạo, 1, kít phanh phanh phanh. Pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, trên đường phố phi thường náo nhiệt. Mọi người sôi nổi ngước đầu nhìn lên, kinh thán không thôi. Ngũ thải ban lan hỏa hoa trên không trung nở rộ, chiếu sáng tất cả bầu trời đêm. Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn không khí. Trương Tuấn thừa cưỡi tại trên người đại phi, mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được mọi người thái độ đối với chính mình đã có biến hóa rất lớn. Đã từng, hắn bị mọi người coi là rác rưởi, bị chế giễu cùng khinh thường. Nhưng mà, khi hắn thể hiện ra hơn người thực lực cùng một màn kia cường đại kiếm ý sau đó, rất nhiều nguyên bản không coi trọng người của hắn cũng sôi nổi thay đổi thái độ. Ai cũng không muốn để cho một rác rưởi biến thành thánh địa chi tử, nhưng hiện thực lại bày ở trước mắt. Trương Tuấn cho thấy thiên phú và tiềm lực khiến mọi người lau mắt mà nhìn. Đặc biệt kia một sợi kiếm ý, càng là hơn nhắm thẳng vào lòng người, làm cho người rung động. Thánh tử. Lúc này Lý Ba Sương từ trong đám người lao ra, đầy cõi lòng kích động tiến lên phía trước nói, chúc mừng thánh tử, ta đều nghe nói, không ngờ rằng thánh tử thế mà còn có như vậy kiếm ý. Lý Ba Sương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chẳng qua trên mặt lại là nhiều hơn mấy phần ứ thanh. Trương Tuấn cười nói, Lý thúc thúc khách khí, ngài cũng là một đời kiếm đạo cao thủ, ta và ngươi đây kém xa. Lý Ba Sương nghe vậy nhất thời ánh mắt phức tạp. Lý thúc thúc, vừa rồi tiền điện bên trên, thánh tử đã mở miệng là ngài cầu tình, thậm chí vì chuyện của ngươi, đem một bộ phận tiền đặt cược cũng cho lui trở về, tin tưởng không được bao lâu, liên quan tới ngươi sự việc nên có một kết quả. Một bên Hạ Mạt vui vẻ nói với Lý Bá Sương lên chuyện này. Làm thời Trương Tuấn muốn đem những kia tiền đặt cược pháp bảo cũng cho lui về lúc, tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Theo sát hắn chính là đưa ra, chính mình tất nhiên đã bình yên vô sự địa quay về, vậy liền không nên lại trách phạt Lý Bá Sương. Huống chi đại chiến sắp đến, Lý Bá Sương là thánh đạo hộ pháp, nhất định phải là thánh đạo xuất lực. Làm thời thẩm ra, nhà họ Vương muốn định phản đối tới, nhưng đến cuối cùng cũng không thể mở miệng, rốt cuộc thánh tử đem lý do nói được vô cùng đầy đủ, bọn hắn tùy tiện mở miệng ngược lại làm nổi bật lên tư tâm của mình. Chuyện này lãnh tụ không có lập tức đáp ứng, nhưng nghe hắn ý tứ, đã là 89/10. Nghe được tin tức này, Lý Bá Sương ngớ ra mấy giây sau, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, nhưng hắn rất nhanh liền đem phần này kích động đè tại trong lòng. Cung cung kính kính hướng về Trương Tuấn vừa chắp tay, đa tạ thánh tử, Lý Bá Sương về sau nhất định là thánh tử ra sức châu ngựa. Lý thúc thúc nói quá lời, chuyện này kỳ thực ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, rốt cuộc đại chiến đang ở trước mắt, kỳ thực lãnh tụ cũng là ý tứ này, chỉ là một mực không có tìm thấy cơ hội thích hợp nói ra mà thôi. Trương Tuấn dứt lời, liền đem một khoảng ngũ phẩm đan dược đưa cho Lý Bá Sương. Lý Thúc Thúc tu vi bị áp chế 10 năm, một khi thoát khốn tất nhiên là như thoát cương ngựa hoang. Viên đan dược kia có thể giúp Lý Thúc Thúc thuận lợi đem tu vi vững chắc xuống.
Cái này, Thánh Tử, tuyệt đối không được. Ngươi thương còn rất nghiêm trọng, đan dược này đối với ngươi mà nói quan trọng hơn.
Trương Tuấn thì mặc kệ Lý Bá Sương chối từ, trực tiếp đem đan dược đưa vào Lý Bá Sương trên tay, vô vô dưới mông đại phi, chính là cười nói, Lý Thúc Thúc, ta liền xem như thương thế khỏi hẳn cũng khó có thể nhập đạo, còn không bằng để ngươi sớm cho kịp củng cố tu vi, đến lúc đó trên chiến trường còn xin ngươi chiếu cố mới được đây này. Đang khi nói chuyện, đại phi đã trở đi, Trương Tuấn đi xa. Lý Bá Sương ngơ ngác nhìn nhà mình vị này thánh tử bóng lưng, không khỏi tại nội tâm cảm thán ngàn vạn, thánh tử mặc dù mất đi 10 năm, vừa ý tính đã vượt qua di vãng, nếu là đổi lại lúc trước quả quyết sẽ không như thế. Lý Bá Sương hít sâu một hơi, chợt nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế nói, thánh tử yên tâm, lần này ta liền xem như đánh bạc cái mạng này đi, thì tất nhiên bảo đảm ngài chu toàn. Đợi đến về đến phủ đệ lúc, Trương Tuấn lại bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa đúng là có một bóng người quen thuộc đang đợi mình. Nhìn người tới, hắn nhịn không được thì cười. Tả Tiên Đồng bái kiến thánh tử, chúc mừng thánh tử hôm nay cầm xuống người đứng đầu. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình tự mình đưa ra thần hương Tả Tiên Đồng. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng Tả Tiên Đồng lại còn vẫn là chạy đến bên cạnh mình đến rồi, không thể không nói, hai người duyên phận không cạn á, chẳng qua duyên phận quy duyên phận, Trương Tuấn lại không thể bạch trần thân phận của mình. Chỉ là gật đầu nói, ta biết ngươi, cũng nhiều thua thiệt hiệp sĩ ven đường hộ tống, vào trong một lần đi. Nói xong chính là mời Tả Tiên Đồng đi vào phòng trước, nhường Hạ Mạt đi chuẩn bị nước trà. Tả Tiên Đồng đầu tiên là đem ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chợt cười nói, thánh tử hôm nay một kiếm thành danh, quả nhiên là để người kính nể, chỉ là thánh tử con mắt từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp, cho nên ta đặc biệt đến đưa lên một vật, có thể giúp đỡ thánh tử lần nữa khôi phục khả năng nhìn. Thật sự, nghe đến lời này, một bên Hạ Mạt đầu tiên là kinh hỉ muôn phần, nhưng rất nhanh thì sắc mặt nghi ngờ đánh giá đến Tả Tiên Đồng. Khuôn mặt nhỏ một chút liền sụp đổ tiếp theo, hừ lạnh nói, vị tiên sinh này chớ có lớn ta, thánh tử hai mắt đã mất, làm sao còn có thể tái tạo. Tả Tiên Đồng cười nói, cái này ta mặc dù không có tái tạo chi pháp, đã có thay thế vật. Tả Tiên Đồng nói xong, bắt đầu từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong thật sự để đó hai viên ánh mắt. Cái này khiến Hạ Mạt giật mình kinh ngạc, vội vàng cẩn thận chú đáo, đã thấy trong hộp hai viên ánh mắt kỳ thực chính là hai khối đen như mực đá. Thấy rõ ràng vật này về sau, Hạ Mạt lập tức thì căm tức. Tiên tử lại chớ có nổi giận, vật này tên là Tuyết Tinh, chính là thiên địa biến thành bảo đồng, cực kỳ chân quý, chỉ là muốn kích phát vật này hiệu quả, còn cần một đạo tuyết chủng. Tuyết chủng? Đúng, nghe nói là tuyết chi tinh hoa vật, vật này thế gian không có. Hạ Mạt ngớ ra một giây, lập tức giận dữ nói, ngươi nói hồi lâu là tại bắt ta làm trò cười sao? Thế gian không có, ngươi nhường thánh tử ở đâu tìm kiếm? Cũng may lúc này, Trương Tuấn đã hiểu cái gì, cười lấy ngăn lại muốn đứng dậy đuổi người Hạ Mạt, hiệp sĩ có ý tứ là, vật này trong bảo khố có đúng không? Tả Tiên Đồng cười lấy gật đầu nói, đúng, nghe đồn trong bảo khố có dấu chư thần di bảo, ngày mai thánh tử mở ra bảo khố lúc, có thể đem cướp đoạt bảo vật này, đến lúc đó liền có thể khôi phục hai mắt. Tả Tiên Đồng nói được hời hợt, kỳ thực nội tâm cũng là thịt đau không thôi. Nay đôi bảo đồng, là phi thường hiếm thấy kỳ trân, đặt ở đấu trường giá trị ít nhất hơn vạn linh thạch, giờ phút này đem vật này lấy ra đưa cho vị này thánh tử cũng là không thể làm gì lựa chọn. Vốn cho là mình đi vào thánh đạo, bằng vào thực lực của mình tất nhiên là sẽ có được thánh đạo trọng dụng. Kết quả sau khi đến mới phát hiện, thánh đạo trong không chỉ cao thủ nhiều như mây, phiền toái hơn là cùng nhau dự thi mấy vị kia ma đạo cao thủ đều đã dấn thân vào vào thánh đạo, bọn hắn tới so với chính mình sớm, đã sớm đứng vững. Những người này ở đâu có thể cho phép hạ hắn, đến mức Tả Tiên Đồng lại tới đây thời gian dài như vậy, sửng sốt không thể tìm thấy dựa vào thế lực. Hiện tại bảo khố mở ra sắp đến, nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào bảo khố, chí ít chính mình không có. Vốn đang giàu dĩ đâu, kết quả hôm nay thánh tử dưng danh, hắn cũng bị kinh động đến, tưởng tượng đã cảm thấy nơi này có thể là cửa đường, lúc này mới tới đây ném đá dò đường đến rồi. Tiên sinh có điều kiện gì đâu? Ta cần một sợi tiên tiên tinh khí, trong bảo khố phải có vật này, như được vật này, ta liền có thể lập tức phá cảnh nhập đạo, đến lúc đó tất nhiên phụ tá thánh tử dẹp điên tà ma. Cùng Trương Tuấn khác nhau, Tả Tiên Đồng sở tu lôi đạo, gọi là nhất khí tiên tiên thần lôi pháp. Đạo này lôi pháp là Thần Tiêu Tông đã đoạn tuyệt tuyệt học, sở dĩ đoạn tuyệt, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này loạn tiên thiên tinh khí quá khó tìm. Ngoài ra, còn cần tiên phú cực cao, Tả Tiên Đồng đánh bậy đánh bạ mới học được phương pháp này, bằng vào này lôi pháp biến thành thần tiêu chân truyền. Chỉ là nếu không phải không thể được đến cái này loạn tiên thiên tinh khí, hắn thì vô duyên nhập đạo. Chương 309, Phong Bạo Khúc Nhạc Dạo 2, chương 309, Phong Bạo Khúc Nhạc Dạo 2, cho nên nói, vì cái này khẩu tiên thiên tinh khí, Tả Tiên Đồng cũng là liều lên tính mệnh cũng ở đây không chối từ. Thánh tử Hạ Mạt nghe vậy có chút động tâm, rốt cuộc hiện nay thánh tử bên cạnh chính là lúc dùng người, bằng thêm một vị cao thủ cũng là cực tốt. Kỳ thực Hạ Mạt không nói, Trương Tuấn cũng sẽ đáp ứng, chẳng qua hắn còn muốn cố ý suy tư một chút, một lát mới trầm giọng nói, "Tốt, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu."
"Cái gì?"
Tả Tiên Đồng tò mò hỏi. "Ta muốn lôi hệ trận pháp." Tại thánh đạo còn đang ở cử hành thanh y tiết đồng thời, thần hương bên này, Trương Tuấn lần nữa đi tới Bạch Quân cung điện. Cùng hắn cùng nhau tới trước còn có Điền Côn cảnh chủ, Tả hộ pháp và quỷ thần. Trương Tuấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hữu hộ pháp. Đó là một cái vóc người nhỏ gầy nữ nhân dáng người rất gầy yếu, đứng thì có một loại phong vừa đầy liền đổ cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy gầy yếu nữ nhân, lại làm cho Trương Tuấn cảm nhận được một chút áp lực. Trừ ra nữ nhân này bên ngoài, Trương Tuấn ánh mắt vừa nhìn về phía vị kia bị chụp mũ vì thánh đạo phản đồ Tả Hộ Pháp. Trải qua lần trước cùng Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đánh một trận về sau, vị này Tả Hộ Pháp trên người khôi giáp bị Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đập bể rơi. Nhưng bây giờ khôi giáp đã rực rỡ hẳn lên, nguyên bản khôi giáp trên 5 tấm gương mặt, giờ phút này đúng là biến thành 6 tấm. Trương Tuấn nhìn thấy bộ này khôi giáp trên gương mặt, không khỏi nhớ ra làm ngày người này cùng Tịnh Nghiệp Hòa Thượng đánh một trận thời hình tượng. 5 tấm gương mặt, luôn xuất phát ủy, trong nháy mắt nhường Tịnh Nghiệp Hòa Thượng biến thành nhân quân một. Hiện tại có thêm một tấm gương mặt mới, cẩn thận nhìn lên, đó không phải là Tịnh Nghiệp Hòa Thượng mà sao? Đáng tiếc, chính mình nguyên bản còn muốn nhường Tịnh Nghiệp Hòa Thượng phát huy điểm nhiệt lượng thừa tới, nhưng từ tối hôm qua mình đã từng thấy Tịnh Nghiệp Hòa Thượng sau đó, Tịnh Nghiệp Hòa Thượng thì hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Cho đến giờ phút này lúc gặp mặt lại, đã trở thành Tả Hộ Pháp một bộ phận. Không bao lâu công phu, trên đại điện lục tục lại chạy đến vài vị quỷ thần. Một trong số đó chính là nhà mình Tam sư huynh Hoàng Mao. Hoàng Mao nhìn thấy Trương Tuấn về sau, bất động thanh sắc đứng ở Trương Tuấn bên cạnh, thấp giọng truyền âm hỏi, có chuyện gì vậy? Đột nhiên liền bị gọi qua. Thần Hương lẽ nào là chuẩn bị quy mô thật là lớn tiến công, tiêu diệt thánh đạo rồi sao? Trương Tuấn trầm mặc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng. Kỳ thực chính mình cũng là đầu óc mù mịt, không biết Bạch Quân đem bọn hắn đưa tới làm cái gì. Nếu như là muốn tiến đánh Thần Hương lời nói, động như vậy tính hẳn là sẽ không nhỏ như vậy mới đúng. Huống hồ, Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài hướng trái ngược. Trải qua trong khoảng thời gian này, chính mình thông qua thanh nguyên dị chủng quan sát dưới, hắn phát hiện thánh đạo mặc dù chật vật, nhưng thực lực tổng hợp một chút cũng không biểu Thần Hương kém. Huyền truyền một chút địa mà nói, so với thánh đạo, Thần Hương cho Trương Tuấn cảm giác vẫn có chút đơn bạc. Đúng vậy, đơn bạc. Nhưng cái này đơn bạc chỉ là biểu tượng. Hết thảy trước mắt chỉ là Thần Hương một tầng áo ngoài, tầng này áo ngoài phía dưới là cái gì, còn có cái gì nội tình, chính mình lại là thấy không rõ lắm. Nhưng hắn đã có chủng trực giác mãnh liệt, làm cái này áo ngoài bị giải khai về sau, thế tất là cuốn lên một hồi trước nay chưa có khủng bố. Đinh linh, đinh linh. Lúc này một hồi linh đang tiếng vang lên. Trên đại điện không biết khi nào lên, lần nữa phun trào ra một tầng thật mỏng xương trắng. Tham kiến Bạch Quân. Tả Hữu Hộ Pháp dẫn đầu quỳ lạy trên mặt đất. Tiếp theo mới là Như Điền Côn cảnh chủ đám người. Chẳng qua bên trong chỉ có Trương Tuấn cái này cái dễ thấy bao, vẫn luôn xử tại nguyên chỗ hoàn toàn không có quỳ lạy ý nghĩa, chỉ là hướng phía trước mặt trên bảo tọa có hơi không người. Bạch Quân đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ hắn tán thành Trương Tuấn thực lực. Thánh đạo đã làm tốt chuẩn bị, chư vị, ta muốn nhóm lửa thần hỏa, chiếu sáng thần đàn. Bạch Quân âm thanh rất nhẹ, có thể Trương Tuấn lại có thể cảm giác được Điền Côn cảnh chủ đám người nghe đến lời này, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Trương Tuấn cùng Hoàng Mao nhìn nhau, không biết cái gì là thần hỏa, chiếu sáng thần đàn lại có cái tác dụng gì. Bạch Quân, thánh đạo thật sự dự định liều một phen sao? Làm năm trường giáo huấn, lẽ nào bọn hắn quên rồi sao? Người nói chuyện là một vị nữ tử. Nữ tử dáng người đầy đặn, âm thanh tựa như hoàng quyên hót vang, chỉ là trên mặt của nàng nhưng không có một người bình thường cái kia có ngũ quan. Đem hai mắt mũi miệng tách đi ra nhìn xem, thấy thế nào cũng đẹp, nhưng này chút ít tổ hợp ghép lại tại một gương mặt bên trên, lại có vẻ càng quái dị. Trương Tuấn còn nhớ chính mình tại thần lầu trong thấy qua người phụ nữ pho tượng, gọi là gì? Quang Minh Chi chủ tới. Nhưng cụ thể hắn thì không nhớ rõ. Vị này Quang Minh Chi chủ lời nói, chính là 10 năm trước trận đại chiến kia. Mặc dù Tịnh Nghiệp Hòa Thượng mỗi lần đề cập, chỉ nói là bọn hắn thánh đạo đã thương nặng thần hương, nhưng trên thực tế, ngược lại là thánh đạo tổn thất nặng nề. Đặc biệt vị này Tả Hộ Pháp làm phản, không chỉ nhường thánh đạo nội bộ bị đả kích, bị trọng thương, cuối cùng không thể không rời đi tổng đà, từ đây mai danh nhận tích. Hiện nay thánh đạo chẳng qua chỉ là tìm về một cái tàn phế thánh tử, lại vọng tưởng muốn phá vỡ thần hương, tại mọi người nhìn tới, thánh đạo đây là đang tự tìm đường chết. Chẳng qua Bạch Quân không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nghĩ như vậy, chỉ là giữ im lặng ngồi ở sư tử bên trên chờ đợi nhìn mọi người nói tiếp. Làm nhưng trừ ra một số nhỏ bên ngoài, tuyệt bao lớn đếm được quỷ thần đã mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, hẳn không thể hiện tại tiểu xung ra ngoài cùng thánh đạo quyết nhất tử chiến. Bạch Quân, lúc này Điển Côn cảnh chủ mở miệng nói, nhóm lửa thần hỏa cần thời gian, hiện tại thánh đạo chỉ sợ là đã vận sức chờ phát động, ta muốn mời Bạch Quân dẫn đầu phái ta mang binh vây quét, như vậy một mặt là cho thần hỏa nhóm lửa tranh thủ thời gian, mặt khác cũng được, để cho chúng ta nặng nề đả kích một chút thánh đạo. Điển Côn cảnh chủ nói xong, còn cố ý nhìn về phía Trương Tuấn, ta đặc mời chân quân hộ tống đi ra chiến. Trương Tuấn không ngờ rằng Điển Côn cảnh chủ biết chút một chút chính mình, nhất thời đoán không ra gia hỏa này là có ý gì. Chân quân ý nghĩa đâu? Bạch Quân thì tại lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn. Trương Tuấn đoán không ra Điển Côn cảnh chủ ý nghĩa, tại sao muốn ở thời điểm này đem chính mình điều ra ngoài, chẳng qua chuyện này đối với chính mình mà nói không có gì chỗ xấu. Thế là gật đầu nói, việc này chính hợp ý ta. Một chương này có chút ngắn, nhưng trên cơ bản chuyện xưa đã làm nền kết thúc, cái kia bước vào cái cuối cùng giai đoạn, cần ta hảo hảo suy tư một chút đại cương vấn đề, cho nên đổi mới chậm điểm ha. Chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 1, chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 1, theo Bạch Quân cung điện rời đi thì Trương Tuấn cùng Hoàng Mao cưỡi tại Điển Côn cảnh chủ trên xe ngựa. Trương Tuấn nhìn trước mặt chỉ có nửa người nữ nhân, hỏi, cái gì là thần hỏa? Vừa rồi tại trên đại điện, chính mình không có cơ hội mở miệng, giờ phút này chính là muốn hỏi cái đã hiểu. Điển Côn cảnh chủ chỉ là mặt mỉm cười nói, chúng ta chư thần, tất nhiên là được tiên địa cho phép, Bạch Quân sắc phong thần linh, ngày bình thường dùng cái này hình người hiện hóa, nhưng nếu là đốt lên thần hỏa, chúng ta tất nhiên là muốn trở về thần đàn, trưởng không quyền bính. Trương Tuấn nghe vậy, lập tức một hồi yên lặng không nói. Hảo gia hỏa, các ngươi là chân đem mình làm thần tiên. Nhưng cẩn thận nghĩ, lại cũng không là không có đạo lý. Như hôm nay địa quỷ hóa, bọn hắn biến thành thần linh, tự nhiên là sẽ đạt được phương thiên địa này lực lượng gia trì. Chỉ là Điền Côn cảnh chủ nói quá mức không rõ ràng, chính mình thì không rõ ràng đến tột cùng là sao bộ dáng. Tất nhiên chúng ta muốn đi ra ngoài tiến công thánh đạo, khi nào xuất phát? Một bên Hoàng Mao đúng thần hỏa cái gì không quan tâm, hắn ngược lại là đang suy nghĩ, muốn xông vào thánh đạo, nhiều bắt một số người khẩu mang về. Từ lần trước thế giới đấu trường trong, hắn mang theo 3000 người sau khi trở về, dứt bỏ bị thu nhận biến thành vô sinh môn đệ tử một số người bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều trở thành không sinh môn giao dịch tài liệu. Những người này mỗi một cái có thể đổi lấy 300 đến 500 khác nhau linh hạch, nhường Hoàng Mao hung hăng kiếm lời một cái. Thậm chí chính mình tấn thăng chân truyền cũng ít nhiều là có bộ phận này nguyên nhân tại. Thường qua ngon ngọt Hoàng Mao ở đâu khẳng buông thà cơ hội như vậy. Bạch Quân đã hạ chỉ chúng ta bây giờ là có thể xuất phát. Hiện tại, Hoàng Mao nhìn chung quanh một chút, chỉ chúng ta mấy cái. Không nên trước tập kết binh mã sao? Binh mã? Lần này đến phiên Điền Côn cảnh chủ thần sắc kỳ quái, nàng nhìn về phía Hoàng Mao hỏi ngược lại, chúng ta là thần linh, vì sao cần loại đồ vật này? Nói xong lại nhẹ nhàng bén rèm xe, chỉ thấy phía sau xe ngựa còn có 2 chiếc xe ngựa cùng nhau tùy hành, 3 người chúng ta, tăng thêm ngoài ra 4 vị thần linh đã đủ rồi. Một câu đem Hoàng Mao hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng hắn luôn cảm thấy cứ như vậy bọn hắn thì chút người này tay liền đi đánh thánh đạo, thấy thế nào đều là hành động tìm chết đâu. Ý của ta là, cái đó, muốn hay không chuẩn bị một chút, mang nhiều chọn người nha. Không cần, có vật này như vậy đủ rồi. Điền Côn cảnh chủ theo trong tay áo lấy ra 3 cái nhìn qua như là thủy tinh giống nhau thứ gì đó, chia ra đưa cho Trương Tuấn cùng Hoàng Mao. Trương Tuấn đem vật này cầm trên tay, chính là ngay lập tức cảm giác được có loại lực lượng ma quái nước vọt khắp toàn thân, loại cảm giác này rất cổ quái, giống như trong chốc lát, chính mình chính là có loại muốn cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể cảm giác. Thủy tinh bên trong có một sợi màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên thỉnh thoảng huyền hóa ra kỳ lạ cổ lão hoa văn. Kỳ quái là, phía trên rõ ràng có dấu chấm hỏi, có thể chính mình nhìn qua về sau, đúng là tin tức gì cũng không có. Các ngươi vừa nãy hỏi, cái gì là thần hỏa, là cái này, về phần công dụng, chờ đến chỗ các ngươi liền biết. Điền Côn cảnh chủ mặt mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trương Tuấn gặp hắn như vậy tự tin nét mặt, cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái, chính là ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lên. Suy nghĩ của hắn chuyển rời đến vị kia trên người thánh tử. Lúc này, vị này thánh tử đang lúc bế quan, hắn cẩn thận kiểm tra một chút tự thân tình huống. Kỳ thực rất hỏng bét. 10 năm cực hình, đổi lại người thường mà nói đã sớm phế đi, thánh tử cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải thanh nguyên dị chủng vì hắn lại lần nữa sắp xếp kinh mạch, chữa trị tổn hại nội thương, chỉ sợ vẫn đúng là muốn như bông bát phục bọn hắn suy nghĩ bình thường, đem vị này thánh tử phế bỏ đi. Chẳng qua cho dù như thế, hiện tại thánh tử trạng thái vẫn như cũ cũng không khá hơn chút nào, nói trắng ra tu vi không may còn không phải thế sao dựa vào thanh nguyên dị chủng có thể khôi phục. Trừ phi, Trương Tuấn đáy lòng suy tư một lát, trong lòng ngược lại là có một cách có thể làm cho vị này thánh tử trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng tu vi. Đó chính là tìm một vị cao thủ, lại cho đối phương gieo xuống thanh nguyên dị chủng. Sử dụng thanh nguyên dị chủng, đem vị cao thủ này công pháp toàn bộ hút khô, chuyển đổi cho vị này thánh tử. Đáng tiếc, nguyên bản tịnh nghiệp hòa thượng chính là một không tệ mục tiêu. Chẳng qua là lúc đó chính mình không nghĩ tới cái này gốc dạng. Sau tịnh nghiệp hòa thượng ngày thứ 2 liền bị tà hộ pháp cho biến thành một phần của thân thể hắn. Nghĩ thật đúng là đáng tiếc, chỉ có thể nói tà hộ pháp ra tay quá nhanh, chính mình không nắm chắc ở cơ hội. Điều này cũng làm cho Trương Tuấn ý thức được, chính mình tại cái nhìn đại cục trên còn kém rất rất xa những kia đỉnh tiêm cáo giả. Thì như, chính mình sư phụ. Làm nhưng, chuyện này, hay là có khác cơ hội, chính mình trong thời gian ngắn cũng không cần gấp. Phanh phanh. Lúc này cửa gian phòng ngoại chuyện đến tiếng gõ cửa. Thánh tử, sắp đến thời gian. Hạ Mạt ở ngoài cửa nhắc nhở. Được rồi. Trương Tuấn gật đầu một cái. Đứng dậy vỗ vỗ bên cạnh còn đang ở ngủ say lại phi, cái này ngu ngơ, suốt ngày ăn no thì ngủ, ăn nhiều như vậy đồ tốt, sửng sốt không gặp nó tu vi tăng trưởng. Đại phi lung lay hạ đầu, mặt ngơ ngác ngẩng đầu, không rõ chính mình vừa rồi rõ ràng mơ tới xương cốt, sao vừa mở mắt liền không có đấy. Đi thôi, hôm nay ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Trương Tuấn trở mình ngồi sau đại phi trên lưng, đẩy cửa ra, chính là cưỡi lấy đại phi đi ra cửa phòng. Nếu như nói hôm qua là một hồi nhường tất cả mọi người vương lòng ngày Tết, như vậy hôm nay chính là nhường mọi người xôi chào lễ lớn. 10 năm đều không có mở ra bảo khố. Hôm nay lần nữa mở ra, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cực lớn của vũ. Trương Tuấn thừa cưỡi tại trên người đại phi, ven đường có thể cảm nhận được mọi người nhìn về phía mình ánh mắt nóng bỏng giống là hỏa cầu, hận không thể hiện tại đem hắn nhét vào bảo khố trước cổng chính, ấn lại đầu của mình đem bảo khố mở ra. Trương Tuấn tại vị này thánh tử trong đầu tìm kiếm qua liên quan tới bảo khố ký ức. Đó là một chỗ đất kỳ dị, là chư thần vì cái này thế giới lưu lại cuối cùng một món di sản, một đơn độc tiểu thế giới. Bên trong cất giấu vô số cơ duyên chí bảo. Làm sơ được chọn làm thánh tử lúc, cỗ thân thể này từng đi bảo, thu được một kiện pháp bảo cùng thần linh truyền thừa. Đáng tiếc, pháp bảo đã hết rồi ảnh, cũng không biết có phải hay không bị tà hộ pháp cho lấy đi đầu nhập trong giếng. Về phần thần linh truyền thừa, chính mình không thể tại thánh tử trong trí nhớ tìm thấy. Hắn xem chừng, cái này truyền thừa hẳn là có đặc thù nào đó cấm chế, chính mình không cách nào thông qua đọc thánh tử ký ức tìm kiếm được manh mối. Chẳng qua không sao, lần này bước vào bảo khố, đạt được tất cả đồ vật cũng chính là chính mình. Ngay tại hắn suy nghĩ, bản tôn khi nào năng lực chạy tới, nếu điều kiện thích hợp, cũng được, nghĩ biện pháp xông vào trong bảo khố cướp bóc một phen lúc. Tả Tiên Đồng đã bất động thanh sắc đi vào Trương Tuấn bên cạnh. Ở bên trái Tiên Đồng tới gần Trương Tuấn đồng thời, một cô ánh mắt bất thiện nhường Trương Tuấn trong lòng đông nhiên cảnh giác lên. Mất đi 2 mắt, nhưng giác quan thứ 6 ngược lại càng là hơn khác hẳn với thường nhân mẹ bén, Trương Tuấn nguyên thần quét tới, lập tức liền trong đám người nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. A, là bọn hắn. Thấy rõ ràng gương mặt này về sau, Trương Tuấn trong lòng hơi kinh ngạc, chợt nhếch miệng lên, chính mình thật đúng là quý nhân hay quên, đem những này người đều đem quên đi. Vạn Ma giáo tù phòng, luyện hồn cốc thượng âm linh, ngũ đế ma sát giáo Hà Tân Hoan, cùng với nhà mình Vô Sinh môn, Võ Minh đồng đệ tử Dương Thanh Sơn, bốn người này là ma đạo đồng minh, là cùng hắn cùng Hoàng Mao cùng nhau bước vào trận đấu thể thao cao thủ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cả đám sau khi hạ xuống đều không tại một chỗ, tăng thêm thế giới này đã bị hủy hóa, thiên băng địa liệt cũng không đủ. Mọi người mơ mơ hồ hồ đi ngược phương hướng, Trương Tuấn một đường đi theo đạo Nga Mi cùng nhau thẳng đến hướng về phía Thần Hương. Mà Dương Thanh Sơn đám người lại là cơ duyên xảo hợp tiến nhập Thánh Thành. Hai cái này chênh lệch quá xa, Trương Tuấn cũng hoài nghi, có phải hay không mình đã bị đạo Nga Mi vận khí ảnh hưởng nguyên nhân. Giờ phút này bọn hắn nhìn mình bị này thánh tử ánh mắt bất thiện, dùng đầu ngón chân nghị thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Không phải liền là bên cạnh vị này Tả Tiên Đồng vấn đề sao? Nghĩ đến này, Trương Tuấn lập tức liền không nhịn được vui vẻ, chẳng trách Tả Tiên Đồng tối hôm qua như vậy vô cùng lo lắng địa tìm tới chạy chính mình. Tình cảm là hắn vào Thánh Thành sau mới phát hiện, ma đạo đồng minh đệ tử đều ở nơi này. Hắn đây là mới ra hổ khẩu lại vào ổ sói. Ngươi cùng những người này có thù sao? Trương Tuấn biết rõ còn cố hỏi hướng Tả Tiên Đồng hỏi thăm về tới. Tả Tiên Đồng liếc mắt nhìn Dương Thanh Sơn đám người, khóe miệng co giật mấy lần, trong lòng đều nhanh chửi đồng. Nếu không phải đạo Nga Mi tên hôn đảng kia thanh danh thái ác liệt, dẫn đến lần này dự thi chính đạo đồng minh sôi nổi bỏ thi đấu, chính mình như thế nào lại chật vật như thế? Bây giờ đối phương bốn người, tự mình một người, đợi chút nữa vào bảo khố, không chừng làm muốn xuống tay với hắn. Nghĩ đến chỗ này, Tả Tiên Đồng gật đầu nói, ta nghe nói bọn hắn đều đã bái nhập nhà họ Vương mấy vị trưởng lao dưới trướng, thánh tử đợi chút nữa cẩn thận, chờ nhập bảo khố, những người này tất nhiên là phải hướng thánh tử nổi lên. Tả Tiên Đồng là tránh nặng tim nhẹ, căn bản không đề cập tới hắn cùng Dương Thanh Sơn đám người đối lập quan hệ, ngược lại là đem chuyện này mâu thuẫn điểm chuyển rời đến những kia nhà họ Vương cầm đầu trưởng lao trên người. Nếu không phải giờ phút này là chính mình chiếm cứ thánh tử nhục thân, chỉ sợ đổi một người tới thật đúng là muốn bị Tả Tiên Đồng cho lắc lư. Chẳng qua này cũng không nên trách Tả Tiên Đồng xảo trá, đổi lại chính mình cũng sẽ như thế đi nói. Chỉ đợi mọi người dọc theo bậc thềm, từng bước cao thăng, đi vào thánh thành bảo khố trước cổng chính lúc, Tả Tiên Đồng mới không thể không cùng Trương Tuấn tách ra. Rốt cuộc là thánh tử, lại là mở ra bảo khố nhân vật mấu chốt, hắn tự nhiên là không cần cùng Tả Tiên Đồng bọn hắn cùng nhau đàng hoàng đứng ở phía sau. Chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 2, 1, chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 2, 1, và Trương Tuấn thừa cưỡi lấy đại phi đi vào trước cổng chính lúc, Vương Bất Phục, Thẩm trưởng lão, cùng với Linh Tiên tử đám người đã ở trước cửa chờ. Chín vị hộ pháp thì chỉnh tề địa đứng ở một loạt, ánh mắt nhìn chăm chú tại vị này thánh tử trên người. Trong đó Lý Ba Xương thì tại chính giữa, dù là hiểu rõ Trương Tuấn không nhìn thấy, thì vẫn như cũ hướng về Trương Tuấn quăng tới ánh mắt cảm kích. A Di Đà Phật, thánh tử nhiều năm không thấy, phong thái không giảm làm năm. Một vị lao tăng đi lên trước, chắp tay trước ngực hướng Trương Tuấn khẽ không người. Cái này không đang chú ý cử động, lập tức nhường những người có mặt thần sắc kinh ngạc. Vị lao tăng này là thánh thành đời trước đại trưởng lão, cũng là Tịnh Nghiệp Hòa Thượng sư phụ, nghe nói đã là công tham tạo hóa, cùng lãnh tụ thực lực tương xứng. Hắn đột nhiên mở miệng hướng Trương Tuấn chào hỏi, này không khỏi nhường rất nhiều bản đánh lấy hủy bỏ thánh tử người bắt đầu dao động. Thánh tăng, nghe được giọng lão hòa thượng, thánh tử lập tức kích động lên, đưa tay cầm thật chặt lão hòa thượng tay, âm thanh nhẹ nào. Đều là ta không tốt, hại chỉ toàn nghiệp sư cha. Bí mật mang theo thanh âm nước nở, nhường những người có mặt sôi nổi thở dài. Đây cũng không phải là Trương Tuấn ngụy trang, mà là vị này thánh tử thân mình tâm trạng biến thành, tương phản giờ phút này hắn ngược lại triệt để buông ra vị này thánh tử suy nghĩ, không còn đối nó tiến hành quấy nhiễu. Rốt cuộc người nơi này đều là công tham tạo hóa lao ra hỏa, thậm chí là mang ra thế giới đấu trường, đến đấu trường bên ngoài cũng là đủ để tại bất luận cái gì một phương thế lực trong một mình đảm đương một phía cường giả. Dù là thanh nguyên dị chủng đầy đủ thần diệu, chính mình cũng không dám ở trước mặt những người này quá mức làm càn. Lao tăng nâng lên thánh tử, chắp tay trước ngực, trên mặt nhìn không ra buồn sắc, chỉ là nói: "A Di Đà Phật, tất cả đều là định số, chỉ toàn nghiệp tiếp số chính là như thế, thánh tử không cần như vậy thương tâm." Nói xong lão tăng còn cố ý đưa tay đặt ở vị này thánh tử trên đầu. Lúc này, Trương Tuấn rõ ràng phát giác được có một cỗ kim quang tràn vào thánh tử thức hải. Trong lòng dưới sự kinh hãi ngay lập tức ngưng tất cả suy nghĩ, mặc cho đạo kim quang này trong thức hải càn quét. Một lát lao tăng mới buông tay ra trường, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua thánh tử tại thần hương bị quỷ thần như vậy ngược đãi, nguyên thần gần như phá toái, vẫn như cũ không quên bản tâm, thậm chí có thể tìm hiểu ra bản thân kiếm ý đúng là khó được đáng ngưỡng mộ. Nói xong theo trong tay háo lấy ra một quả màu vàng kim hạt sen đưa cho thánh tử. Bát phẩm công đức hạt sen. Mọi người thấy viên này hạt sen không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, vật này nghe nói là Phật môn chí bảo, bát phẩm công đức sen sở sinh hạt sen, có đoàn tụ nguyên thần chí lực, là cực kỳ chân quý chí bảo. Chỉ thấy lao tăng cũng không đợi mọi người nhìn nhiều, con ngón đúng ra, đem viên này hạt sen đánh vào thánh tử ấn đường. Nhất thời nguyên bản đều đã vỡ tan nguyên thần trong nháy mắt bị hạt sen thu nạp. Không bao lâu, hạt sen bên trong đúng là sinh ra giống như trẻ nít tứ chi, trong chốc lát chính là hóa thành một tiểu nhân xếp bằng ở thánh tử trong thức hải. Lần này ngay cả linh tiên tử cũng không khỏi phải xem hướng vị này bị hắn bức bỏ chất nhi. Chỉ thấy thánh tử đứng bước một lát, khí tức trên thân không ngừng tăng cường, nguyên bản chẳng qua là thông vũ chi cảnh, qua trong giây lát chính là khôi phục được thành thái cảnh. Đợi thêm một lát, thức hải trong nguyên thần chính là hiện tinh quang. Một quả đại tinh tại thánh tử thức hải bên trong lúc gần lúc hiện. Thánh tử đây là khôi phục lúc trước. Mọi người cảm nhận được thánh tử biến hóa trên người, sôi nổi giật mình kinh ngạc. Một ít quen thuộc thánh tử người, đáy lòng không khỏi nhớ ra làm sơ bị cái đó hoàng bao người trẻ tuổi nghiền ép sợ hãi. Bây giờ 10 năm trôi qua, hắn lần nữa quay về, dù chỉ là khôi phục lại 10 năm trước trình độ, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi sợ hãi. Đa tạ thánh tăng. Không đến một chén trà thời gian, làm vị này thánh tử lại lần nữa ngẩng đầu lúc, dù là hốc mắt bị gạt được, nhưng này cỗ sắc bén mũi nhọn thì là đâm đau ở đây không ít người. Lao tăng chầm chầm vào thánh tử nhìn một lát, mới rốt cục yên lòng gật đầu một cái, mặt mỉm cười địa lui về sau đi. Chúc mừng thánh tử lại lần nữa về đến đỉnh phong, nhìn tới ta thánh đạo đại hưng đều có thể. Trải qua này ma luyện, phương thành đại nghiệp, thánh tử tiền đồ vô lượng nhất định là vì ta thánh đạo lại sáng tạo cái mới cao. Hai vị khác từ đầu đến cuối không có mở miệng, trưởng lão ngay lập tức tán thưởng lên. Như Thẩm gia trưởng lão, Vương Bắc Phục, thậm chí là Linh Tiên tử ba người sắc mặt thì tương đối khó nhìn. Cái trước đều có thể đã hiểu, duy chỉ có Linh Tiên tử, nguyên bản thanh lãnh cao nhã khuôn mặt, giờ phút này thì nhìn qua có chút bơ méo. Hai ngày trước chính mình mới thả ra thông tin, không còn tiếp tục ủng hộ thánh tử, lại không nghĩ đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. Giống như là nhặt được một tấm sổ số, tiện tay bước, không ngờ rằng hôm sau liền thấy tấm kia sổ số trúng giải thưởng lớn thông tin. Nay trong lòng mùi vị có thể so sánh không trúng thưởng còn khó chịu hơn. Đa tạ thần tăng. Thánh tử lần nữa bái tạ, xoay người lại mặt hướng mọi người, khoát tay chính là khiên động trùng quanh khí cơ vần quanh, quanh thân nộn nhạo lên từng tầng mãnh liệt kim quang, sau đó kim quang ở sau lưng hắn hiện hóa ra một khỏa chói mắt đại tinh. Khổng lồ uy nghiêm chi khí tràn ngập ra, giống như một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp quần hùng. Một màn này không khỏi khiến người trong đám Dương Thanh Sơn các đệ tử nhóm không ngừng hâm mộ, đó là An Cung Túc. Đây là nhị thập bát tinh tú trong tối may mắn mạnh nhất một khỏa đại tinh, trường kỳ tại phương Bắc, mang ý nghĩa nó địa vị cao, có quyền uy cùng lực ảnh hưởng.